Chương 31, Khâm Thiên Ti quan tổng kỳ. Đến Bạch Hạc huyện. Hai ngày sau, Phạm Vũ nhìn về phía trước hơi có vẻ thấp bé tường thành, liền biết mình đi tới Bạch Hạc huyện. Đây là đi về phía Nam quận quận phủ cần dọc đường một cái huyện thành, mà hắn cũng cần phải ở chỗ này tiến hành một đợt tiếp tế. Bạch Hạc huyện rõ ràng so Tù Long huyện muốn náo nhiệt được nhiều. Huyện thành bên ngoài liền có không ít bán hàng rong tại gào to giao hàng, cũng có một chút nha dịch tan mặc người tại duy trì lấy bên ngoài các loại trật tự. Bất quá, làm Phạm Vũ hướng cái này đứng đấy một khắc kia trở đi, trang diện liền dần dần yên tĩnh trở lại. Cùng quanh mình những người kia so ra, thân hình của hắn quá cao to, lại thêm vô ý tản ra kia loại như hung thú giống như khí tức, càng là làm người bên ngoài nhìn một chút liền sợ mất mật, nhìn mà phát khiếp. Dù là hắn hiện tại mặc là một thân đạo bào, nhưng chợt nhìn bắt đầu lại càng giống là cái sát nhân cùng đồ, giết người không chớp mắt kia loại. Bị hắn cố khí thế này trấn nhiếp Bạch Hạc huyện bọn nha dịch, nhao nhao ám nuốt nước bọt. Cuối cùng, vẫn là một cái lỗ thai quấn lấy băng vải, mang theo tổn thương tuổi trẻ nha dịch, lấy dũng khí, mở miệng hô, "Đứng, dừng lại. Ngươi là từ đâu tới? Đến chúng ta Bạch Hạc huyện, muốn làm gì?" Phạm Vũ có chút quay đầu, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không lay động. T. Bị Phạm Vũ nhìn một chút nha dịch, không khỏi bỗng nhiên hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều đứng đấy bắt đầu, da đầu tê dại một hồi. Bị dọa đến vội vàng về sau rút lui hai bước. Tựa như là sợ lui muộn một chút, liền sẽ bị tay không bóp nát đầu đồng dạng. Phạm Vũ không có trả lời hắn chất vấn, tựa hồ tại nguyên chỗ suy tư một chút. Sau đó nắm lao thanh lưu, bước chân, từng bước một tới gần. Kia cao lớn to con vóc người khôi ngô, phản phất có thể đem xa xa tia nắng ban mai cho che kín, để mới vừa nói cái kia tuổi trẻ nha dịch lâm vào một mảnh bóng râm bên trong. To lớn cảm giác gáp bách lập tức đập vào mặt, dọa đến tuổi trẻ nha dịch hai cái đùi đều mềm như mị sợi. Tuổi trẻ nha dịch bị dọa đến vội vàng về sau không ngừng rút lui, trong tay bội đao đều quên rút ra. Cho đến phía sau lưng của hắn dán tại trên tường thành, mới rốt cục là lui không thể lui. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Bạch Hạc huyện, ta các huynh đệ đều ở nơi này. Ngươi chớ làm loạn a ngươi. Ngàn vạn, tuyệt đối không nên làm loạn a ngươi. Nha dịch kia thanh âm run rẩy, đều kém chút mang theo nghẹn ngào nước nở. Hắn trên miệng nói là lấy hắn các huynh đệ đều ở nơi này. Vấn đề là, còn lại mấy cái Bạch Hạc huyện nha dịch, căn bản cũng không dám tới gần. Ngươi không phải muốn hỏi ta tới nơi đây làm gì sao? Phạm Vũ hơi cúi đầu, nhìn xuống cái này thân cao cũng chưa tới mình lồng ngực nha dịch, dùng bình thản ngữ khí, mở miệng hỏi. Không hỏi. Nha dịch mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, hắn mạnh kéo mỉm cười, ta vừa nhìn thấy đại hiệp ngài biết, ngài khẳng định là một vị nhất đẳng người tốt. Ta vừa rồi, chỉ là muốn cùng đại hiệp ngài hỏi một tiếng tốt mà thôi. Không hỏi. Phạm Vũ nhướng mày. Hắn sở dĩ đi tới, là bởi vì nhìn thấy cái này nha dịch lỗ thai bọc lấy băng vải, rõ ràng mang thương. Cảm thấy tại sao một chút địa phương trả lời lời nói, gia hỏa này có thể sẽ nghe không được. Đến lúc đó có thể sẽ dẫn phát hiểu lầm gì đó, náo ra phiền phải gì. Thế là, liền muốn đi gần một điểm nói với hắn vừa đưa ra ý. Rốt cuộc, Phạm Vũ ý đồ đến không có gì khó mà nói. Hắn chỉ là trùng hợp đường tắt nơi đây, tiện thể chuẩn bị đi vào mua chút đồ vật, hơi nghỉ ngơi tiếp tế một chút mà thôi. Kết quả cái này trẻ tuổi nha dịch, chẳng biết tại sao bị dọa đến liền về sau rút lui, suýt nữa là tè ra quần kia loại. Để Phạm Vũ im lặng đến cực điểm đồng thời, lại không thể không từng bước đuổi theo. Kết quả hiện tại, nói không hỏi, không hiểu đấu. Phạm Vũ vứt xuống bốn chữ này, liền nắm lao thanh lưu, phối hợp tiến vào Bạch Hạc huyện. Đợi Phạm Vũ bóng lưng từ trong mắt dần dần biến mất sau, phía sau lưng áp sát vào trên tường thành, hận không thể đem chính mình thân thể đều dung nhập tường thành bên trong tuổi trẻ nha dịch. Lúc này mới như hư thoát, đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Hắn bị dọa thảm rồi, mà Bạch Hạc huyện bên ngoài còn lại mấy cái nha dịch, cũng cái này mới từng cái tráng lên lá gan, nhao nhao chạy chậm tới. Trong đó, một cái lao nha dịch nhìn thấy người không sau đó, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tận tình khuyên bảo nói, "Tiểu tử ngươi, lá gan thật to lớn à. Như kia hung hãn gia hỏa ngươi cũng dám trêu chọc. Một tháng liền lĩnh như vậy nửa lạng bạc vụn, tiểu tử ngươi chơi cái gì mệnh a?" Ngay tại tuổi trẻ nha dịch run rẩy muốn nói gì lúc, cách đó không xa truyền đến một trận dày đặc tiếng vó ngựa. Chỉ thấy một chi đánh lấy hổ uy tiêu cục cờ hiệu tiêu sư đội ngũ áp vận lấy từng chiếc xe ngựa hướng Bạch Hạc huyện mà đến. Kia từng cái cầm trong tay binh khí lại ánh mắt sắc bén tiêu sư nhìn xem liền rất khó dây vào. Một đám phong trần mệt mỏi tiêu sư nhìn thấy gần tại trước mắt Bạch Hạc huyện đều là như chút được gánh nặng đồng dạng, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã tới. Lâm Tiêu Đầu cũng là như thế phản ứng, hắn hai ngày này thần kinh vô cùng căng cứng, liền là sợ gặp lại cái gì quỷ sự tình. Nếu như trên đường gặp lại cái gì ác quỷ, hắn cảm thấy mình trái tim nhỏ liền có chút chịu không nổi kích thích. Còn tốt hai ngày này đều bình an vô sự. Đại nhân, chúng ta đến Bạch Hạc huyện, nhưng không có gặp vị kia Phạm đạo trưởng, hắn khả năng trước chúng ta một bước đi vào bên trong. Lâm Tiêu Đầu đối trong xe ngựa Tạ Cửu Nhất, ngữ khí cung kính nói. Tạ Cửu Nhất thanh âm truyền ra, đem đồ vật đưa đến Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti điểm tì bên trong là được. Đúng, đại nhân. Lâm Tiêu Đầu gật đầu nói. Đám người bọn họ tiến vào Bạch Hạc huyện, ngược lại là không có bất kỳ người nào cản đường. Bởi vì Hồ Uy Tiêu cục tên tuổi tại Bạch Hạc huyện bên này, cũng coi như có chút danh tiếng. Cùng lúc đó, Bạch Hạc huyện bên trong, nắm một đầu lão thanh lưu đi trên đường Phạm Vũ, có thể nói là hút hết không ít ánh mắt của người đi đường. Đối với cái này, Phạm Vũ đã sớm đã thành thói quen. Ban đầu ở Tù Long huyện thời điểm, hắn cũng là cái kia vừa đi ra khỏi đi, liền có thể nhận vạn người chú mục tồn tại. Đối với chung quanh những này hoặc là chấn kinh, hoặc là e ngại ánh mắt, hắn hết thảy đều là không nhìn. Tại Bạch Hạc huyện đi vào trong một hồi lâu, hắn cuối cùng là nhìn thấy một cái khách sạn. Không thể không nói, Bạch Hạc huyện tuyệt đối so Tù Long huyện giàu có nhiều lắm, khách sạn này lớn nhỏ quy mô, cũng là Phạm Vũ ở cái thế giới này gặp qua lớn nhất, cũng so hai ngày trước buổi tối quỷ khách sạn phải lớn hơn nhiều. Khách sạn cửa trước một cái tiểu nhị, nhìn thấy Phạm Vũ hướng phía khách sạn đi tới, vừa định lộ ra khuôn mặt tươi cười nên đón khách hàng. Nhưng là, theo Phạm Vũ càng tiếp cận, khách sạn tiểu nhị đầu liền không tự chủ được càng nhấc càng cao, cho đến ngẩng đầu cần ngưỡng mộ. Khách quan, ngài cần ta, ta giúp ngài đem đầu này trâu dắt đến khách sạn đằng sau sao? Tiểu nhị mạnh thân chính đầu kia loại không biết tên cảm giác áp bách, nụ cười trên mặt cứng ngắc dị thường, thanh âm yếu ớt dưới đất thấp ngựa dò hỏi. Ừm. Phạm Vũ mở miệng nói ra, ngươi đem nó đưa đến khách sạn đằng sau, tùy tiện cho nó một điểm cỏ ăn là được, không cần buộc lại nó thông nhân tính, sẽ không chạy. Là. Tiểu nhị vội vàng như gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, hấp tấp chạy tới nắm lao thanh lưu. Phạm Vũ thu hồi ánh mắt, đi vào khách sạn bên trong. Trong khách sạn này khách nhân không ít, còn tốt bọn hắn tất cả đều là người sống, không phải quỷ quái, cũng không có đại tôn giả. Nếu không, Phạm Vũ cảm giác mình lần này sợ là lại được chặt cái út sấp. Ừm. Bất quá, khách sạn bên trong có một cái đầu người trên đỉnh thuộc tính tin tức, lại hấp dẫn Phạm Vũ chú ý. Khâm Thiên Ti quan tổng kỳ, mệnh 329, lực 85, kỹ Long Tượng hộ thể công, thần đạo bách sát thuật, chấn ma bảy ấn, Khâm Thiên Ti thứ 16 bảng cơ sở phụ lục bách khoa toàn thư. Chương 32, kinh độc phủ, quận quỷ sự tỉnh, Tù Long huyện cao nhân. Thẩm Kỳ Nguyệt cảm thấy, mình đoạn thời gian gần nhất này, mỗi ngày đều trôi qua cực kỳ buồn rầu. Mấy tháng trước, Bạch Hạc huyện phát sinh một kiện kỳ quỷ sự tình. Món kia quỷ sự tình tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lúc ấy toàn bộ Bạch Hạc huyện đều lòng người bàng hoàng, còn ảnh hưởng đến ứng Hà phủ bên trong những huyện khác, thậm chí liền quận phủ bên kia đều đã bị kinh động. Đại Chu Vương triều bên trong chia làm Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung, ngũ đại quận. Trong đó Nam quận có Tam đại phủ, ứng Hà phủ chính là Nam quận ba phủ một trong. Ứng Hà phủ bên trong thì có vài chục tòa quy mô không đồng nhất huyện thành. Tù Long huyện, Bạch Hạc huyện đều tại trong đó. Có thể nghĩ mấy tháng trước món kia quỷ sự tình tạo thành bao lớn ảnh hưởng, có thể chấn động phủ chính là đến kinh động quận. Mà món kia ảnh hưởng cực lớn quỷ sự tình chính là Thẩm Kỷ Nguyệt vị này Khâm Thiên Ti tổng kỳ phụ trách theo vào điều tra. Kết quả hiển nhiên là không cần nói cũng biết, cái gì đều không tra được. Thẩm Kỷ Nguyệt mặt mũi tràn đầy buồn khổ nắm lên một chén rượu, ngửa đầu chính là cho mình dội lên một ngụm. Nàng trước người trên mặt bàn đã bày biện hai cái không bầu rượu, nhưng nàng sắc mặt không có nửa phần men say. Nàng một cái tay khác thì là nắm nuốt một trang giấy. Trên giấy ghi chép đều là nàng gần nhất trong khoảng thời gian này mang theo thủ hạ người đau khổ tìm kiếm đến một chút tiểu manh mối. Ai? Đều cùng sự kiện kia không quan hệ. Tùy tiện liếc mấy cái về sau, Thẩm Kỷ Nguyệt trực tiếp đem nó vò thành một cục. Ngay lúc này, nàng đỗng nhiên chú ý tới trong khách sạn bầu không khí có chút không quá thích hợp, trở nên có chút quá an tĩnh. Mới vẫn là thật náo nhiệt. Thẩm Kỷ Nguyệt trong mắt hơi híp, tầm mắt của nàng hướng phía những địa phương khác nhìn lại, phát hiện quanh mình khách sạn bên trong đám người, tựa hồ đều đem ánh mắt quăng tại khách sạn chỗ cửa lớn, mà lại ánh mắt của những người này đều mang một loại vẻ khiếp sợ. Cái này khiến Thẩm Kỷ Nguyệt có chút nghi hoặc. Nàng xoay người, nhìn mình sau lưng khách sạn chỗ cửa lớn. Cái này xem xét, nàng sửng sốt. Thẩm Kỷ Nguyệt cảm thấy mình xem như dáng rất cao. Nàng mặc dù là một nữ tính, nhưng bởi vì trời sinh khung xương tương đối lớn, tại Bạch Hạc huyện nơi này, so với nàng dáng rất cao người, còn không có xuất sinh. Nàng ngày bình thường vô luận là lúc ra cửa, vẫn là tại Khâm Thiên Ti bên trong người hầu thời điểm, đều là một chút liền có thể nhìn thấy đường đầu người chính đỉnh đầu. Nhưng là bây giờ nàng chợt nhìn thấy, một cái so với nàng càng thêm cao lớn người, xuất hiện tại mắt của nàng trước. Kia là cái nam nhân. Khôi Ngô nam nhân. Thẩm Kỷ Nguyệt sống đến như thế lớn, còn là lần đầu tiên gặp như thế nam nhân cao lớn. Nàng cảm thấy người này so với mình còn cao lớn hơn nửa cái đầu, mà lại đối phương không chỉ có dáng rất cao, còn cực kỳ khỏe mạnh. Kia loại không là bình thường khỏe mạnh, là phảng phất một tay là có thể đem đầu người cho vặn nát kia loại khỏe mạnh. Bất quá, trên người này, Thẩm Kỷ Nguyệt không khỏi nhíu mày lại, có một cỗ thật là nồng nặc hung sát chi khí. Chắc không được khách sạn bên trong người sẽ lập tức liền an tĩnh lại. Loại này hung sát chi khí nồng đậm đến đủ để ảnh hưởng đến người xung quanh. Kia cỗ vô cùng hung thần hung hãn khí thế, cho dù là Thẩm Kỷ Nguyệt cũng vì đó kinh hãi. Nàng cảm giác mình đang nhìn người này thời điểm, liền như là đang nhìn một đầu manh thú, cực kỳ hung tàn manh thú. Hắn không đơn giản. Thẩm Kỷ Nguyệt làm ra cái này phán đoán, cái này khiến nàng lúc này cảnh giác lên. Thân là Khâm Thiên Ti thói quen nghề nghiệp, để nàng rất muốn đi tới để ra nghi vấn một phen. Nhưng nàng nhìn được, tại Thẩm Kỷ Nguyệt không lưu vết tích quan sát, nàng mắt thấy người kia tại khách sạn bên trong tìm một cái bàn trống, lại khí thế to lớn ngồi tại bên cạnh bàn trên ghế dài. Tiểu nhị, cắt 5 cân thịt bò chín, 2 cân đi mùi chín thịt dê, 2 cân chín thịt heo, lại tùy tiện giờ rau xanh, sau đó lại đến một chậu gạo cơm. Nhớ kỹ là một chậu, không phải một bát. Phạm Vũ thanh âm tại khách sạn bên trong vang lên. Tại loại này an tĩnh bầu không khí phía dưới, thanh âm của hắn càng rõ ràng. Khách sạn bên trong điếm tiểu nhị, nhìn xem ngồi xuống vóc dáng đều không thấp Phạm Vũ, âm thầm liễu lười không thôi. Nhưng vẫn là yếu ớt nhắc nhở nói, khách quan, ngài điểm này đồ vật đều đủ một bàn lớn. Thật tốt, tiểu nhân đi luôn để đầu bếp làm. Điếm tiểu nhị cuối cùng vẫn chịu không được áp lực lớn, nhất là làm Phạm Vũ quay đầu nhìn thẳng hắn thời điểm. Điếm tiểu nhị cảm giác buồng tim của mình đều bị níu chặt đồng dạng. Hắn lựa chọn từ tâm, nhìn chăm chú lên điếm tiểu nhị vội vàng hấp tấp chạy đến bếp sau, Phạm Vũ chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn kỳ thật cũng không phải là đặc biệt nghĩ tại khách sạn này ăn cơm, bởi vì hắn biết bên trong có cái Khâm Thiên Ti quan tổng kỳ, nhưng hắn mới tới Bạch Hạc huyện, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy cái khác khách sạn. Mà Bạch Hạc huyện lớn như vậy, đợi khi tìm được khác một cái khách sạn thời điểm, không biết đã là bao lâu sau. Lại nghĩ tới bây giờ vẫn là giữa ban ngày, liền xem như phụ cận có cái Khâm Thiên Ti quan tổng kỳ, hẳn là cũng sẽ không gặp được cái gì quỷ sự tình. Cho nên, Phạm Vũ liền lưu lại. Hắn sớm đã phát giác được cái kia Khâm Thiên Ti quan tổng kỳ, tại trong bóng tối lặng lẽ chú ý chính mình. Đối phương tựa hồ coi là kia loại chú ý rất bí mật, thật tình không biết hắn Phạm Vũ sớm đã nhìn ra. Đối với cái này, Phạm Vũ không nhìn thẳng. Không biết là khách sạn bên trong đầu bếp hiệu suất cực kỳ cao, còn là hắn Phạm Vũ cho khách sạn áp lực quá lớn nguyên nhân. Hắn tại khách sạn bên trong chỉ là cạn đợi một hồi thời gian, điếm tiểu nhị liền lên thức ăn. 5 cân thịt trâu, 2 cân thịt dê, 2 cân thịt heo, mấy đĩa rau xanh, chậu lươn cơm. Cộng lại tiếp cận 20 cân đồ ăn, nếu để cho một người bình thường ăn hết, sợ là một nửa đều ăn không hết liền phải bị tại chỗ cho ăn bể bụng. Nhưng là đối với Phạm Vũ tới nói, vừa vặn. Hắn do cuốn mây tan đồng dạng giải quyết lấy các loại thịt. Làm ăn thịt tan đến có chút ít dính thời điểm, liền lay mấy ngụm lớn cơm trắng, cùng mấy ngụm lớn rau xanh. Bộ dáng kia thấy khách sạn đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra một người bụng là cái gì có thể giả bộ tiến nhiều đồ như vậy. Coi như Phạm Vũ nhìn khôi ngô cao lớn, nhưng vẫn là người cảm thấy rất khoa trương. Hắn, Thẩm Kỷ Nguyệt cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng cho là mình đã đầy đủ thùng cơm, ai có thể nghĩ tới còn có người so với nàng càng có thể ăn. Cái này khiến nàng thần sắc cứng lại, người này tuyệt đối là luyện thành có một môn đặc thù rèn thể bí pháp, mà lại luyện được 10 phần cao thâm. Đúng lúc này, khách sạn này lại tiến đến người, lần này là tới mấy cái người. Nguyên bản còn tính là an tĩnh khách sạn, bởi vì hai người này đến, trở nên hơi có vẻ ồn ào. Thật là nguy hiểm a. Mới may mà ta cơ linh chạy nhanh, không có bị cha ta phát hiện. Nếu để cho cha ta biết, ta không có thật tốt cố gắng đọc sách, ngược lại chạy tới gánh hát suốt đêm qua đêm, kia không được bị hắn cắt đứt chân. Một người trong đó, bất mãn lớn tiếng hét lên, "Còn có, các ngươi mấy tên này, mới vừa rồi là không phải còn muốn ném ta xuống một cái người mình chạy nha?" "A, không có. Không có. Làm sao có thể chứ?" Ha 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 ha. Đồng bạn của hắn đánh liên tục ha ha, kiếm cơ qua loa nói, lúc ấy, chúng ta cũng là bị cha ngươi khí thế hung hăng bộ dáng dọa sợ. Hạ. Không nói việc này, thật tốt đến ăn một bữa. Lần này ta mời khách. Tốt, đã Hoàng Huynh muốn mời khách, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đối Hoàng Huynh, ta nhớ được các ngươi Tù Long huyện cũng có một chỗ không sai gánh hát, có rảnh mang bọn ta đi đùa nghịch một đùa người ta. Ha ha ha. Dễ nói, dễ nói. Mấy người mặc cách ăn mặc đều cực kỳ xa xỉ quý thanh niên, tề dỗ dành đi tiến trong khách sạn này. Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh liền chú ý tới, khách sạn bên trong bên cạnh bầu không khí cực kỳ không thích hợp. Bởi vì bọn hắn phát hiện ồn ào lâu như vậy, vừa vặn rất tốt giống trong khách sạn, cũng chỉ có thanh âm của bọn hắn là tương đối ồn ào. Yên tĩnh, quá an tĩnh. Không đúng, người bên trong khách sạn không phải thật nhiều sao? Làm sao từng cái đang ăn đồ vật thời điểm đều không lên tiếng? Bọn hắn hồ nghi buồn bực đánh giá khách sạn bên trong người. Đột nhiên, một người trong đó hai mắt đông nhiên trợ to, vẻ mặt đó tựa như là thấy quỷ. Hoàng huynh, thế nào? Ta được xưng là Hoàng huynh người, làm sức lực dụi mắt một cái, lập tức nuốt nước miếng một cái. Một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ, mở miệng nói ra, ta giống như gặp được một vị Tù Long huyện cao nhân. A, chuyện siêu hay. Chương 33, coi tiền như rác, người người đều biết Lao Thiên Sư. Phạm đạo trưởng, là ngài sao? Nghe tới một câu nói kia truyền tới thời điểm, Phạm Vũ liền biết mình bị nhận ra. Tuy nói Bạch Hạc huyện cùng Tù Long huyện đều cùng thuộc tại Ứng Hà phủ quản hạt, hai tòa huyện thành ở giữa lẫn nhau có lui tới cũng bình thường. Nhưng mình đến chỗ này đến nay, cũng liền không đến nửa canh giờ, liền bị nhận ra. Quá không hợp thói thường một điểm đi. Nhưng hắn cũng không có cách nào, cũng không thể đem người biết hắn trong mắt, toàn bộ cho dần dần móc xuống đây đi. Hắn không như thế điên. Bất đắc dĩ, hắn gật đầu rồi dưới tay. T. Kia tựa hồ là tới từ Tù Long huyện phú gia công tử thấy thế, lúc này liền hít sâu một hơi. Trên mặt lô mãng vội vàng tán đi, phụ lên một bộ tôn kính biểu lộ, "Phạm đạo trưởng ngài khả năng không nhận ra ta, nhưng ngài hẳn là nhận ra phụ thân ta. Gia phụ chính là Tù Long huyện Hoàng thị Tiền Trang Hoàng Đại Sinh. Ta là con của hắn, ngài có thể gọi ta danh tự, Hoàng Duy Chi." "Hoàng Đại Sinh?" Phạm Vũ nghe thấy được một cái tương đối quen thai danh tự, hắn nhớ kỹ gia hỏa này liền là bị tên lừa đảo sư phụ lừa gạt một cái người bị hại một trong. Năm đó Tù Long Quan vừa mới xây dựng thời điểm, cái này Hoàng Đại Sinh góp trọn vẹn 1000 lượng bạc ròng. Theo Phạm Vũ biết, cái này 1000 lượng bạc ròng, hắn cái kia lừa đảo sư phụ chỉ dùng một nửa cầm đi xây đạo quan, còn lại một nửa thì là nhét vào túi tiền của mình bên trong. Mà lừa đảo sư phụ nỗ lực, chỉ có mấy chương cái dám dùng đều không có phụ lục. Cái kia coi tiền như rác, sợ là cầm mấy chương dùng 1000 lượng đổi lấy giấy rách, cười ngây ngô a không biết bao nhiêu năm. Khá lắm. Nói cách khác, mắt trước cái này Hoàng Duy Chi là một cái coi tiền như rác con trai. Phạm Vũ lau đi khỏe miệng nhiễm một chút mơ đông, trên mặt duy trì một bộ như cao nhân giống như thanh lãnh biểu lộ. Đối với Hoàng Duy Chi tự giới thiệu, hắn chỉ là không mặn không nhạt trả lời một câu, nguyên lai là Hoàng Viên ngoại công tử, Hoàng Viên ngoại người này, ta là biết đến. Ha ha ha. Hoàng Duy Chi cười ngây ngô gãi gãi đầu, hắn đối mặt Phạm Vũ thời điểm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoàn khố ương ngạnh chi ý. Rõ ràng song phương tuổi tác đều không khác mấy, nhưng cái này hai bên riêng phần mình thần thái. Trình Phạm Vũ giống như là một cái trưởng bối đồng dạng, mà Hoàng Duệ Chi thì như cái văn bối giống như. Hoàng Duệ Chi bên cạnh mấy cái Bạch Hạc huyện công tử ca, lúc này chính một mặt một bức. Bọn hắn thuận Hoàng Duệ Chi ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái khôi ngô đến cực điểm nam nhân, chính ngồi ngay ngắn ở đó bên trong. Trên người đối phương kia cố đặc biệt khí chất, để bọn hắn suýt nữa hô hấp trì trệ. Bên cạnh một người, lặng lẽ chọc chọc Hoàng Duệ Chi, thấp giọng hiếu kỳ dò hỏi, "Hoàng huynh, người này là?" Hoàng Duệ Chi sau khi nghe xong, thẳng tắp phía sau lưng, ngóc lên lồng ngực. Tiêu ngạo giới thiệu nói, "Hồ huynh, Bạch huynh, Lý huynh, vị này là chúng ta Tù Long huyện Phạm đạo trưởng. Các ngươi khả năng chưa nghe nói qua danh hào của hắn, nhưng hắn thật là một vị rất lợi hại nhân vật. Liên liên Tù Long huyện chi huyện đại nhân đều đối Phạm đạo trưởng rất là tôn kính." T. Mấy cái Bạch Hạc huyện công tử ca hít vào khí lạnh, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đối với bọn hắn những công tử ca này tới nói, chi huyện loại địa phương này quan phụ mẫu, tuyệt đối là rất lớn đại nhân vật. Liên đại nhân vật đều cực kỳ tôn kính tồn tại. Đây chẳng phải là vị càng lớn đại nhân vật. Bất quá, bọn hắn lặng lẽ quan sát một chút Phạm Vũ, trong lòng không khỏi nổi lên một chút nói thầm. Làm sao vị đạo trưởng này chợt nhìn bắt đầu, không hề giống là một cái đạo sĩ. Đạo sĩ không đều hẳn là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng sao? Vị này Phạm đạo trưởng nhìn, có phải hay không có chút quá mức rắn chắc a? Kia cường tráng cánh tay, đều so với bọn hắn đuổi còn lớn a. Phạm đạo trưởng, ngài làm sao lại tại Bạch Hạc huyện nha? Hoàng Duệ Chi tiêu ngạo hướng đám bạn xấu, giới thiệu xong bọn hắn Tù Long huyện cao nhân Phạm đạo trưởng về sau, kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Phạm Vũ chỉ là nghĩ tại Bạch Hạc huyện chỉnh đốn một ngày, sau đó liền tiếp tục xuất phát chạy tới Nam quận. Hắn cũng không muốn tại Bạch Hạc huyện huyên náo mình mọi người đều biết. Hắn ước gì Bạch Hạc huyện bên trong không ai biết mình thân phận. Kết quả, cái này gọi Hoàng Duệ Chi ra hỏa, đem danh hào của hắn buộc ra. Phạm Vũ rất muốn đem đầu hắn cho vặn xuống tới. Đầu óc bên trong thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ là hóa thành trên mặt một bộ cứng ngắc nụ cười. Phạm Vũ cố giả bộ một bộ đắc đạo tiên sư bộ dáng, rất là kiên nhẫn hồi đáp, ân sư qua đời trước giao cho bần đạo một phong thư tín, để bần đạo chuyển giao cho hắn ở thế tục bên trong thân nhân. Bần đạo lần này xuất hành, xem như muốn hoàn thành ân sư dặn dò nguyện vọng. Nghĩ nhuận đi Nam quận quận phủ, đầu nhập vào vị kia chưa từng gặp mặt nghĩa tỷ, sau đó kiếp sau ăn ngon uống sướng. Loại này lời trong lòng, tại loại tràng diện này phía dưới, khẳng định không thể nói ra được. Phạm Vũ chỉ có thể vi phạm lương tâm, nói ra vì ân sư hoàn thành nguyện vọng, loại này cực kỳ buồn nôn lời nói dối. Ân, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không tính giả. Rốt cuộc hắn muốn đi đầu nhập vào nghĩa tỷ lời nói, cái này phong thư cũng là muốn thuận mang cho nàng, cũng coi là miễn cưỡng hoàn thành cái kia lừa đảo sư phụ nguyện vọng đi. Thì ra là thế. Hoàng Duệ Chi tin, còn lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thở dài về sau, vậy mà trái lại nghĩ đến an ủi một chút Phạm Vũ. Phạm đạo trưởng xin nén bi thương, Tù Long quan vị kia lão thiên sư, ta khi còn bé cũng là gặp qua hắn, lão thiên sư năm đó còn sở qua ta đầu đâu. Nói nhảm. Cha ngươi cái kia coi tiền như rác cho hắn 1000 lượng bạc a. Đừng nói kiểm tra đầu của ngươi, cái kia lừa đảo sư phụ đoán chừng hận không thể muốn làm trận nhận ngươi làm con nuôi, mỗi ngày đạn ngươi tiểu châm châm. Phạm Vũ trong lòng cuồng mắt trợn trắng. Tù Long quan lão thiên sư. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ thanh âm thanh liệt, chen vào, vị đạo hữu này không phải là Tù Long quan vị kia lão thiên sư đệ tử. Bây giờ nói chuyện người, là Thẩm Kỳ Nguyệt. Phạm Vũ, một cái Hoàng Duệ Chi nhận ra thân phận của hắn coi như xong, rốt cuộc Hoàng Duệ Chi cũng là Tù Long huyện người. Nhưng ngươi một cái Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti quan tổng kỳ, tại sao lại biết Tù Long quan lão thiên sư? Mặc dù hai tòa huyện thành đều cùng thuộc một cái phủ, nhưng là hai cái huyện thành cách rất xa a. Không ngủ không nghỉ vài ngày lộ trình đâu. Trước gặp phải cái kia Tạ Cửu Nhất, cũng là Khâm Thiên Ti người, vẫn là một cái tiểu kỳ quan, không vẫn còn không biết rõ Tù Long quan sao? Làm sao cái này Khâm Thiên Ti quan tổng kỳ, hết lần này tới lần khác liền biết Tù Long quan, còn biết hắn cái kia lừa đảo sư phụ. A cái này, mới gặp đạo hữu bước vào khách sạn, tại hạ liền bản năng cảm thấy đạo hữu tuyệt không phải người thường. Bây giờ ngoại ý muốn biết được đạo hữu thân phận, không nghĩ tới đạo hữu ngươi, đúng là vị kia lão thiên sư đệ tử. Tựa hồ là bởi vì biết Phạm Vũ thân phận nguyên nhân, Thẩm Kỳ Nguyệt trên mặt đề phòng buông xuống, trong lòng cảnh giác cũng thư giãn xuống tới. Đối Phạm Vũ bên này, chắp tay, tại hạ Khâm Thiên Ti tổng kỳ Thẩm Kỳ Nguyệt, ở đây gặp qua đạo hữu. Mới, nghe đạo hữu cùng mấy vị này hoàn khố giao lưu, người kia nói lão thiên sư hắn đã về coi tiên. Việc này là thật sao? Phạm Vũ khỏe miệng có chút run rẩy, trời mới biết hắn cái này lừa đảo sư phụ, danh khí như thế lớn à. Cái kia lừa đảo sư phụ đến cùng đã làm gì chuyện kinh thế hai tụ? Phạm Vũ đành phải trả lời, là thật. Thẩm Kỳ Nguyệt giật mình, sắc mặt lộ ra một chút phức tạp, nàng hít sâu một hơi, cảm khái nói, chưa từng nghĩ. Vậy chờ thần thông quảng đại lão thiên sư, cũng không cách nào thoát khỏi tuế nguyện sát đấu. Mặc dù ta chưa hề cùng vị kia lão thiên sư gặp mặt qua, nhưng cũng đã được nghe nói hắn một chút sự tích. Tù Long huyện không ít quan lại, đối vị kia lão thiên sư rất là tôn sùng. Nghe đến đó, Phạm Vũ đã hiểu. Hóa ra là Tù Long huyện chi huyện kia một phiếu quan lại, ở bên ngoài đem lừa đảo sư phụ một ít sự tích, các loại khoe khoang biển thổi tuyên dương ra ngoài. Chuyến đi thời điểm, khả năng còn sẽ có một chút nghệ thuật gia công. Thảo, quá chân thực. Chương 34, thụ thương Khâm Thiên Ti. Gặp lại quỷ sự tình. Một vị là tới từ Tù Long quan Phạm đạo trưởng, một vị là tự xưng mình Khâm Thiên Ti tổng kỳ. Hai người này ở giữa đối thoại, để mấy cái kia công tử ca căn bản không dám xen vào. Bởi vì bọn hắn cũng chỉ là trong nhà có một chút tiền nhàn rỗi, Định Thiên liền là ngay tại chỗ có chút ít quyền thế. Thế nhưng là mắt trước, vô luận là Phạm Vũ vẫn là Thẩm Kỳ Nguyệt, đều là người mang dị thuật, lại địa vị không thấp tồn tại. Những công tử ca này sao dám nói chuyện? Tức làm bị Thẩm Kỳ Nguyệt vị này Khâm Thiên Ti quan tổng kỳ, ngay trước mặt nói là mấy người bọn hắn là hoàn khố, bọn hắn cũng không dám lên tiếng phản bác, chính là đến trong lòng cũng không dám dâng lên mảy may bất mãn. Tại cái này thần quỷ thế giới bên trong, có được dị thuật người, địa vị liền là cao thượng. Đương nhiên, lại có người đi tới khách sạn này bên trong, người đến trên thân tản ra một cỗ lẫm lệ khí thế. Đối phương vừa tiến đến, ánh mắt cùng lực chú ý, liền bị Phạm Vũ hấp dẫn tới. Hắn sửng sốt một chút, nhưng vẫn là cưỡng ép đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Thẩm Kỳ Nguyệt bên kia, chắp tay chân thành nói, "Tổng kỳ đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" "Ngay tại cái này nói đi." Thẩm Kỳ Nguyệt một bộ thờ ơ khoát tay áo, thuận miệng nói, "Có cái gì sự tình?" "A, thế nhưng là đại nhân, đây là..." "Liền, tại cái này nói là đại nhân." Người đến rõ ràng cũng là Khâm Thiên Ti người. Hắn mắt thấy Thẩm Kỳ Nguyệt không muốn chuyển cái mông, lại một chữ dừng lại hai độ nhắc nhở, cũng chỉ có thể kiên trì, hướng phía Thẩm Kỳ Nguyệt bên kia đến gần một điểm. Sau đó, hạ giọng báo cáo, bẩm báo đại nhân, một vị tự xưng Khâm Thiên Ti tiểu kỳ người đi tới chúng ta nơi này, đối phương nói mang đến đồng dạng, chúng ta cực kỳ cần đặc thù vật phẩm. Hắn có phải hay không gọi Tạ Cửu Nhất? Thẩm Kỷ Nguyệt hơi về suy nghĩ một chút, sau đó hỏi một câu.
Đúng thế,
ta đã biết, ta trở về gặp hắn.
Rượu này, giúp ta mang một vùng.
Thẩm Kỷ Nguyệt nhẹ gật đầu. Nàng đem trên bàn một vò không mở ra rượu cầm lên đến, tiện tay ném cho cái kia Khâm Thiên Ti người, đối phương luống cuống tay chân đưa tay tiếp được. Coi như Thẩm Kỷ Nguyệt chuẩn bị tìm tòi một chút tiền trên người cái túi thời điểm, động tác của nàng chợt dừng lại. Nàng nhìn về phía thuộc hạ của mình. Thuộc hạ trong nháy mắt liền trầm mặc. Rất nhanh, hắn thuần thục đến làm lòng người đau nói một câu, "Đại nhân, ta thay ngài giao."
Ừm.
Thẩm Kỷ Nguyệt cũng không xấu hổ, cầm lên bảng ở bên cạnh một vật, liền đứng lên. Khách sạn đám người lúc này mới chú ý tới, Thẩm Kỷ Nguyệt bên chân vậy mà đặt vào một kiện binh khí, kia là một thanh nhìn xem liền rất nặng tuyên tiêu búa. Mơ hồ có thể thấy được búa trên thân có khắc lít nha lít nhít lục văn. Lưỡi búa hiện đầy pha tạp màu đỏ ấn ký, để người nghiêm trọng hoài nghi kia là một mảng lớn khô cạn huyết dịch. Khách sạn bên trong thực khách người đều kém chút tê. Bọn hắn chỉ là ra ăn một bữa cơm mà thôi, làm sao khách sạn bên trong gặp phải người, một cái so một cái không hợp thói thường. Hai cái là nghe đồn bên trong Khâm Thiên Ti, một cái là rất đáng sợ đạo sĩ. Đối với chung quanh những người kia ánh mắt kỳ quái, Thẩm Kỷ Nguyệt mảy may đều không thèm để ý, lúc này đã đứng lên nàng, thân cao tuyệt đối vượt qua ở đây ngoại trừ Phạm Vũ bên ngoài tất cả nam tính. Phạm đạo hữu, tại hạ có chút việc quan trọng phải xử lý, hôm nay liền xin từ biệt, hy vọng ngày khác còn có thể lần nữa chạm mặt. Thẩm Kỷ Nguyệt chắp tay cáo biệt. Gặp lại cái truy. Phạm Vũ căn bản cũng không muốn cùng nàng nói thêm cái gì, chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép cứng ngắc nụ cười. Nhìn xem Thẩm Kỷ Nguyệt cùng một cái khác Khâm Thiên Ti người rời đi sau, Phạm Vũ lập tức đem nụ cười thu liễm. Hắn đối Thẩm Kỷ Nguyệt hai người bọn họ không có cái gì chán ghét, chỉ là đơn thuần không muốn cùng Khâm Thiên Ti có quá lớn lui tới. Rốt cuộc giống Khâm Thiên Ti loại này, thường xuyên xử lý quỷ sự tỉnh triều đình bộ môn. Vào ngày thường bên trong, khẳng định có vô số phiền phức quân thân. Cũng tỉ như mấy ngày trước đây, gặp gỡ Tạ Cửu Nhất cái kia Khâm Thiên Ti tiểu kỳ, bị đối phương chủ động đi tìm đến bắt chuyện một phen. Sau đó, đêm đó liền đụng phải quỷ sự tỉnh. Nếu không phải Phạm Vũ mình đầy đủ ra sức lời nói, hắn sợ là người tại đêm hôm đó liền không có. Chỉ có thể nói, không nên tới gần Khâm Thiên Ti, sẽ trở nên bất hạnh. Thời gian rất nhanh liền đi tới ban đêm. Phạm Vũ lúc ban ngày đem cần mua sắm đồ vật toàn bộ đều mua đủ. Tỷ như nói một chút có thể dùng tại đổi tẩy quần áo, một chút trên đường dùng để ăn lương khô các loại. Mà lại hắn lúc ban ngày còn cố ý mang theo lão Thanh Nưu đi đính trưởng. Không sai biệt lắm chính là cho lão Thanh Nưu đính bốn cái cùng loại với sắc móng ngựa đồng dạng đồ vật. Rốt cuộc lão Thanh Nưu nếu như muốn cùng hắn đi xa đường, tại ngày đêm trèo non lội suối tình huống dưới, khẳng định sẽ đối móng trâu tạo thành rất lớn mài mòn. Đinh trưởng tốn hao thời gian tương đối nhiều, chờ lão sư kia phó làm xong, liền đã nhanh đến ban đêm. Phạm Vũ quyết định vẫn là tại Bạch Hạc huyện ở một đêm, xem như nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Vì không cùng Khâm Thiên Ti người lần nữa đụng tới, Phạm Vũ chuyên môn đổi một cái khách sạn. Hắn lúc này một bên nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, một bên vuốt một khối nén bạc. Cứng rắn nén bạc tại bàn tay hắn bên trong, nhưng thật giống như là một khối có thể mặc người tra đạp cao su đồng dạng, bị tùy ý nào nặn ra các loại hình dạng. Bạc thật không trải qua tiêu a. Sớm chuẩn bị một chút mở nhuận cần lộ phí, quả nhiên là rất có cần thiết. Đem nén bạc thưởng thức thật lâu, Phạm Vũ phát ra dạng này một tiếng cảm khái. Hắn chỉ là tại Bạch Hạc huyện đợi đã hơn nửa ngày thời gian, liền tiêu xài mười mấy lượng bạc. Nếu không phải đạt được huyền thực tử một dương vàng bạc, nương tựa theo hắn trước đó từ Tù Long huyện lưu bộ đầu nơi nào đạt được mười mấy lượng bạc, cùng mình những năm này tư tàng xuống tới mười mấy lượng bạc tiền riêng. Sợ là còn chưa tới Nam quận quận phủ, liền đã bởi vì nghèo quá mà vào rừng làm cướp. Đột nhiên, Phạm Vũ tựa hồ phát giác được cái gì dị dạng, một đôi tròng mắt lập tức híp lại. Màn đêm đen kịt tựa như ngăn không được ánh mắt của hắn. Hắn có thể rõ ràng thấy rõ nơi xa. Khâm Thiên Ti quan tổng kỳ, mệnh 310, lực 8 năm, kỹ, Long Tượng hộ thể công, thần đạo bách sát thuật, trấn ma bảy ấn, Khâm Thiên Ti thứ 16 bảng cơ sở phụ lục bách khoa toàn thư. Mặc dù cách đặc biệt xa, nhưng lấy Phạm Vũ bây giờ thị lực kinh người, nhỏ như mãn trùng tiểu chữ cũng có thể mơ hồ thấy được. Đây là quen thuộc giao diện thuộc tính, là Khâm Thiên Ti cái kia tổng kỳ. Nàng mệnh thuộc tính, so với lúc ban ngày, ngã xuống không ít. Ta nhớ được nàng ban ngày lúc mệnh thuộc tính là 329, hiện tại chỉ còn lại 310, đây là thụ thương rồi. Phạm Vũ lông mày nhướng lên. Bởi vì trước đó được chứng kiến Tạ Cửu Nhất thực lực, cho nên hắn đại khái có thể đoán ra cái này quan tổng kỳ thực lực là cái dạng gì trình độ. Bạch Hạc huyện vậy mà có người có thể tổn thương được Khâm Thiên Ti quan tổng kỳ. Mà lại, cái kia tổng kỳ thuộc tính tin tức chỉ ở nơi xa chợt lóe lên, liền biến mất không thấy. Nhìn, đối phương giống như là đang đuổi trục lấy cái gì. Phạm Vũ thu hồi ánh mắt, đối với cái này cũng không hiếu kỳ, cũng không muốn nhúng tay việc này. Mạng muội nhúng tay Khâm Thiên Ti sự tình, kia hoàn toàn là tìm phiền toái cho mình. Đắc tội một cái đại tôn giả đã đủ. Nếu là lại đến mấy cái cùng loại đại tôn giả loại tồn tại này, Phạm Vũ cảm thấy mình liền phải tìm rừng sâu núi thẳm, tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng mà, ngay tại Phạm Vũ chuẩn bị đóng kỹ cửa sổ, thật tốt ngủ một giấc phát thời điểm, động tác của hắn đột nhiên dừng một chút. Sau một khắc, một đạo hoảng sợ đến thanh âm đều đang run rẩy la hét từ hắn ở khách sạn này lầu một phương hướng vang lên. Có quỷ a. Phạm Vũ, chuyện siêu hay. Chương 35, quỷ dị quan tài. Phạm đạo hữu, mời giới kiếm lưu quan tài. Trưởng, ông chủ, có ma, có quỷ a. Khách sạn lầu một trong hành lang, một cái điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, ngựa khí run nhẹ nhẹ kêu lên sợ hãi. Ông chủ, chúng ta sao? Làm sao bây giờ? Ta đặc biệt nương làm sao biết ta? Khách sạn ông chủ lúc đầu chuẩn bị đóng cửa, kết quả đột nhiên bị việc này làm hắn một trận tê cả da đầu. Hai người đi đứng đều tại kịch liệt phát run, như mị sợi đồng dạng mềm mại. Bọn hắn không phải là không muốn chạy, mà là bước không ra chân, không chạy nổi a. Bọn hắn hoảng sợ nhìn chăm chú lên phía trước cửa khách sạn, chỉ thấy một bộ dán lượng lớn lá bùa quỷ dị quan tài, chẳng biết lúc nào đang nằm tại khách sạn chỗ cửa lớn. Quan tài trên lá bùa mười phân rách dưới, thật giống như bị một cỗ cái gì lực lượng thần bí cho cưỡng ép xé nát đồng dạng, lại hình như là bị cái gì người cho tay không xé mở. Toàn bộ khách sạn bên trong nhiệt độ không khí phảng phất đều chậm lại. Mặc dù khách sạn bên trong ông chủ cùng điếm tiểu nhị cũng không có tận mắt nhìn thấy có quỷ ra, nhưng là tại cái này thần quỷ thế giới bên trong gặp được loại này quỷ dị sự tình, 100% có thể khẳng định là đêm hôm khuya khoát đột quỷ. Rốt cuộc cái gì người dám ở đêm hôm khuya khoát chuyển bộ quan tài ra đùa kiểu này, không sợ bị quỷ quấn thân sao? Đồng nhiên bộ kia quan tài chấn động một cái, lại hướng trong khách sạn xê dịch mấy tấc. Nó thế mà động. Khách sạn ông chủ bị dọa đến đông nhiên khẽ hấp khí lạnh, sắc mặt chớp mắt trở nên một mảnh trắng bệnh, hai mắt thẳng tắp đi lên khẽ đảo, vô lực ngã mặt. Thanh này một bên điếm tiểu nhị thấy choáng, ông chủ té xỉu, chẳng phải là liền hắn một thân một mình đối mặt quỷ hồn? Tâm tình sợ hãi đã tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn, mà khách sạn bên trong nhiệt độ không khí cũng đang kéo dài hạ xuống, điểm điểm ánh nến đang không ngừng chập chờn, trận trận âm phong tại trong hành lang nổi lên, thổi đến cái bàn đều tại có chút lay động. Quỷ, quỷ ra ra, quỷ mãi mãi, ta hồng cầu đàn tử, chưa hề làm qua thương thiên hại lý sự tình a. Đời ta làm qua ấy nấy nhất một sự kiện, cũng chính là ta trước mấy ngày giấu giếm ông chủ, thu một cái hào khách một khối bạc vụn bát hưởng. Điếm tiểu nhị đã bị dọa ngồi phịch ở điện, hắn đụng quần càng là một mảnh rát, nhưng hắn đối với cái này hoàn toàn không có cảm giác. Hắn bị dọa đến, ngay cả mình tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đều không có chú ý tới. Nhưng mà hắn cầu ra ra cáo mãi mãi, vô dụng. Bộ kia quan tài chẳng những không có dừng lại, ngược lại còn tiếp tục hướng phía khách sạn bên trong xê dịch một khoảng cách. Lần này là xê dịch mấy bước, điếm tiểu nhị người đều tê. Khoảng cách này đã có thể làm cho hắn cảm nhận được quan tài tản ra khí tức băng hàn, hắn cảm giác giống như là có một khối vạn niên hàn băng đang hướng về mình tới gần đồng dạng. Theo quan tài càng lúc càng gần, điếm tiểu nhị đã dâng lên tâm tình tuyệt vọng. Hắn vẻ mặt cầu xin, làm sức lực bóp lấy mình kia không chịu thua kém đuổi, nhưng vẫn không có tác dụng. Hai chân không nghe sai khiến. Một giây sau, điếm tiểu nhị đột nhiên cảm giác xiêm y của mình gãy cổ áo, giống như bị quái vật gì cho cầm lên đến đồng dạng. Hắn trợn mắt nhìn mình không nghe sai khiến hai chân, chậm rãi cách mặt đất hai thước có thừa. Nhường một chút, hai chữ từ phía sau hắn đột ngột chợt vang. Điếm tiểu nhị còn không tới kịp quay đầu, hắn liền phát hiện thân thể của mình bị người về sau quăng ra, không nhẹ không nặng quẳng xuống đất về sau. Điếm tiểu nhị vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời hắn trông thấy một đạo khôi ngô bóng lưng như núi nhạc đồng dạng nguy nga. Đây là, điếm tiểu nhị về nghĩ tới, trước mắt cái này nam nhân tựa như là hôm nay chạm vạng tối đi vào khách sạn yêu cầu ở một đêm một cái kỳ nhân. Sở dĩ cảm thấy là cái kỳ nhân là bởi vì điếm tiểu nhị từ nhỏ đến lớn liền chưa từng gặp qua cao lớn như vậy người. Lần thứ nhất gặp thời điểm làm hắn lớn thụ rung động, mà bây giờ vẫn như cũ rung động. Phạm Vũ không có để ý điếm tiểu nhị trong đầu nghĩ như thế nào, hắn cúi đầu liếc mắt ngã xuống đất ngất đi ông chủ, trong tay không có ra khỏi vỏ đoạn ma hùng kiếm, hướng dưới mặt đất nhẹ nhàng một gậy. Ông chủ giống như là một cái rác rưởi đồng dạng, bị Phạm Vũ tiện tay đẩy đến một bên. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mắt một bộ huyết hồng quan tài. Quan tài là một cái hình hộp chữ nhật, nhìn cũng không tiểu. Phía trên dán những cái kia lá bùa phần lớn đã hư hao, hơn nữa thoạt nhìn, tựa như là gần chút thời gian hư hao. Tựa hồ còn có từng đầu ống mực tuyến, đem quan tài cho trói lại. Nhưng những cái kia ống mực tuyến cũng đoạn mất hơn phân nửa. Lá bùa, ống mực tuyến, quan tài, cái này ba loại nhân tố kết hợp với nhau, chỉ cần là hơi có chút não bổ cùng liên tưởng năng lực người, đều có thể đoán được bộ này quan tài bên trong tuyệt đối có quỷ vật tồn tại. Quan tài còn tại hướng trước không ngừng di chuyển, dưới đáy cùng khách sạn sàn nhà ma sát, phát ra trận trận chói tai thanh âm. Tráng sĩ, kia là quỷ a. Điếm tiểu nhị đối với Phạm Vũ cứu mình cực kỳ cảm động, hắn cảm thấy mình không thể che giấu lương tâm, thế là liền lấy dũng khí, âm thanh run rẩy nhắc nhở một chút. Phạm Vũ phảng phất giống như nghe không được đồng dạng, hắn nhìn xem bộ kia càng lúc càng tới gần quan tài, không có về sau rút lui, cũng không có trốn tránh, mà là nhấc chân hướng trước chống đỡ một chút. Tại điếm tiểu nhị trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, Phạm Vũ trực tiếp một cước giẫm tại quan tài phía trên. T. Điếm tiểu nhị hít vào khí lạnh, khách nhân ngài cẩn thận. Cái này, đây là muốn. Nói tới chỗ này, im bặt mà dừng. Bởi vì hắn trơ mắt trông thấy trước mắt Phạm Vũ, dùng chống đỡ quan tài cái chân kia hơi chút dùng sức, xem xét liền rất nặng nề gỗ thật quan tài, lại bị một cước đạp lướt ngang ra ngoài. Quan tài cùng mặt đất phát ra bén nhọn tiếng cọ sát chói tai, bị ép trực tiếp hướng phía bên ngoài khách sạn Nazi mà đi. Điếm tiểu nhị lần nữa thấy choáng. Cái này không khỏi cũng có chút quá bưu hắn đi. Vị khách nhân này chẳng lẽ mảy may không sợ quỷ thần sao? Dám đem quan tài đạp ra ngoài, mà lại, đây là cỡ nào khí lực? Bộ này quan tài nhìn, ít nhất cũng phải có cái 300-400 cân a. Cái này đều có thể đạp xa như vậy, mà lại tựa hồ không dùng bao nhiêu khí lực. A cái này, a. Chờ chút. Tâm thần thật vất vả chậm tới có chút điếm tiểu nhị, lúc này mới chú ý tới Phạm Vũ mặc y phục không giống bình thường. Hắn nhận được loại này kiểu dáng y phục, đây không phải các đạo sĩ mặc quần áo sao? Điếm tiểu nhị trừng to mắt, đột nhiên kịp phản ứng. Đây chẳng lẽ là một vị đạo trưởng? Chắc không được hắn không sợ quỷ quái, thậm chí dám một cước đem quan tài cho đá văng. Hóa ra là một vị người tu đạo. Đạo trưởng. Nó lại tới. Điếm tiểu nhị còn chưa kịp buông lòng một hơi, liền bỗng nhiên trông thấy bị Phạm Vũ đá ra ngoài khách sạn quan tài, vậy mà bay thẳng sông hướng lấy khách sạn bên trong tiếp tục xông đến. Lại lần này tốc độ càng thêm nhanh. Mới nếu như là như rùa đen đồng dạng tốc độ, vậy bây giờ liền như là một đầu nổi điên mang yêu. Nhìn xem mạnh mẽ đâm tới sông đến quan tài. Phạm Vũ sắc mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh, không có toát ra bất luận cái gì lo lắng cảm xúc. Hắn một tay khoác lên trên chuôi kiếm. Đoạn ma hùng kiếm chậm rãi rút ra, hai bên sắc bén lưỡi kiếm, tại chập chờn ánh nến chiếu rọi, phản xạ xâm nhiên hàn quang. Cả người hắn khí thế cũng phải biến đổi. Sát ý tràn ngập quyết tán. Trên người hắn như hung thú đồng dạng mãnh liệt khí thế bằng bạc, càng đem quan tài tràn ra âm khí vọt thẳng tán. Liên Phạm Vũ sau lưng cái kia điếm tiểu nhị đều có thể rõ ràng cảm nhận được một loại ngạt thở cảm giác đánh tới. Cái này, ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Thẳng tắp vọt tới một bộ quan tài, tựa như đã nhận ra cái gì đồng dạng, tại sắp xâm nhập Phạm Vũ 5 bước phạm vi bên trong thời điểm. Thế mà thắng gấp. Ngừng lại. Phạm đạo hữu, xin chờ một chút. Cũng chính là ở thời điểm này, một tiếng lo lắng la hét từ xa đến gần. Dưới kiếm lưu quan tài. Chương 36, thiên cơ quan tài. Nó tại vận chuyển. Quen thuộc kẹp tâm để Phạm Vũ khỏe miệng co giật, hắn không cần nghiêng đầu đi nhìn liền biết. Lo lắng hô to để hắn dưới kiếm lưu quan tài người, là cái kia Khâm Thiên Ti tiểu kỳ quan. Tạ Cửu Nhất. Phạm Vũ nguyên lai tưởng rằng đổi một cái khách sạn ở một đêm, liền có thể phòng ngừa lại lần nữa nhìn thấy Khâm Thiên Ti người. Kết quả hắn phát hiện, mình ngây thơ. Hắn qua loa. Chỉ thấy, Tạ Cửu Nhất tên kia, như phim võ hiệp bên trong đại hiệp đồng dạng, vượt nóc băng tường mà đến. Bất quá nhìn xem cũng không tiêu sái, Phạm Vũ nhìn ra được hắn rất là chật vật, trên thân còn mang theo có chút mùi máu tươi, xem chừng là thụ thương. Làm sao đêm nay, một cái Khâm Thiên Ti tổng kỳ, một cái Khâm Thiên Ti tiểu kỳ, tất cả đều thụ thương rồi. Đầu óc bên trong suy nghĩ ngàn vạn. Phạm Vũ cái này sắp chém xuống tới một kiếm, chung quy là không có rơi vào quan tài bên trên. Gặp đây, đội vàng chạy tới Tạ Cửu Nhất không khỏi thở phào một cái, hắn lúc này mới phát hiện trên trán mình đã bị kinh ra một mảnh mồ hôi lạnh. Bởi vì, mới Phạm Vũ giơ trường kiếm lên sắp chém xuống thời điểm, xa xa Tạ Cửu Nhất nhìn thấy cái kia hình tượng, khẩn trương đến trái tim đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Còn tốt Phạm đạo hữu kịp thời thu tay lại, nếu không, liền không có cách nào bàn giao a. Tạ Cửu Nhất thế nhưng là biết Phạm Vũ là mạnh biết bao. Một kiếm kia nếu là rơi xuống, quan tài sợ là khó giữ được a. Tạ Mỗ ở đây, đa tạ Phạm đạo hữu dưới kiếm lưu quan tài. Tạ Cửu Nhất xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hai bên trong lại đầy cõi lòng may mắn, ngựa khi vô cùng cảm kích nói. Sau đó, hắn móc ra một lớn xếp lá bùa, vung tay hướng phía bộ kia quan tài quan ra. Thường trương lá bùa tinh chuẩn rơi vào quan tài phía trên, giống như có một loại vô hình lực dính, đưa chúng nó dính tại quan tài mặt ngoài. Mỗi một tấm bùa đều có rồng bay phượng múa lục văn. Tạ Cửu Nhất tay bấm ấn quyết, miệng bên trong nói nhỏ nỉ non, trong cơ thể pháp lực bị hắn thôi động, quanh thân đều quanh quẩn lấy một loại đặc biệt thần bí lực trường. Trên lá bùa lục văn cùng nhau hiện lên một vòng kim quang. Quan tài bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó khôi phục bình tĩnh, rốt cục không động đậy được nữa, cũng coi như là không còn tiết ra ngoài âm khí. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Phạm Vũ cảm thấy, mắt trước cái này Tạ Cửu Nhất dạng này một phen nước chảy mây trôi thao tác, mục đích hẳn là đem bộ này quan tài một lần nữa phong ấn lại. Xem ra, cái này quan tài trên thân hẳn là có dấu bí mật gì, nhưng hắn không muốn biết, cũng không muốn biết. Nhưng mà, đầy cõi lòng may mắn Tạ Cửu Nhất, lại ở thời điểm này, chủ động mở miệng nói ra, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này thiên cơ quan tài gần nhất rất không yên ổn. Trên đường đụng phải có quỷ vật muốn cướp đoạt nó thì cũng thôi đi, đi vào Bạch Hạc huyện về sau, nó lại còn nghĩ mình chạy trốn. Còn tốt Phạm đạo hữu ngươi hỗ trợ đưa nó khống chế được. Phạm Vũ, hắn tuyệt không muốn biết cái gì thiên cơ quan tài, nhưng Tạ Cửu Nhất hiện tại, hết lần này tới lần khác đem bộ này quan tài một số bí mật nói ra. Cũng không biết là bởi vì tại Tạ Cửu Nhất trong mắt, trong những lời này nội dung không tính bí mật, vẫn là Tạ Cửu Nhất cực kỳ tín nhiệm hắn Phạm Vũ. Cam. Phạm Vũ cực kỳ hy vọng là cái trước. Trông thấy trầm mặc không nói Phạm Vũ, Tạ Cửu Nhất còn cho là mình đoán ra Phạm Vũ ý nghĩ, phối hợp giải thích nói, Phạm đạo hữu có lẽ rất hiếu kỳ, vì sao trên người ta như thế nào như này chật vật. Phạm Vũ, ngươi con mắt nào trông thấy ta tò mò? Tạ Cửu Nhất còn tại nói chuyện giải thích, tối nay, chúng ta Khâm Thiên Ti người đang chuẩn bị sử dụng thiên cơ quan tài hiểu rõ một cọc quỷ án chân tướng. Kết quả không nghĩ tới, này quan tài thừa dịp chúng ta lơ là sơ suất thời khắc, cưỡng ép xông mở quan tài trên phong ấn. Chúng ta lúc đương thời một ít vội vàng không kịp chuẩn bị, không cẩn thận bị nó cho thương tổn tới. Bất quá đều là một chút nông cạn thương thế, tính dưỡng hai ngày liền tốt. Phạm đạo hữu không cần phải lo lắng. Ta lo lắng cái truy. Phạm Vũ hoài nghi mình ở trước, có phải hay không cùng Đại Chu Vương Triều Khâm Thiên Ti có cái gì nguồn gốc? Vì cái gì mình chạy đến đâu, đều có thể gặp được Khâm Thiên Ti ra hỏa, mà lại Khâm Thiên Ti người tựa như kẻo da trâu giống như. Phạm Vũ không muốn nhiễm bọn hắn, nhưng bọn hắn lại chủ động tiếp tới bắt chuyện. Người khác tê. Cái này, Phạm Vũ chú ý tới nơi khác cũng truyền tới động tĩnh, tựa hồ còn có người tại hướng bên này chạy tới. Lấy hắn cực kỳ nhạy cảm ngũ giác, lập tức liền có thể biết được người đến vẫn là Khâm Thiên Ti người. Liền là ban ngày gặp phải cái kia nữ quan tổng kỳ. Quả nhiên, lại một đường thân ảnh quen thuộc xuất hiện, là Thẩm Kỳ Nguyệt. Thẩm Kỳ Nguyệt vừa thấy được trong khách sạn bị tạm thời phong ấn lại thiên cơ quan tài, phản ứng cùng Tạ Cửu Nhất không có sai biệt, cả người đều thở dài một hơi. Sau đó, Thẩm Kỳ Nguyệt liền phát hiện mình mắt trước có một cái khuôn mặt quen thuộc. Phạm đạo hữu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Thẩm Kỳ Nguyệt ngữ khí mang theo kinh ngạc. Tới một cái Khâm Thiên Ti còn chưa đủ, lại tới một cái khác Khâm Thiên Ti. Phạm Vũ không có trả lời Thẩm Kỳ Nguyệt hiếu kỳ nghi vấn, hắn yên lặng đem đoạn ma hùng kiếm đưa về vỏ kiếm. Tổng kỳ đại nhân, là Phạm đạo hữu mới kịp thời ra tay trợ giúp chúng ta, khống chế được muốn chạy trốn thiên cơ quan tài. Chỉ nghe Tạ Cửu Nhất giúp Phạm Vũ giải thích một chút. Thẩm Kỳ Nguyệt lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nhìn về phía Phạm Vũ lúc, trên gương mặt kia cũng là đầy cõi lòng cảm kích, đa tạ Phạm đạo hữu kịp thời ra tay giúp đỡ. Khâm Thiên Ti đối với cái này vô cùng cảm kích. Thẩm Kỷ Nguyệt cảm khái nói, không hổ là vị kia lão thiên sư đệ tử, Phạm đạo hữu người mang một lời chính khí a. Cái này, Tạ Cửu Nhất tại nhíu mày suy tư điều gì, hắn đông nhiên mở miệng hỏi, tổng kỳ đại nhân, muốn sử dụng thiên cơ quan tài, liền phải tạm thời đem phong ấn của nó triệt hạ đến. Nhưng thiên cơ quan tài cũng không trung thực, nếu là triệt hạ phong ấn của nó rất có thể sẽ lần nữa muốn chạy trốn. Mới nếu không phải Phạm đạo hữu vừa lúc gặp gỡ nó, chỉ sợ nó khả năng liền phải chạy ra Bạch Hạc huyện, đến lúc đó chúng ta sợ là tìm cũng không tìm tới, đồng thời sẽ còn bị phía trên vấn trách hạ tội. Thẩm Kỷ Nguyệt nhìn về phía hắn, trả lời, ngươi muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng đi, không cần từng câu đều tại quanh co lòng vòng. Tạ Cửu Nhất hít sâu một hơi, ta nghĩ, lấy chúng ta những người này, tại sử dụng thiên cơ quan tài quá trình bên trong, sợ là khó mà coi chừng nó. Nhưng Phạm đạo hữu nếu là cũng tại, vậy liền không nhất định. Ta từng chứng kiến Phạm đạo hữu cùng quỷ vật giao thủ, không chút nào khoa trương, bằng vào Phạm đạo hữu một cái người, cũng đủ để lật tung Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti điểm ti. Vừa vận thiên cơ quan tài ở chỗ này, Phạm đạo hữu ở chỗ này, ta ở chỗ này, tổng kỳ đại nhân ngài cũng ở nơi đây. Ba người chúng ta liên thủ coi chừng thiên cơ quan tài, chắc hẳn coi như đem nó phong ấn thời ra, nó cũng mọc cánh khó thoát. Cho nên, ta ý nghĩ là chúng ta ở chỗ này sử dụng thiên cơ quan tài. Tạ Cửu Nhất nói ra ý nghĩ của mình, để Thẩm Kỷ Nguyệt rơi vào trầm tư. Mà Phạm Vũ thì là đầu đầy toát ra từng cái dấu chấm hỏi. Phạm đạo hữu, chúng ta cũng không muốn làm phiền ngươi, thế nhưng là thiên cơ quan tài cái bộ dáng này, chúng ta trước cũng là không có dự liệu được. Tạ Cửu Nhất nghĩ, đối Phạm Vũ nói, nếu là Phạm đạo hữu đồng ý giúp đỡ coi chừng này quan tài, Khâm Thiên Ti có thể cho đạo hữu. Không có hứng thú. Phạm Vũ còn không có nghe hắn nói xong, liền trực tiếp phun ra bốn chữ này. Mặc dù Tạ Cửu Nhất cũng không có đạo đức bắt góc, chỉ là ra ngoài một loại giao dịch thức thỉnh cầu. Nhưng Phạm Vũ vẫn là không muốn lẫn vào quá nhiều, có quan hệ với Khâm Thiên Ti sự tình. Hắn sở dĩ nhanh như vậy đánh gãy đối phương, là Phạm Vũ lo lắng cho mình cự tuyệt không được dụ hoặc. Rốt cuộc đường đường Khâm Thiên Ti, hứa hẹn cho thù lao sợ là sẽ phải để người khó mà cự tuyệt. Vì để tránh cho mình nội tâm sẽ sinh ra dao động, Phạm Vũ trực tiếp một tay đánh gãy thi pháp. Cái này khiến Tạ Cửu Nhất không khỏi sửng sốt một chút. Tạ Cửu Nhất gãi đầu một cái, đạo hữu, ta còn chưa kịp nói Khâm Thiên Ti có thể cho ngươi cái gì đâu. Vừa dứt lời, đột nhiên bị Tạ Cửu Nhất tạm thời phong ấn lại thiên cơ quan tài, vậy mà lại một lần nữa chấn động một cái. Nhưng lần này rung động tới trước cũng không giống nhau. Bộ này thiên cơ quan tài bên trong còn giống như truyền ra một chút quái dị động tĩnh. Phạm Vũ thính giác cực kỳ nhạy cảm, hắn nghe thấy thiên cơ trong quan có cùng loại cơ quan bánh răng chuyển động thanh âm. Cùng lúc hắn thế mà còn nghe thấy được trận trận ngòi bút tại trên trang giấy viết thanh âm. Hắn còn phát hiện tại thiên cơ quan tài truyền ra dạng này dị động thời điểm, Thẩm Kỷ Nguyệt cùng Tạ Cửu Nhất hai cái này Khâm Thiên Ti người đúng là cùng nhau lộ ra một bộ gặp quỷ giống như chấn kinh biểu lộ. Thẩm Kỷ Nguyệt đôi mắt trợ to, nàng chấn kinh kinh ngạc nhỉ nó nói, thiên cơ quan tài nó tại vận chuyển. Chương 37, một kiện quỷ vật đến tìm kiếm Phạm Vũ che chở. Thiên cơ quan tài tại vận chuyển, câu nói này để Phạm Vũ không khỏi nhướng mày, cái đồ chơi này còn có thể tự động tự hành vận chuyển, cái này thần quỷ trong thế giới các loại vật ly kỳ cổ quái thật nhiều a. Thẩm Kỷ Nguyệt chấn kinh ngữ khí không giống làm bộ, giống như thiên cơ quan tài vận chuyển là cái đại sự gì đồng dạng. Chỉ thấy Thẩm Kỷ Nguyệt lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Tạ Cửu Nhất, ngươi không có đem nó hoàn toàn phong ấn lại. Tạ Cửu Nhất mặt mũi tràn đầy mê mang, hắn cũng không biết hiện tại là cái gì cái tình trạng, không nên a. Đùa chú của ta không có một chương là hư hao, đọc phong ấn chú cũng không có niệm sai một chữ. Lấy pháp lực của ta, hẳn là đủ để đưa nó phong ấn 5 canh giờ. Ta đem nó đưa đến Bạch Hạc huyện trên đường đi, đều là từ ta cách mỗi 5 canh giờ đưa nó phong ấn một lần. Lần này, lẽ ra sẽ không ra cái gì gốc giả mới đúng a. Mà lại, liền xem như phong ấn mất đi hiệu lực lời nói, nó lại vì sao không tuyển chọn lần nữa chạy trốn? Mà là, tại lựa chọn tự chủ vận chuyển. Nhìn, bọn hắn Khâm Thiên Ti đối với thiên cơ quan tài đều không phải đặc biệt quen thuộc. Bọn hắn hẳn là cũng chỉ là làm từng bước, thông qua một chút cố định quá trình, đi nếm thử sử dụng bộ này thiên cơ quan tài. Hiện tại, thiên cơ quan tài xảy ra vấn đề. Vô luận là Thẩm Kỷ Nguyệt, vẫn là Tạ Cửu Nhất, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Đem thiên cơ quan tài lần nữa phong ấn một chút sao? Nhưng bạn không cẩn thận xảy ra sự cố, đem nó làm hư đâu. Rốt cuộc, vẫn chưa có người nào thử qua, tại thiên cơ quan tài vận chuyển thời điểm, đưa nó phong ấn. Thiên cơ quan tài có thể xem bói quỷ sự tình, cũng có thể trả lời mọi người nghi ngờ trong lòng, nó còn có nhất định ý thức. Nó bây giờ tự chủ vận chuyển, có lẽ là nghĩ nói cho chúng ta biết cái gì. Vẫn là Thẩm Kỷ Nguyệt dẫn đầu tỉnh táo lại, nàng đã đem mình tay đặt ở bên hông vác lấy tuyên tiêu búa phía trên. Nặng nghề như vậy một thanh lưỡi búa lớn, có trời mới biết nàng bên hông đầu kia đai lưng là như thế nào treo được. Thẩm Kỷ Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói, xem trước một chút nó đến cùng muốn nói gì. Nếu như phát sinh nguy hiểm lời nói, vậy liền không cần lo lắng nó chân quý tính cùng tính đặc thù, trước tiên đem nó chặt thành ra dưới, lại chi tiết báo cáo cho phía trên, chờ đợi phía trên phạt tội. Tạ Cửu Nhất bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Loại này hắn không biết như thế nào giải quyết tình trạng, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này, thiên cơ quan tài bên trong cơ quan tiếng động trở nên càng thêm rõ ràng. Giang giác một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra. Một cái ngăn vậy mà từ thiên cơ quan tài một bên bắn ra, bên trong yên tĩnh nằm một trường tấm da dê. Tấm da dê mang theo âm khí nồng nặc. Kia nồng đậm âm khí đã hóa thành thực chất, để cả trường tấm da dê bị âm khí xương trắng vây quanh. Tràn đầy chẳng lành khí tức. Nếu như là một cái không có tu vi người bình thường, dám đụng vào loại này âm khí quanh quần đồ chơi, nhẹ thì bệnh nặng mấy năm, nặng thì tháng sau nằm tấm tấm. Thẩm Kỷ Nguyệt hít sâu một hơi, nàng một cái tay nắm thật chặt tuyên tiêu búa, một cái tay khác hoàn toàn không để phòng trạng thái, trực tiếp đưa tay đi đem kia một trường tấm da dê lấy ra. Tấm da dê sau khi tới tay, nàng cảm giác mình tựa như nắm lấy một khối hàn băng, nhưng nàng cũng không thèm để ý những chi tiết này, mà là đem ánh mắt đặt ở trên giấy da dê. Nàng ngây ngẩn cả người. Tổng kỳ đại nhân, phía trên viết cái gì? Thiên cơ quan tài nghĩ nói cho chúng ta biết cái gì? Một bên Tạ Cửu Nhất khẩn trương hỏi một chút. Thẩm Kỷ Nguyệt đem trên giấy da dê có chữ viết một mặt, hướng phía Tạ Cửu Nhất bên kia, hơi triển lộ một chút. Tạ Cửu Nhất đưa đầu xem xét, cũng ngây ngẩn cả người. Trên giấy da dê chỉ có bốn chữ này từ không biết tên tinh hồng thuốc màu viết, nhìn đẫm máu, mười phần khiếp người, cũng mười phần nhìn thấy mà giật mình. Phạm Vũ mặc dù đối thiên cơ quan tài không có hứng thú, nhưng lấy hắn thân cao chỉ cần túi lầu xuống, liền không thể không trông thấy kia bốn chữ. Mau dẫn ta chạy. Cái này, đây là ý gì? Là thiên cơ quan tài tại hướng chúng ta lộ ra tin tức gì sao? Mau dẫn ta chạy. Bên trong cái này ta, chỉ là ai? Tạ Cửu Nhất có chút không nghĩ ra. Hắn mặc dù mang theo thiên cơ quan tài một đường đi vào Bạch Hạt huyện, nhưng hắn cũng biết dựa theo quá trình đi sử dụng thiên cơ quan tài. Hắn chỉ là một cái khâm thiên ti tiểu kỳ. Phía trên phái hắn ra vận chuyển thiên cơ quan tài, cũng là vì để mục tiêu không tính quá lớn. Để người khác sẽ không cho là hắn chỉ là một cái khâm thiên ti tiểu kỳ, vận chuyển chính là như thế đặc thù đồ vật. Đối mặt đột phát đặc thù tình trạng, Tạ Cửu Nhất coi như đem đầu trò cào trọc, cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Trong này ta chữ, khả năng là thiên cơ quan tài chính nó. Thẩm Kỷ Nguyệt không quá chắc chắn nói ra cái phỏng đoán. Hai người trong nháy mắt tiến vào một trận trầm mặc. Ta nếu như chỉ thật là thiên cơ quan tài bản thân, đây chẳng phải là thiên cơ quan tài đang hướng ra bên ngoài cầu cứu? Thế nhưng là, vì cái gì nó yêu cầu cứu? Cũng không thể có đủ người muốn hại nó a. Thiên cơ quan tài nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là một kiện đặc thù quỷ vật. Nào có người sẽ đi hại một kiện quỷ vật? Thiên cơ quan tài trên cơ bản mỗi ngày đều bị phong ấn, làm sao cùng cái gì người có xung đột lợi ích? Không thể nào nói nổi a. Hả? Chờ một hồi. Đầu óc bên trong phảng phất giống như có linh quang trong nháy mắt hiện lên. Thẩm Kỷ Nguyệt cùng Tạ Cửu Nhất đột nhiên bừng tỉnh, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, bọn hắn tựa hồ là đồng thời nghĩ đến cùng nhau đi. Ta nhớ được ngươi trước nói qua, ngươi cùng Hổ Uy Tiêu cục những cái kia tiêu sư, cùng nhau vận chuyển thiên cơ quan tài đến Bạch Hạc huyện trước đó, ở nửa đường trên gặp một cái cường đại quỷ vật. Thực lực kia cường đại quỷ vật, chỉ rõ điểm họ muốn thiên cơ quan tài, đúng hay không? Thẩm Kỷ Nguyệt hỏi. Nàng đây là tại hỏi Tạ Cửu Nhất. Tạ Cửu Nhất vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, hắn hít một hơi, trả lời nói, xác thực cùng đại nhân ngài nói qua, cái kia quỷ vật rất lợi hại, bằng vào ta sức một mình, tuyệt đối không thể là đối thủ của nó. Lúc ấy, nếu không phải có Phạm Đạo Hữu ở đây, ta khả năng đều không có cơ hội đi vào Bạch Hạc huyện. Có lẽ, ở nửa đường trên thời điểm, cũng đã là một cô thi thể. Đại nhân, ý của ngài? Thẩm Kỷ Nguyệt cắn răng nói, ngươi trên nửa đường gặp phải cái kia quỷ vật, vô cùng có khả năng còn có đồng bọn. Thiên cơ quan tài nó tự thân cảm nhận được nguy cơ, cho nên tại hướng chúng ta đưa ra cảnh cáo, cùng cầu cứu. Trước, thiên cơ quan tài hẳn là tại Minh Minh bên trong, cảm nhận được nhằm vào nó nguy hiểm tại dần dần tới gần. Cho nên, nó mới muốn chạy trốn. Ta cảm thấy nó cùng Phạm Đạo Hữu đụng tới, cũng không phải là một cái trùng hợp, mà là nó chủ động tìm tới Phạm Đạo Hữu. Thẩm Kỷ Nguyệt thần sắc nghiêm túc dị thường, nàng mắt nhìn nằm trên đất thiên cơ quan tài, ngưng trọng nói, nó có lẽ là đang biến tướng nói cho chúng ta biết, tới gần nguy hiểm, rất khủng bố. Lấy Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti điểm ti lực lượng, không cách nào bảo hộ nó chu toàn. Tại thiên cơ quan tài trong mắt, toàn bộ Bạch Hạc huyện, chỉ có Phạm Đạo Hữu mới có thể bảo vệ nó. Nó không phải ngoài ý muốn đụng tới Phạm Đạo Hữu, nó mới cũng không phải nghĩ công kích Phạm Đạo Hữu. Nó là tìm đến Phạm Đạo Hữu tìm kiếm che chở. Thẩm Kỷ Nguyệt tiếng nói vừa mới rơi xuống, khách sạn chập chờn ánh nến, trong cùng một lúc dập tắt. Cả khách sạn đều lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Bầu không khí trở nên vạn phần quỷ dị. Không được. Hai cái Khâm Thiên Ti người biểu lộ đột biến. Bọn hắn đồng loạt xông ra ngoài khách sạn, lại kinh ngạc phát hiện bên ngoài khách sạn đã thay đổi một bộ dáng. Chương 38, lâm vào kết giới. Đại hung đồ vật đột kích. Tạ Cửu Nhất kinh vội ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại, hắn nhớ kỹ mình trước đó đang truy đuổi thiên cơ quan tài thời điểm. Màn đêm bên trong vẫn là sao lốm đốm đầy trời, mặt trăng cũng rất là sáng tỏ. Nhưng vấn đề là, bây giờ bầu trời đêm lại đen kịt một màu, thứ gì đều nhìn không thấy. Bốn phía cũng là quá phận yên tĩnh. Nghe không được vẹt đều, nghe không được chó sủa, cũng không có nghe thấy bốn phía người khác bên trong trò chuyện âm thanh. Cả tòa khách sạn phảng phất đều bị cô lập đồng dạng, đêm tối giống như là một phiến ông dương đại hải. Mà khách sạn này liền là đại dương mênh mông bên trong, duy nhất một chiếc thuyền con. Loại này hình tượng cũng không có bất kỳ cái gì mỹ cảm, sẽ chỉ làm người dùng mình. Toàn thân lông tơ đều tại đứng đấy. Một loại dự cảm bất tường bao phủ ở trong lòng, Tạ Cửu Nhất đã đem trên thân mang theo tất cả gia hỏa toàn bộ móc ra. Nét mặt của hắn ngưng trọng lại khó coi, lần này đuổi thiên cơ quan tài có chút quá tại vội vàng, không có mang quá nhiều phụ lục cùng pháp khí ra, qua loa. Mặc dù không thấy đến địch nhân ở đâu, cũng không có phát giác được quá nhiều động tĩnh, nhưng Tạ Cửu Nhất vẫn là khẩn trương đến mồ hôi đầm địa. Lòng bàn tay của hắn đều tràn ra một chút vết mồ hôi. Đem cầm trong tay mấy chương phụ lục, đều cho nhiễm ướt một chút xíu. Bên cạnh Thẩm Kỷ Nguyệt thì là tại nhắm mắt, tại cảm ứng đến cái gì. Rất nhanh nàng liền mở mắt. Sắc mặt của nàng so với Tạ Cửu Nhất, đẹp mắt không đi đến nơi nào. Thẩm Kỷ Nguyệt nắm chặt tuyên tiêu bữa, ánh mắt cảnh giác tại liều ngõ hẻm bốn phía bồi hồi, mở miệng nói ra, giống như là bị cưỡng ép kéo vào một cái đặc thù quỷ trận bên trong, trong này không cách nào cùng ngoại giới câu thông. Ta tạm thời không có cách nào đem Khâm Thiên Ti bên trong những người khác gọi. Trong bóng tối, cái kia không biết tên địch nhân. Mục tiêu lần này có lẽ là thiên cơ quan tài. Thiên cơ quan tài không thể có sơ suất, người ta đều phải đem hết toàn lực, dù là đánh đổi mạng sống. Tạ Cửu Nhất nhẹ gật đầu, hắn không sợ chết, hắn vốn là bị Khâm Thiên Ti thu dưỡng ăn xin. Coi như để hắn làm tức còn Khâm Thiên Ti một cái mạng, hắn đều có thể trực tiếp đem cổ họng mình bóp nát. Ngay tại hắn muốn nói cái gì thời điểm, dị trạng đột phát. Nguyên bản không biết ra sao nguyên nhân dập tắt ánh nến, vào lúc này lại phát sáng lên. Nhưng sáng lên ánh đến lại không còn là màu da cam, mà là một loại hơi có vẻ vui mừng màu đỏ chót. Trống giống mà lên trận trận âm phong thổi phá mà lên, lại dậy tu vi hơi thấp Tạ Cửu Nhất, có chút đứng không vững. Tạ Cửu Nhất vội vàng ổn định thân hình, mô phỏng đột nhiên có cảm giác ứng đồng dạng, hướng phía Liêu ngõ hẻm một bên nhìn lại. Đột nhiên, con ngươi của hắn co rụt lại. Một chi ăn mặc vui vui mừng khánh đón dâu đội ngũ, chẳng biết lúc nào, trống rông xuất hiện tại Liêu ngõ hẻm một đầu. Từng cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy người, trong ngực ôm từng cây dọc theo trường côn đỉnh tất cả đều treo cái đỏ chót đèn lồng. Đỏ chót đèn lồng bên trên, bị người dùng cắt giấy, cắt cái hỉ chữ, dán vào. Mấy cái tiệu phu giơ lên một đỉnh toàn thân vui mừng đỏ chót tám nhấc đại tiệu, bọn hắn trong miệng tề hừ phát mười phần khiếp người làn điệu. Làm người ra đầu tê dại chính là, tiệu phu nhóm giơ lên tám nhấc đại tiệu, đúng là một bộ rất giống đại tiệu quan tài. Trên quan tài cuốn lấy mười phần vui mừng bố tú hồng tiêu, như là một chi chân chính đón dâu đội ngũ đồng dạng. Bọn chúng cũng không phải là cất bước đi, mà là lấy phiêu phương thức, hướng phía khách sạn cái phương hướng này, chậm rãi tiến lên. Quỷ dị không hiểu. Tê. Đại hung. Tạ Cửu Nhất hít vào một ngụm khí lạnh về sau, lập tức nghĩ tới điều gì, vừa định quay người nhìn một chút. Nhưng mà xoay người động tác, lại bị bên cạnh Thẩm Kỷ Nguyệt thanh âm cắt đứt. Không cần trở lại nhìn, một bên khác cũng có. Bên này là đón dâu tân nương tử, hoặc là nói, Thẩm Kỷ Nguyệt trầm giọng nói ra, bên này là đón dâu quỷ tân nương. Thẩm Kỷ Nguyệt nhìn cái hướng kia, cũng đứng đây có một bầy sắc mặt mười phần trắng bệ người. Bọn chúng phân biệt đứng tại liễu ngõ hẻm hai bên trái phải. Ở giữa thì là một đỉnh hoa hồng lớn tiệu. Hoa hồng lớn tiệu vải mảnh là che chắn lên, thế nhưng là loáng thoáng còn có thể thấy được, bên trong có một tòa lơ lửng không cố định thân ảnh, lại tản ra khiếp người âm khí, làm người sợ hãi, dãy người phát run. Đón dâu đội ngũ, tựa hồ là bởi vì gặp được đón dâu đội ngũ đến, bọn chúng cũng bắt đầu động. Hai bên sắc mặt trắng bệch người đem hoa hồng lớn kiệu giơ lên, hướng phía đón dâu đội ngũ nên đón. Mà Tạ Cửu Nhất cùng Thẩm Kỷ Nguyệt sau lưng khách sạn này, vừa vặn ngay tại hai chi đội ngũ sắp giao hội chỗ. Ta chính là Khâm Thiên Ti tổng kỳ Thẩm Kỷ Nguyệt. Thẩm Kỷ Nguyệt quét tới tạm niệm trong lòng, ánh mắt đã trở nên sắc bén đến cực điểm. Nàng nắm chặt tuyên tiêu búa, nghiêm nghị hô, thiên cơ quan tài chính là Khâm Thiên Ti đồ vật. Ai nếu là dám nhiễm thiên cơ quan tài, ta định dạy nó hồn phi phách tán. Cảnh cáo của nàng tựa hồ không có tác dụng. Liêu ngõ hẻm hai bên giao lộ đã triệt để bị phá hỏng, hai bầy âm khí nồng đậm ác quỷ mãnh liệt mà đến. Bọn chúng mục đích rất rõ ràng, cũng không e ngại cảnh cáo. Đáng chết. Mắt thấy mình chuyển ra Khâm Thiên Ti tên tuổi, vẫn không chỗ hữu dụng. Thẩm Kỷ Nguyệt đối bên cạnh Tạ Cửu Nhất, ngưng tiếng nói, ngươi ngăn trở cái kia quỷ tân lang, ta ngăn trở cái kia quỷ tân nương. Ừm. Tạ Cửu Nhất mặc dù biết được hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì chống đi tới. Đối phương nếu biết Khâm Thiên Ti tên tuổi, còn không có bắt đầu sinh bất luận cái gì thoái ý. Vậy đã nói rõ, tối nay một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Mắt nhìn thấy một đoàn ác quỷ sắp đánh tới, Tạ Cửu Nhất không mang theo mảy may khách khí, trực tiếp dẫn đầu ra tay. Bản thân ở vào yếu thế tình huống dưới, nếu như không tiên hạ thủ vi cường, khả năng này liền không có cơ hội ra tay. Tạ Cửu Nhất đã nắm lại một chồng phụ lục, hai tay lập tức kết một cái ấn quyết. Theo động tác trong tay của hắn, thanh thúy linh đang âm thanh tại ưu tính đêm tối bên trong rất là rõ ràng. Đó là bởi vì tay phải của hắn đầu ngón tay bên trên buộc lên một cái cổ phát trung đồng keng. Chỉ cần ngón tay của hắn khẽ động, linh đang liền sẽ phát ra tiếng vang. Linh đang một vang, Tạ Cửu Nhất tâm cảnh so với trước đó càng thêm thanh minh. Trong cơ thể pháp lực cũng càng thêm sinh động. Đầu ngón tay đã quanh quẩn lấy nhàn nhạt pháp lực ba động. Cái này rõ ràng là một kiện pháp khí. Thái thượng lão quân dạy ta giết quỷ. Tạ Cửu Nhất trong miệng nói nhỏ nói lẩm bẩm, chỉ có một câu nói kia là lớn tiếng hô lên. Sau một khắc, trong tay hắn một chồng phù lục bắt đầu cháy rừng rực, cùng lúc buộc phát một đạo kinh người chói mắt kim quang. Kim quang phảng phất mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô, cho đến hướng phía đám kia ác quỷ bay đi. Đám kia lặng yên không một tiếng động đang đến gần ác quỷ, rốt cục có hắn động tác của nó. Trong đó mấy chỉ nhắc tới lấy đỏ chót đèn lồng ác quỷ, lập tức phi thân đi vào tám nhấc đại kiệu phía trước. Bọn chúng cùng nhau giơ tay lên bên trong đỏ chót đèn lồng. Đỏ chót đèn lồng trong chớp mắt giấy lên u lục sắc ánh nến, cuồn cuộn âm khí ngưng kết thành lớp kín dày đặc sương mù tường, như một mặt cự hình tâm chắn đồng dạng, ngăn tại tám nhấc đại kiệu phía trước. Kim quang đánh vào âm khí sương mù trên tường. Nhất thời, kia lớp kín âm khí sương mù tường liền tựa như bị nhiệt lưu cọ rửa mỡ bò đồng dạng, đang nhanh chóng từ từ tan rã. Kim quang cũng rất nhanh trở nên ảm đạm xuống. Làm kim quang rốt cục xông phá âm khí sương mù tường, sắp đánh vào tám nhấc đại kiệu phía trên lúc. Tán. Một đạo thẳng dậy người dùng mình thanh âm vang lên. Vẹn vẹn chỉ là phun ra một chữ, đã trở nên ảm đạm kim quang, trực tiếp tán loạn. Tạ Cửu Nhất thấy thế, lúc này cắn nát vừa khỏi hẳn đầu lưỡi, một ngụm tràn ngập dương khí đầu lưỡi máu, bị hắn há mồm phun ra. Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa đều nhiễm phải đầu lưỡi máu. Tạ Cửu Nhất lấy tự thân đầu lưỡi máu làm mực, tại không khí trên một trận rồng bay phượng múa giống như khoa tay. Hai tay lập tức bóp lấy ấn quyết, thần đạo bách sát, như pháp lệnh. Sắc. Chương 39, Phạm đạo hữu. Hắn ra tay rồi. Tạ Cửu Nhất giống như đang liều mệnh cùng ác quỷ đấu pháp lúc, một bên khác Thẩm Kỷ Nguyệt cũng quả quyết ra tay rồi. Loại nguy cơ này thời khắc, tự nhiên phải là đem hết toàn lực. Hơi không cẩn thận, thế nhưng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thẩm Kỷ Nguyệt tay phải dẫn theo một thanh nặng nề tuyên tiêu búa, tay trái thì là tiện tay vung ra ba tấm phù lục. Phù lục vững vững vàng vàng dính tại tuyên tiêu lưỡi búa bên trên, đồng phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Nàng chủ động hướng phía bọn ác quỷ vào tới. Tại từng cái ác quỷ nhìn chăm chú, Thẩm Kỷ Nguyệt hai tay cầm thật chặt cán búa. Đột nhiên, nàng đỗng nhiên nhảy lên. Ác quỷ, nhanh chóng chết đi. Nương theo một tiếng quát chói tai, nàng cả người lại dễ dàng vọt lên một trượng có hơn cao, sau đó hai tay cầm búa hung hăng bổ xuống. Tản ra nhàn nhạt kim quang tuyên tiêu búa. Tại đêm tối bên trong vẽ qua một đạo kim sắc đường vòng cung. bị nàng dẫn đầu để mắt tới một con ác quỷ, hiển nhiên không nghĩ tới một nữ nhân thế mà có thể như thế dữ dội, cầm trong tay cự phủ trực tiếp liền dám xông lại. Mà Thẩm Kỷ Nguyệt tốc độ cũng rất nhanh. Con kia ác quỷ còn chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp có dư thừa động tác. Lưỡi búa liền rơi xuống. Bá. Ác quỷ bị Thẩm Kỷ Nguyệt một búa chém thành hai khúc, tuyên tiêu búa hung hăng nện rơi trên mặt đất bàn đá xanh đều bị đánh nát. Tương đương bạo lực. Thẩm Kỷ Nguyệt đột nhiên xoay người một cái, hai tay phát lực, nặng nề tuyên tiêu búa ở trong tay nàng, giống như bông đồng dạng nhẹ. Nàng xách búa chính là hướng phía mặt khác một con ác quỷ bổ tới. Con này ác quỷ ngược lại là kịp thời kịp phản ứng, hướng một bên tránh né một chút, thế nhưng vẫn bị tức mất một tay nắm. Đau đớn kịch liệt để ác quỷ kêu lên thảm thiết. Trắng bệnh khuôn mặt viết đầy thống khổ. Thẩm Kỷ Nguyệt thừa cơ dậm chân hướng trước, tuyên tiêu búa trực tiếp ngang vung lên, ác quỷ đầu đều bị nện phát nổ. Nàng một thân một mình cầm búa giết vào quỷ bầy bên trong, có thể nói là giết đến người ngã ngửa đổ. Những này phổ thông ác quỷ còn không đến mức là Thẩm Kỷ Nguyệt đối thủ. Nói thế nào nàng cũng là Khâm Thiên Ti quan tổng kỳ, thực lực tuyệt đối online. Liên tục đánh chết số chỉ ác quỷ về sau, Thẩm Kỷ Nguyệt trên mặt không có cao hứng, có vẻn vẹn càng lúc càng ngưng trọng. Ác quỷ nhiều lắm, nàng hiện tại giết hết mấy chỉ, căn bản không tính là cái gì. Mà lại, kia hoa hồng lớn trong tiệu quỷ tân nương, từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Cái này khiến Thẩm Kỷ Nguyệt dị thường cảnh giác. Đầu óc bên trong tiềm thức nói cho nàng, kia đỉnh hoa hồng lớn trong tiệu quỷ tân nương, tuyệt đối hết sức lợi hại. Đối phương là đại hung chi quỷ. Nàng cảm giác mình không đến mức không phải quỷ tân nương đối thủ, bất quá phiền phức ác quỷ không chỉ quỷ tân nương một con. Đối phương còn có rất nhiều giúp đỡ. Đây mới là khó giải quyết phiền phức. Mà lại, nhiều như vậy ác quỷ, đến tột cùng là thế nào vô thanh vô tức, trà trộn vào Bạch Hạc huyện bên trong. Thẩm Kỷ Nguyệt trăm mối vẫn không có cách giải. Đương nhiên, nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì, sau đó chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng. Kia là Tạ Cửu Nhất thanh âm. Thanh âm này quả thực quá đặc biệt, Thẩm Kỷ Nguyệt không có khả năng nghe không hiểu. Trong lúc vội vã, nàng nhìn lại, chỉ thấy Tạ Cửu Nhất miệng mũi phun máu tươi tung tóe, giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng một bên bay rất ra ngoài. Cả người hung hăng đâm vào lớp kín vách tường bên trên. Vách tường bị xô ra một cái lớn cái hố nhỏ, từng đạo tinh mịn vết rách tại vách tường bên trên lan tràn. Cuối cùng chật vật té lăn trên đất. Khụ khụ. Tạ Cửu Nhất nặng nề mà ho khan vài tiếng, tay hắn bên trong phát một tấm bùa chú, hóa thành cho bụi. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nói nhỏ nỉ non, nếu không phải kịp thời sử dụng hộ thân kim cương phủ, sợ là người liền không. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, nhìn như cực kỳ dọa người, nhưng bởi vì có phù lục hộ thân, thương thế kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Tạ Cửu Nhất vội vàng một cái nghiêng người, bởi vì có ác quỷ nghĩ nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Còn tốt hắn phản ứng cấp tốc, kịp thời tránh thoát. Tạ Cửu Nhất trong mắt lóe lên ngon sắc, cắn nát đầu ngón tay, trong miệng nhanh chóng đọc lên pháp chú, thủ trình kiếm chỉ, đâm thẳng kia đánh tới ác quỷ. Ác quỷ hét thảm một tiếng, hồn phi phách tán. Nhìn thấy Tạ Cửu Nhất tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, Thẩm Kỷ Nguyệt đem ánh mắt từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, rời đến tám nhấp đại kiệu bên cạnh, kia tòa đáng sợ đến cực điểm quỷ ảnh trên thân. Mới, hẳn là con này quỷ, đem Tạ Cửu Nhất đánh bay ra ngoài. Đây là cái kia đón dâu quỷ Tân Lang. Thẩm Kỷ Nguyệt phát hiện, mình đang nhìn quỷ Tân Lang cũng nhìn xem nàng. Sắc mặt của nàng cũng không khá lắm nhìn, nếu như chỉ có những cái kia bình thường ác quỷ, lấy Tạ Cửu Nhất đạo hạnh là đủ để ứng phó. Nhưng là, tăng thêm con kia vạn phần hung thần quỷ Tân Lang, Tạ Cửu Nhất hắn, xem chừng là chịu không được. Đối phó nhiều như vậy ác quỷ, còn có một cái chưa ra tay quỷ tân nương, lại thêm Tạ Cửu Nhất không quá có tác dụng. Loại nhân tố kết hợp lại, để Thẩm Kỷ Nguyệt cảm thấy dị thường khó giải quyết. Mà lại, nàng cùng Tạ Cửu Nhất liền hai người. Nàng có thể ngăn được mấy chỉ ác quỷ, có thể ngăn lại mười mấy chỉ ác quỷ, nhưng là càng nhiều ác quỷ, nàng liền ngăn không được. Thẩm Kỷ Nguyệt tay mắt lênh lẹ một búa đập ngang quá khứ, đem một con phóng tới khách sạn ác quỷ đánh bay. Thế nhưng là vẫn có không ít ác quỷ vượt qua nàng, thẳng đến khách sạn phương hướng mà đi. Cái này khiến nàng cực kỳ lo lắng, nhưng cũng không có cách nào. Hoa hồng lớn trong tiệu quỷ tân nương vẫn luôn là chậm chạp không động, để nàng rất là kiêng kỵ. Hậu phương quỷ tân lang cũng tại nhìn chằm chằm, chẳng biết lúc nào sẽ đối nàng ra tay. Thẩm Kỷ Nguyệt phát giác mình không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái ác quỷ hướng phía khách sạn phương hướng mãnh liệt mà đi. Không ổn. Thẩm Kỷ Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, bọn chúng có thể là không muốn cùng ta chiến đấu, chỉ muốn ngăn chặn ta, sau đó lấy đi thiên cơ quan tài. Nàng rõ ràng nhìn thấy có mấy chỉ ác quỷ nhanh chóng bay vào trong khách sạn. Cái này khiến nàng răng ngả như muốn cắn nát. Từ khi lên làm Khâm Thiên Ti quan tổng kỳ đến nay, nàng chưa hề cảm thụ qua loại này cảm giác bất lực. Nàng căn bản là không có cách làm cái gì. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên xuất hiện vài tiếng rú thảm từ trong khách sạn truyền đến, để Thẩm Kỷ Nguyệt không khỏi giật mình. Rất nhanh, nàng thật giống như trông thấy cái gì cực kỳ ghê gớm sự tình đồng dạng, trên mặt tức giận chuyển hóa làm kinh ngạc, hai con ngươi đều mở to. Chỉ thấy, vừa rồi kia mấy con bay vào trong khách sạn ác quỷ, trong miệng lại phát ra vô cùng thê lương bi thảm, lại lấy tốc độ nhanh hơn, xông ra khách sạn bên ngoài. Không đúng, không phải chính bọn chúng xông ra khách sạn, mà là bị ép ngã bay ra ngoài. Tiêu thảm bay ngược mà ra mấy chỉ ác quỷ, hung hăng đâm vào khách sạn đối diện. Bọn chúng hồn thể, tựa như đụng phải cái gì trọng thương đồng dạng. Còn chưa tiếp tục một cái hô hấp thời gian, liền tán loạn. Thiên cơ quan tài ngay tại bên trong khách sạn, vô luận là muốn cướp đoạt thiên cơ quan tài ác quỷ, vẫn là nghĩ bảo hộ thiên cơ quan tài Thẩm Kỷ Nguyệt cùng Tạ Cửu Nhất, đều bị bên kia động tĩnh hấp dẫn ánh mắt. Ngay sau đó, Song Phương đã nhìn thấy một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn, chậm rãi từ trong khách sạn bước ra ngoài. Đạo thân ảnh kia, một cái tay chính mang theo một thanh dáng dấp khoa trương đặc biệt đại kiếm, một cái tay khác thì là dẫn theo không ngừng dãy rủa ác quỷ. Bành! Như có cái gì nổ tung thanh âm vang lên, Thẩm Kỷ Nguyệt con mắt mở lớn hơn mấy phần. Nàng trông thấy con kia đang không ngừng dãy rủa ác quỷ, đầu trực tiếp bị bóp nát. Con kia ác quỷ không dãy rủa nữa, bởi vì đã hôi phi yên diệt.
Phạm đạo hữu. Thẩm Kỷ Nguyệt nhận được đạo thân ảnh kia là ai, kia không phải tới từ Tù Long huyện Phạm Vũ đạo trưởng sao?
Hán. Ra tay rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, âm hồn bất tán như thuốc cao già chó đại tôn giả.
Thế nhưng là, ta vừa rồi giống như không có từ Phạm đạo hữu trên thân, cảm nhận được mảy may pháp lực ba độc a.
Thẩm Kỷ Nguyệt mặt mũi tràn đầy rung động biểu lộ, nói nhỏ nỉ non, hán.
Chỉ dùng lực lượng của thân thể, tay không đem một con ác quỷ đầu bóp nát rồi.
Hắn nương tựa theo thân thể cường hãn mang theo khí huyết chi lực, cùng tràn đầy đến như lò luyện đồng dạng dương khí, cứ thế mà đem con kia ác quỷ đánh cho hôi phi yên diệt.
Thẩm Kỷ Nguyệt không phải là không có từ Tạ Cửu Nhất trong miệng nghe nói qua Phạm Vũ một chút ra tay sự tích, thế nhưng là nghe người khác nói, cùng mình trông thấy, hoàn toàn là hai loại khác biệt cảm nhận.
Nàng còn là lần đầu tiên gặp có người có thể tay không đem quỷ nắm đến hồn phi phách tán.
Cái này không khỏi cũng quá khoa trương một điểm a.
Phạm đạo hữu khí huyết trên người đến tột cùng có nhiều bằng bạc,
trên người hắn dương khí đến tột cùng có nhiều cực nóng,
cái này đều có thể xưng hình người pháp khí đi.
T. Đón hai người cùng một đám quỷ ánh mắt nhìn chăm chú, Phạm Vũ không có một tơ một hào e ngại cảm xúc. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút một mảnh đen kịt bầu trời đêm, sau đó lại mặt không biểu tình nhìn về phía đám kia ác quỷ.
Kia từng cái ác quỷ thuộc tính tin tức, toàn bộ đều hiện ra tại hắn trong mắt.
Hắn một chút, liền xem thấu tất cả ác quỷ.
Những cái kia như lâu la đồng dạng bình thường ác quỷ, Phạm Vũ cơ bản không nhìn bọn chúng, bởi vì bọn chúng thuộc chẳng nhiều lắm.
Bọn chúng quá yếu,
cũng không đáng ra Phạm Vũ đi qua tại chú ý.
Ngược lại là tám nhất đại kiệu cái khác cái kia quỷ tân lang, cùng hoa hồng lớn trong kiệu quỷ tân lương.
Bọn chúng hai người thuộc tính tin tức, đáng giá để Phạm Vũ đối rất nhỏ hơn nghiên mục.
Trăm năm quỷ tân lang, mệnh 658, lực 11.9, kỹ song hồn đồng thể, quỷ linh phụ thân, tấm màn đen kết giới, âm khí thực thể.
Trăm năm quỷ tân lương, mệnh 610, lực 10.2,
kỹ song hồn đồng thể, tấm màn đen kết giới, hàng hồn chi thuật, nữ quỷ mị hoặc.
Quỷ tân lang cùng quỷ tân lương thuộc tính cũng rất cao, chí ít so với cái kia bình thường ác quỷ cao hơn nhiều.
Đồng thời cũng so Thẩm Kỷ Nguyệt, Tạ Cửu Nhất, hai cái này không thiên ti cao hơn một điểm.
Đây cũng chính là vì sao hai người bọn họ sẽ như lâm đại địch.
Thậm chí Bi Quan cảm thấy dù là muốn chiến tử ở đây, cũng không thể để thiên cơ quan tài rơi vào quỷ quái tay.
Quỷ Tân Lang cùng Quỷ Tân Nương vẫn là thực lực không tầm thường.
Nếu như có thể mà nói, Phạm Vũ đều chẳng muốn cùng những này ác quỷ có quá nhiều dây dưa, nhưng ai có thể nghĩ tới kia mấy chỉ xâm nhập khách sạn ác quỷ, tựa như coi hắn là thành khâm thiên ti đồng bọn.
Sau đó bọn chúng chẳng những không có dẫn đầu đoạt thiên cơ quan tài, lại là nghĩ đến dẫn đầu giải quyết hết khách sạn bên trong Phạm Vũ.
Sau đó bọn chúng liền vì chúng nó cái kia tìm đường chết cử động, bỏ ra 10 phần thê thảm đau đớn giá phải trả.
Đồng thời, còn đem Phạm Vũ cho liên lụy vào.
Để Phạm Vũ tâm tình rất là hỏng bét.
Tâm tình của hắn một hỏng bét, nội tâm bên trong bạo ngược sát ý, tại thời khắc này, liền không giữ lại chút nào khuyết tán mà ra.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên lạnh lùng xuống tới.
Kia cỗ so ác quỷ còn kinh khủng mấy phần khí thế, để Thẩm Kỷ Nguyệt đều cảm nhận được tim đập thình thịch.
Để Thẩm Kỷ Nguyệt liễu lưỡi không thôi.
Cái này, đây là giết nhiều ít quỷ quái,
còn
vẫn là giết nhiều ít người sống, mới có thể nuôi ra loại này bạo ngược đến cực điểm sát ý.
Thẩm Kỷ Nguyệt chỉ cảm thấy mình một trận miệng đắng lưỡi khô.
Nàng trước còn không hiểu, vì cái gì Tạ Cửu Nhất đối đãi Phạm Vũ thời điểm, tiếp khách khi đến một cái gần như hèn mọn tình trạng.
Hiện tại, nàng minh bạch,
đối mặt dạng này một cái như là hung thú đồng dạng nam nhân,
đúng là hẳn là đem thái độ thả hèn mọn một điểm.
Nếu không,
quản chi là so đối đầu ác quỷ còn tuyệt vọng.
Thẩm Kỷ Nguyệt biết, mình không nên cái này bộ dạng này đi phỏng đoán một cái người.
Thế nhưng là Phạm Vũ trên thân quanh quần kinh khủng khí tràng, là thật là để người nhịn không được đi suy nghĩ nhiều a.
Mà Tạ Cửu Nhất bởi vì đã sớm gặp qua Phạm Vũ ra tay, hắn đem so sánh với Thẩm Kỷ Nguyệt, liền lộ ra bình tĩnh một điểm.
Bất quá, Tạ Cửu Nhất vẫn là không nhịn được cám nuốt nước bọt, liễu lơi cảm khái, Phạm đạo hữu, giống như so mấy ngày trước càng thêm dọa người rồi.
Không biết có phải hay không ảo giác.
Hắn cảm thấy Phạm Vũ, so mấy ngày trước càng cường đại.
Cái này,
Tạ Cửu Nhất bị chính mình cái này suy đoán giật nảy mình.
Cái này không nên a.
Mới trôi qua mấy ngày thời gian mà thôi, Phạm đạo hữu làm sao có thể nhanh như vậy lại mạnh lên rồi.
Cái này có lẽ là ảo giác của mình.
Đúng,
ảo giác.
Thẩm Kỷ Nguyệt cùng Tạ Cửu Nhất hai người thừa dịp cái này đứng không, hai người lập tức tụ tập cùng một chỗ.
Từ song phương thân cao nhìn lại, Thẩm Kỷ Nguyệt so Tạ Cửu Nhất cao hơn dòng dã một cái đầu còn nhiều, thân cao kém đặc biệt rõ ràng,
có chút không quá thích hợp.
Thẩm Kỷ Nguyệt cố gắng đem ánh mắt khiếp sợ từ Phạm Vũ trên thân dịch chuyển khỏi, nàng đảo mắt liêu ngõ hẻm bên trong từng cái ác quỷ, nhất là con kia đã hiển lộ thân hình quỷ tân lang.
Thẩm Kỷ Nguyệt hít sâu một hơi, ngưng âm thanh nói nhỏ, mới những này ác quỷ còn hận không được xé nát hai ta, nhưng khi Phạm đạo hữu vừa xuất hiện, bọn chúng liền dừng tay.
Bị chấn nhiếp rồi.
Tựa hồ có nguyên nhân này, nhưng luôn cảm thấy vẫn có chút không quá thích hợp.
Cái kia quỷ tân lang, trước mắt trạng thái, giống như cực kỳ không thích hợp.
Quỷ tân lang
Tạ Cửu Nhất quay đầu nhìn một cái, cũng phát hiện kỳ quái tình trạng.
Quỷ kia tân lang không ngờ đã không tiếp tục nhìn chằm chằm hai người bọn họ,
ngược lại dùng một đôi trống giống bên trong lại bao hàm vô tận oán khí hai mắt, nhìn chằm chằm từ khách sạn đi ra Phạm Vũ.
Ánh mắt ấy không giống như là đang ngó chừng bình thường địch nhân,
giống như là đang ngó chừng mười thế cựu địch, hay là cựu nhân giết cha đồng dạng.
Những cái kia khiếp người ánh mắt làm người dùng mình.
Để Tạ Cửu Nhất tựa như hồi tưởng lại cái gì, hắn ngự khí mang theo một tia hồi ức, ta nhớ được, lần trước gặp được cái kia quái ảnh quỷ vật lúc, giống như cũng đã gặp qua loại tình huống này.
Ừm.
Thẩm Kỷ Nguyệt không rõ ràng cho lắm.
Tạ Cửu Nhất cũng nói không biết rõ, hắn luôn cảm thấy những này quỷ vật tại đối mặt Phạm Vũ thời điểm,
thật giống như gặp được giống như cựu nhân,
để hắn đặc biệt kỳ quái.
Liêu ngõ hẻm một đầu,
Quỷ Tân Lang đem ánh mắt đã qua gắt gao khóa chặt tại Phạm Vũ trên thân. Nó cặp kia không có chút nào tức giận lại tràn đầy oán khí hai mắt, làm người bình thường căn bản không dám cùng chi đối mặt. Nếu là không người có tu vi cùng nó đối mặt một chút, trở về không phải bệnh nặng một trận không thể. Nó môi trên cùng môi dưới đều là da, trên dưới hai hàng răng đang không ngừng ma sát giao kích, phát ra trận trận rõ ràng lại chói tai mài răng âm thanh. Rồi đắt rồi đắt, rồi đắt rồi đắt. Trắng bệnh đáng sợ trên khuôn mặt, từng đạo mạch máu màu đen hở ra hiện hiện, lộ ra nó trương kia mặt quỷ hết sức âm trầm kinh khủng. Nó tựa như tại nổi giận, tựa như đang tức giận. Quỷ Tân Lang mặc kia thân vui mừng triều phục, tại trận trận âm phong thổi cạo xuống không ngừng múa. Liễu ngõ hẻm bên trong âm khí đã trở nên phá lệ nồng đậm. Toàn bộ liễu ngõ hẻm đã bị trùng điệp xương trắng bao phủ. Đại tôn giả, có mệnh, gặp người này, giết, không, tha. Như dây cốt kẹp lại thanh âm quái dị, từ Quỷ Tân Lang hầu khang bên trong trầm thấp vang lên. Cái này trầm thấp thanh âm yếu ớt, Tạ Cửu Nhất cùng Thẩm Kỷ Nguyệt nghe không rõ lắm, nhưng Phạm Vũ nghe được rõ rõ ràng ràng, cảm nhận được có xâm nhiên sát cơ bao phủ lại mình. Phạm Vũ ngược lại là không có chút nào dùng mình cảm giác, hắn chỉ là tại im lặng nhìn trời. Sau đó thắc khẽ, quả nhiên, trước khi hắn biết được lại có quỷ vật lấy kia cái gì thiên cơ quan tài mà đến thời điểm, liền có một loại không tốt lắm dự cảm. Bởi vì hắn tại đến Bạch Hạc huyện trước đó, gặp phải cái kia quái ảnh, giống như cũng là muốn cướp đoạt bộ này thiên cơ quan tài, mà quái ảnh tựa hồ cùng đại tôn giả lại có một tầng vi diệu quan hệ. Hiện tại xuất hiện một đám, mục đích cùng quái ảnh đồng dạng quỷ quái. Phạm Vũ trước tiên liền nghĩ đến đại tôn giả, hắn ban đầu còn ôm lấy một điểm may mắn, nhưng bây giờ hắn điểm này may mắn không có, dự cảm lần nữa đúng rồi. Cam, chuyện siêu hay. Chương 41, Phạm đạo hữu cẩn thận. Hai con quỷ vật khâu lại thể. Đột nhiên, liêu ngõ hẻm bên kia, Quỷ Tân Nương vị trí chuyển đến tầng tầng lớp lớp lại đinh thai nhức góc chói tai rít lên. Một vòng vô hình sóng khí bỗng nhiên nổ tung, đem hoa hồng lớn kiệu xé thành ngàn vạn mảnh vụn. Một tòa bao phủ tại u bóng dâm ảnh bên trong nữ tính quỷ ảnh xuất hiện tại tầm mắt mọi người phạm vi bên trong. Quỷ Tân Nương trên thân quanh quẩn lấy kinh người hoang khí như muốn hóa thành thực chất, ảnh hưởng xung quanh sự vật. Nó cũng như Quỷ Tân Lang đồng dạng, đều tại chăm chú nhìn Phạm Vũ. Nó kia tràn đầy tử khí trong hai trong mắt, tràn ngập vẻ kinh nộ, tràn ngập xâm nhiên sát cơ. Ở đây hai con cường đại nhất lệ quỷ, tại Phạm Vũ xuất hiện một khắc này, tất cả đều để mắt tới hắn. Thật là nồng nặc quán khí, tốt âm lãnh âm khí. Cái này một đôi tân hôn nam nữ quỷ, sinh trước đến tột cùng kinh lịch cái gì, mà lại bọn chúng nhìn, tại sao lại như thế căm hận Phạm đạo hữu? Thẩm Kỷ Nguyệt bây giờ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể ở tự dưng suy đoán, hẳn là phát giác được Phạm đạo hữu đang giúp đỡ bảo hộ thiên cơ quan tài, bọn chúng từ đó ghi hận trên Phạm đạo hữu. Dạng này nguyên do nghe không có chút nào logic, thế nhưng là quỷ quái loại vật này vốn cũng không giảng logic. Nghĩ như vậy, còn thật hợp lý. Ngay tại Thẩm Kỷ Nguyệt không biết như thế nào đánh vỡ trước mắt cái này cục diện bế tắc thời điểm, con ngươi của nàng đỗng nhiên co rụt lại, bởi vì nàng trông thấy kia oán khí kinh người Quỷ Tân Nương chính hóa thành một vòng hướng ảnh hướng bên này bay tập mà đến. Tốc độ của đối phương nhanh đến kinh người. Không được, Thẩm Kỷ Nguyệt trong lòng lập tức siết chặt, nhưng trên tay phản ứng lại không chậm. Nàng lập tức làm tốt nên địch chuẩn bị, nhưng nàng sau một khắc liền phát hiện kia bay tập mà đến Hồng Y Quỷ Tân Nương cũng không phải là hướng về phía tới mình, mà là hướng về phía Phạm Vũ mà đi. Phạm đạo hữu, cẩn thận. Thẩm Kỷ Nguyệt vội vàng quay đầu hô to nhắc nhở. Sau đó nàng liền kinh hãi phát hiện, tại Quỷ Tân Nương có động tác trong nháy mắt, liều ngõ hẻm một đầu khác Quỷ Tân Lang cũng hóa thành quỷ dị hồng ảnh phi độn mà đến. Quỷ kia Tân Lang đồng dạng không phải nhằm vào nàng, hoặc là nhằm vào Tạ Cửu Nhất, mà là nhằm vào Phạm Vũ. Quỷ Tân Lang, Quỷ Tân Nương, vậy mà song song thẳng đến Phạm Vũ đánh tới. Bọn chúng giống như đều nghĩ ngay đầu tiên đem Phạm Vũ đưa vào chỗ chết đồng dạng, giống như đều nghĩ xé nát Phạm Vũ. Tại cái này thời gian một cái nháy mắt, tả hữu hai tòa quỷ dị hồng ảnh đã cấp tốc tới gần, lại đã là gần trong gang tấc. Phạm Vũ da thịt đã có thể cảm nhận được một trận băng lạnh buốt lạnh âm phong quét mà đến, mà bị hai con kinh khủng lệ quỷ tả hữu giáp công Phạm Vũ, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì thất kinh, càng không tồn tại mảy may lui bước chi ý. Thần sắc của hắn rất là tỉnh táo, không chút hoang mang, nâng lên hai cánh tay. Quỷ Tân Lang cùng Quỷ Tân Nương động tác lại đột ngột dừng lại. Chỉ thấy Phạm Vũ hai cánh tay ống tay áo đều phá toái, lộ ra như sắc đúc đồng dạng từng cục vững chắc cơ bắp xe, tựa như hai khối đao thương bất nhập cánh tay thuẫn đồng dạng. Quỷ Tân Nương sắc bén đen nhánh móng tay đã hung ác bóp lấy Phạm Vũ cánh tay, thế nhưng là móng tay của nó nghĩ tiến thêm một bước, lại là khó như lên trời. Nó thật giống như bóp lấy một khối sắt thép đồng dạng, sắc bén đen nhánh móng tay hoàn toàn không cách nào xuyên thấu làn da. Quỷ Tân Lang bên kia cũng là như thế, căn bản bất phá phòng. Chưa ăn cơm hay sao? Phạm Vũ bàn tay buông lỏng, đoạn ma hùng kiếm rụng xuống. Tại đoạn ma hùng kiếm sắp rơi xuống đất lúc, hắn xem lệ quỷ lợi chảo như không, hai cánh tay rút trở về. Một loáng sau kia, hai quyền vung ra, nhanh như thiểm điện quyền nhanh đánh vào không khí bên trong, không khí nổ đùng nổ vang đinh tai nhức óc. Hai con lệ quỷ thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, hóa thành hai đạo hồng ảnh lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược. Phạm Vũ thuận thế một tay cầm lên còn chưa rơi xuống đất đoạn ma hùng kiếm, vỏ kiếm về sau chốc ra, lưỡi kiếm hiện ra, một kiếm hướng phía Quỷ Tân Nương bay rất ra ngoài phương hướng, ngang nhiên chém xuống. Đây cũng là cách không một kiếm. Thế thì bay giữa không trung bên trong Quỷ Tân Nương mới từ mơ hồ trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Nó tựa như đã nhận ra cái gì, trắng bệnh đáng sợ khuôn mặt lại hiện ra một vòng sợ hãi. Giữa không trung bên trong thân ảnh liều lĩnh cưỡng ép thay đổi. Nó trơ mắt nhìn một đoàn vặn vẹo không khí, sát nó quỷ thân thể bay qua, rơi vào đám kia còn không tới kịp làm rõ ràng tình huống gì bình thường ác quỷ bên trong. Nhất thời, như một viên bom bị ném vào đầm nước đồng dạng. Kia một đoàn vặn vẹo không khí những nơi đi qua, từng cái ác quỷ còn không kêu lên thảm thiết, bọn chúng hồn thể liền bị bỗng nhiên vặn vẹo. Từng cái quỷ bị cưỡng ép xé nát. bọn chúng hóa thành một mảng lớn không trọn vẹn quỷ thân thể mảnh vỡ, tại liều ngõ hẻm bên trong không ngừng lăn lộn phiêu đãng. Một màn này không chỉ có để quỷ nhìn ngây người, người cũng nhìn ngây người. Thẩm Kỷ Nguyệt trước nhìn một chút mình tại nữ tử bên trong đã coi như là tương đối tráng kiện cánh tay, lại nhìn vị kia Phạm đạo trưởng cánh tay như sắt thép đồng dạng từng cục cơ bắp, lại quay đầu nhìn về phía kia chật vật rơi trên mặt đất quỷ tân nương, cùng quỷ tân nương sau lưng lâm vào tràn ngập sợ hãi bọn ác quỷ. Nàng ám nuốt nước bọt. Tại Khâm Thiên Ti bên trong, Thẩm Kỷ Nguyệt không phải không gặp qua thực lực nhân vật cường đại, nhưng là nhục thể cường độ như này hung hãn cường giả, nàng vẫn là lần đầu gặp, để nàng lớn thụ chấn kinh. Mới vị kia Phạm đạo trưởng đến tột cùng lại như thế nào đánh bay hai con lệ quỷ? Thẩm Kỷ Nguyệt phát hiện mình cũng không có thấy rõ ràng, tốc độ ra quyền quá nhanh, nàng căn bản thấy không rõ. T. Chật vật bay xuống tại quỷ tân nương, phát ra thống khổ khó nhịn hấp khí thanh, bộ ngực của nó bộ vị đúng là lõm luôn xuống dưới, nơi nào có một cái to lớn quyền ấn. Lượng lớn âm khí từ cái này bộ vị tràn ra, trên mặt của nó mang theo thống khổ, cùng vẻ oán độc. Nó kia một đôi tràn đầy tử khí đôi mắt vẫn nhìn chòng chọc Phạm Vũ. Chỉ là lần này nó không còn như vậy lỗ mãng, mà là mang theo một tia cẩn thận cảm xúc. Một bên khác là quỷ tân lang cũng đặc biệt chật vật. Nó là mang trên mặt một cái cực đại quyền ấn, nửa cái đầu đều lõm luôn xuống dưới, chỉ có một con mắt lưu lại. Kia một con mắt bên trong mang theo khó mà đưa tin cùng phẫn hận, cũng tại nhìn chằm chằm Phạm Vũ. Hai con lệ quỷ cùng trước Phạm Vũ đụng phải quái ảnh không giống nhau lắm, bọn chúng có nhất định lý trí. Đương nhiên, bọn chúng cùng quái ảnh cũng có chỗ tương đồng, đó chính là đối cái kia đại tôn giả vạn phần tôn kính, vạn phần trung thành. Nếu không cũng sẽ không đối Phạm Vũ như thế phẫn hận. Xét đến cùng, bọn chúng là cho rằng Phạm Vũ tiết độc đại tôn giả, cái này chạm tới bọn chúng vậy ngược. Thế là bọn chúng lần nữa động. Ủy tân lang lõm trên khuôn mặt giữ tận miệng rộng bỗng nhiên trường to lớn vô cùng, từng sợi xương mù màu đen theo nó trong miệng phiêu đãng mà ra, lại lấy không chậm tốc độ hướng trước lan tràn. Quỷ tân nương bên kia động tác cũng là giống nhau như lúc, đồng dạng là há mồm phun ra từng sợi xương mù màu đen, nhưng những cái kia quỷ dị xương mù màu đen lại không phải đánh út về phía Phạm Vũ, mà là nhanh chóng giữa không trung bên trong giao hội tại một chỗ, tại cũng tản ra quỷ dị ba động. Phạm Vũ trong mắt hơi híp, chỉ thấy tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ tân lang quỷ thân thể liền tựa như bị cái gì lực lượng cưỡng ép liên lụy đi qua đồng dạng, một bên khác quỷ tân nương cũng là như thế. Kia xương mù màu đen đem hai người cấp tốc dẫn dắt cùng một chỗ, hai tòa quỷ ảnh giữa không trung bên trong đụng vào nhau. Bọn chúng chẳng những không có phá tan lẫn nhau, ngược lại là tại lẫn nhau dây dưa, tại lẫn nhau dung hợp, song hồn đồng thể. Phạm Vũ không có ngăn cản bọn chúng, mà là yên tĩnh quan sát, nỉ non ra một cái kỹ năng danh tự. Đây là hắn trước nhìn thấy, hai con quỷ cộng đồng có một hạng kỹ. Tại hắn nhìn chăm chú, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một hơi thở, quỷ tân lang cùng quỷ tân nương đã triệt để dung hợp hoàn tất. Một con hình thể không nhỏ hơn quái ảnh, tổng thể hiện lên hình người hoàn toàn mới quỷ vật, xuất hiện tại Phạm Vũ mặt trước. Quỷ tân nương cùng quỷ tân lang cứu cực khâu lại thể, đếm ngược 3 phút, vậy, 1278, lực, 22.1, kỹ, song hồn đồng thể, tấm màn đen kết giới, hàng hồn chi thuật, quỷ linh phụ thân. Chuyện siêu hay. Chương 42, thật đáng sợ đâu. Hệ thống, thêm điểm. Hình thể khổng lồ quỷ vật, toàn thân tản mát ra vạn phần khiếp người nồng đậm âm khí, nó bây giờ đã hoàn toàn hóa thành mặt khác một bộ dáng. Bên trái nửa gương mặt như quỷ tân lang dáng vẻ, phía bên phải nửa gương mặt như quỷ tân nương dáng vẻ. Bên trái mặt quỷ tràn đầy kinh sợ cùng oán độc thần sắc. Phía bên phải mặt quỷ lại mang theo một tia mị hoặc cùng từ bi. Hai người kết hợp về sau, hình thành một trương cực kỳ mâu thuẫn quỷ dị khuôn mặt, lộ ra gương mặt kia phá lệ khiếp người. Thân thể của nó giống như một cái to lớn thùng rượu, chính diện có treo một đầu màu đỏ vải tơ. Màu đỏ vải tơ như là khe hở vết thương tuyến đồng dạng, tại to lớn quỷ thân thể phía trên dao ngang rủ sai. Bốn chỉ khôi ngô to con cánh tay rất dài, cơ hồ đều muốn rủ xuống tới mặt đất. Mỗi cánh tay trên bàn tay đều có 5 cái sắc bén chảo nhận. Âm khí nồng nặc cùng ma khí, tại con này khâu lại lệ quỷ trên thân quanh quẩn. Nhìn cực kỳ đáng sợ. Vạn phần dọa người. Có 1278 mệnh thuộc tính, còn có 22.1 lực thuộc tính, cái này thuộc tính số liệu thật khoa trương a. Phạm Vũ ngẩng đầu nhìn Khâu Lại Lệ Quỷ trương kia âm dương quái mặt, hắn có thể rõ ràng trông thấy đối phương hiện tại thuộc tính tin tức. Khâu Lại Lệ Quỷ trạng thái này thiếu hụt, cũng trốn không thoát Phạm Vũ con mắt, bị hắn một chút xem thấu. Bất quá, có được khoa trương như vậy thuộc tính trị số, khẳng định là sẽ có nhất định hạn chế. Cái này hạn chế, liên la loại này Khâu Lại quái đồng dạng kỳ quái trạng thái, chỉ có thể tiếp tục 3 phút đồng hồ. Cũng rất lợi hại. Chắc không được dám xông vào nhập Bạch Hạc huyện, còn dám tại Khâm Thiên Ti ngay dưới mắt đoạt bộ kia quan tài. Nếu là không điểm cứng thực lực, thật đúng là làm không được loại sự tình này. Dạng này một cái quỷ vật, thật đáng sợ đâu. Phạm Vũ nhỉ non thì thầm. Đối phương lực thuộc tính cao hơn chính mình 2.1 điểm. Bất quá, ngoài miệng nói quỷ vật đáng sợ, nhưng Phạm Vũ trên nét mặt lại kia không kinh hoàng chút nào. Bởi vì, tính danh, Phạm Vũ. Mệnh, 89. Lực, 20. Kỹ, tinh túc kiếm quyết Lv1-010. Điểm thuộc tính tự do, 9.8. Chính hắn cá nhân thuộc tính bảng bên trong, còn có không ít chưa từng dùng qua điểm thuộc tính tự do, mà lại khoảng chừng 9.8 điểm nhiều. Trong đó 8.2 điểm là mấy ngày trước tại quái ảnh bên kia quỷ khách sạn đạt được. Còn lại 1.6 điểm là vừa rồi vậy cái kia một ít quỷ xui xẻo cho Phạm Vũ cung cấp. Đây chính là hắn trước mắt lực lượng, là hắn bình tĩnh nguyên nhân. Hệ thống, thêm điểm. Hắn trong lòng mặc niệm. Một bên khác, Thẩm Kỷ Nguyệt cùng Tạ Cửu nhất hai cái Khâm Thiên Ti liền không có Phạm Vũ như vậy suy nghĩ bình tĩnh. Nhất là hai người bọn họ nhìn thấy Quỷ Tân Lang cùng Quỷ Tân Nương dung hợp một thể về sau, lập tức cảm nhận được một loại lớn lao cảm giác gáp bách đánh tới. Bọn hắn không biết con này Khâu Lại Lệ quỷ thiếu hụt, chỉ biết là này răng nanh so với bọn hắn bình sinh thấy qua quỷ vật, muốn hung hãn không biết gấp bao nhiêu lần. Tuyệt không phải Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti điểm ti có thể đối phó. Đây là cái gì tà quỷ bí thuật? Tà cửu nhất người đều kém chút tê, làm sao gần vài ngày gặp phải quỷ vật đều khoa trương như vậy dọa người. Trước tại quỷ khách sạn gặp phải đáng sợ quái ảnh, đã để hắn cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Hiện tại gặp phải cái này Khâu Lại Lệ quỷ, đã không chỉ là cảm thấy khó giải quyết đơn giản như vậy, mà là để hắn cảm thấy một loại khó giải cảm giác. Nếu là Khâm Thiên Ti Bách Hộ đại nhân tại, có lẽ có thể cùng này hung vật đấu một trận. Bên cạnh Thẩm Kỷ Nguyệt hít sâu một hơi, ngữ khí ngưng trọng bên trong lại dẫn kiên quyết, thế nhưng là Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti điểm ti bên trong, cũng không có bách hộ, chức quan cao nhất người, chính là ta cái này Khâm Thiên Ti tổng kỳ. Như thật sự là nhìn không thấy bất cứ cơ hội nào, ta sẽ sử dụng thần đạo bách sát thuật bên trong quỷ hàng chi thuật, dẫn một con âm phủ quỷ vương phụ thân, để hắn cùng này hung vật đánh nhau. Tạ Cửu Nhất sửng sốt một chút, nhìn xem bên cạnh Thẩm Kỷ Nguyệt, không thể tưởng tượng nói, tổng kỳ đại nhân, ngài, luyện môn kia cấm thuật, ngài phải biết, lúc đó muốn mạng của ngươi, mà lại được triệu tới âm phủ quỷ vương, chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi nhân gian. Như kia là một con ác quỷ vương, khả năng đối phương mang tới tai họa, không thể so với mắt lúc trước con quỷ vật tiểu, thậm chí càng lớn. Thẩm Kỷ Nguyệt nhẹ gật đầu, ta biết, kia là không có biện pháp bên trong biện pháp, nếu như thật đến một bước kia. Ừm. Thẩm Kỷ Nguyệt một câu còn chưa kịp nói xong, nàng cùng Tạ Cửu Nhất trong cùng một lúc, đều phảng phất đã nhận ra cái gì. Hai người bọn họ song mang theo kinh ngạc thần sắc con mắt, ở thời điểm này, rơi vào cùng Khâu Lại Lệ quỷ rằng có Phạm Vũ trên thân. Bọn hắn cảm giác mình giống như xuất hiện ảo giác. Khi ánh mắt phóng tới Phạm Vũ trên người thời điểm, bọn hắn hoảng hốt nhìn thấy không phải một cái người, mà là một đầu hình thể che khuất bầu trời, toàn thân tản ra đáng sợ khí thế hung thú, làm người cảm thấy vô cùng vô tận tim đập nhanh. Nếu như Khâu Lại Lệ quỷ xuất hiện, cho hai người bọn hắn người cảm thụ là một loại vô giải cảm giác bất lực. Như vậy bây giờ Phạm Vũ cho cảm thụ của bọn hắn liền là một loại như tại miếu thờ bên trong, ngẩng đầu nhìn đại điện bên trong thả thần Phật tượng nặng đồng dạng. Cái trước còn có thể dâng lên lòng phản kháng, cái sau hoàn toàn không dám phản kháng. Cảm giác này làm cho người rung động. Phạm Đạo Hưu hắn đến tột cùng là tu vi bậc nào? Hẳn là hắn sớm đã là luyện khí hóa thần sao? Thẩm Kỷ Nguyệt tám nuốt nước bọt, nàng cảm giác mình xưng hô Phạm Vũ là đạo hưu, như có một ít vượt qua. Hẳn là tôn xưng một tiếng đạo trưởng mới đúng, bởi vì nàng cùng Phạm Vũ chênh lệch thật sự là quá lớn. Lớn đến nàng nhỉ non ra đạo hưu hai chữ, nội tâm bên trong vậy mà dâng lên một tia sợ hãi. Thật giống như không cẩn thận đem một vị trưởng bối làm cùng thế hệ xưng hô đồng dạng. Nàng nhìn phía trước Phạm Vũ cùng Khâu Lại Lệ quỷ. Thẩm Kỷ Nguyệt cảm giác mình bây giờ tựa như đang nhìn hai đầu yêu ma tại giằng co lẫn nhau. Mãnh liệt khí thế bàng bạc làm người sợ hãi. Mặt đất cát sỏi đều đang rung động. Đột nhiên, nàng trông thấy Phạm Vũ động, nhưng là cụ thể đến tột cùng là dạng gì một động tác, Thẩm Kỷ Nguyệt phát hiện mình căn bản liền thấy không rõ. Kia loại tốc độ kinh người đã vượt qua con mắt của nàng, có khả năng phát giác được tốc độ phạm vi. Nàng chỉ có thể nhìn thấy Phạm Vũ một cánh tay hóa thành một đạo mơ hồ huyết ảnh. Sau đó, nháy mắt sau đó, nổ đùng nổ vang. Con kia Khâu Lại Lệ quỷ tựa như chưa kịp có phòng ngự động tác, nó như to lớn thùng rượu giống như to mọng tròn vo thân thể, liền đột nhiên lõm xuống dưới một cái cực đại hang lõm, như là một khối mềm mại đất dẻo cao su, bị người cứ thế mà ấn vào đi đồng dạng. Khâu Lại Lệ quỷ thân thể kích thích tầng tầng gợn sóng gợn sóng. Đen nhánh miệng rộng như không thể thừa nhận thống khổ giống như mở ra, khiếp người thê lương rú thảm vang lên theo. Thân thể cao lớn thẳng tắp về sau lui nhanh, hai chân từng bước một trà đạp tại mặt đất, đem khối khối bản đá xanh dẫm đến nhíu nát. Bốn cái tay cánh tay lập tức cắm vào mặt đất, tại mặt đất vạch ra thật sâu vết tích, nhờ vào đó cưỡng ép ngừng lại rút lui tình thế. Nó trương kia Khâu Lại quái mặt lóe lên từng cái không đồng tình tự biểu lộ, hai con trống rỗng đôi mắt đều tại nhìn chằm chằm phía trước Phạm Vũ, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc đâm thẳng linh hồn nổi giận rít lên. Nó hướng phía Phạm Vũ bạo trùng mà đi. Bốn cái tay trên cánh tay sắc bén chảo nhận quanh quẩn lấy tầng tầng tĩnh mịch chi khí. Kia hung hãn đáng sợ tư thế phảng phất muốn đem Phạm Vũ xé thành thịt nát. Bốn cái tay cánh tay cùng nhau vung ra, chảo nhận xé rách không khí phát ra trận trận phá phong gào thét, nói nó có thể chém ra đổ sắt đều không khoa trương. Chảo nhận trên cuốn quanh từng sợi tĩnh mịch chi khí, càng là có thể thương tới vật sống linh hồn. Phạm Vũ sắc mặt bình tĩnh, rút kiếm một chạm. Chương 43, hình người đại yêu ma, tù long quan Phạm Vũ. Một kiếm này Phạm Vũ cảm nhận được không nhỏ lực cản. Đoạn ma hùng kiếm sắc bén lưỡi kiếm, cùng Khâu Lại Lệ quỷ một cánh tay trên chảo nhận, phát sinh cực kỳ kịch liệt va chạm, bắn tung tóe xuất đạo đạo hỏa tinh. Khâu Lại Lệ quỷ trương kia mâu thuẫn âm dương mặt quỷ bên trên lộ ra một vòng nho nhỏ vẻ đắc ý, bởi vì nó mặt khác ba cái tay cánh tay không có bị ngăn trở. 15 căn tử khí quanh quần chảo nhận vẫn hướng phía Phạm Vũ đứng sừng sững vị trí vung vậy mà đến. Giang giác, nhưng đông nhiên giống như có đồ vật gì vỡ tan thanh âm vang lên, cùng đoạn ma hùng kiếm giao phong lệ quỷ chảo lưỡi đao phía trên lại lan tràn ra từng đầu tinh mịn vết rách. Vết rách tại trước mắt thời gian bên trong trở nên càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, cho đến chảo nhận vỡ nát. Phạm Vũ nắm chặt đoạn ma hùng kiếm, hai tay cơ bắp sớm đã là cao cao nổi lên. Tại kinh khủng cự lực ra chỉ dưới, cứ thế mà đem Khâu Lại Lệ quỷ một cánh tay trên năm cái chảo nhận cùng nhau chém vỡ. Đoạn ma hùng kiếm thế đi không giảm, không đến trong chớp mắt rơi vào Khâu Lại Lệ quỷ mặt khác trên cánh tay. Lần này chạm chúng không phải cứng rắn chảo nhận, mà là cánh tay bản thân. Một kiếm này không có chút nào lực cản có thể nói. Bá, Khâu Lại Lệ quỷ trọn vẹn hai cánh tay không bị khống chế giống như cao cao căng lên, nó trương kia âm dương mặt quỷ trên vẻ đắc ý đã cứng đờ. Đoạn ma hùng kiếm thân kiếm phóng ra thần tính lực lượng, đối với Khâu Lại Lệ quỷ mà nói không thể nghi ngờ là kinh khủng độc tố. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được kia loại thằng bức hồn thể chỗ sâu nhất dày vò thống khổ, kia là hiện giai đoạn nó chỗ không thể thừa nhận đau đớn. Ngay tiếp theo nó cuối cùng một con đánh út về phía Phạm Vũ cánh tay, đều không tự chủ được hướng một bên chết đi một chút. Đen nhánh sắc bén chảo nhận vẽ qua Phạm Vũ gương mặt, Phạm Vũ chỉ cảm thấy có người dùng mấy khối băng hướng trên mặt của mình nhẹ nhàng vẽ qua, sau đó liền không có khác cảm giác, không đau, không ngứa, càng không có thụ thương. Thế a a a a a. Hai cánh tay bị đoạn ma hùng kiếm chặt đứt khâu lại lệ quỷ, rốt cuộc không thể chịu đựng được kia loại thẳng bức hồn thể chỗ sâu nhất đau đớn. Như là hai con lệ quỷ đồng loạt rú thảm thanh âm, tại liều ngõ hẻm bên trong không ngừng mà quanh quẩn. Xé, xé nát hắn. Khâu lại lệ quỷ kêu thảm bên trong, xen lẫn một câu như vậy đứt quãng mệnh lệnh. Liều ngõ hẻm hai bên một đám bọn ác quỷ, cũng không chút do dự hướng phía Phạm Vũ bên này, như thủy triều đồng dạng mãnh liệt đánh tới. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Thẩm Kỷ Nguyệt nói thầm một tiếng không tốt, chợt lập tức đối bên cạnh Tạ Cửu Nhất nói, kia lệ quỷ muốn mệnh lệnh cái khác quỷ vây công Phạm đạo trưởng, chúng ta ngăn cản một chút cái khác các quỷ, coi đây là Phạm đạo trưởng tranh thủ một điểm lúc. Sau cùng ở giữa chữ, Thẩm Kỷ Nguyệt còn không nói ra, đã nhìn thấy một cái, làm nàng cả đời khó quên hình tượng. Chỉ thấy Phạm Vũ bên kia, chẳng biết lúc nào, một con quạt hương bổ bàn tay lớn, đã cầm thật chặt khâu lại lệ quỷ một cánh tay phần tay. Hắn như kéo lấy một con lợn chết đồng dạng, kéo lấy con kia khâu lại lệ quỷ. Sau đó một bước hướng trước giẫm đạp mà xuống. Dưới chân bàn đá xanh từng khúc nứt ra. Lực bời đất sinh. Vận động hung eo, hình thể to lớn khâu lại lệ quỷ, lại như cùng một khối phá ba bố, bị Phạm Vũ một tay đem nó kiên quyết ngòi lên văng lên. Khâu lại lệ quỷ hai chân đã bị bách cách mặt đất đằng không. Nó trương kia âm dương mặt quỷ bên trên, viết đầy thống khổ cùng có chút bối rối, càng là mang theo một tia mê mang cùng khó mà đưa tin. Nó có lẽ nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, vì cái gì Bạch Hạc huyện loại địa phương này sẽ có cường đại như thế đạo sĩ, mà lại nó hoàn toàn không có tại đạo sĩ này trên thân cảm nhận được cái gì pháp lực ba động, cũng đã từng bị nó nuốt qua người tu đạo, hoàn toàn không giống. Khâu lại lệ quỷ ý niệm suy nghĩ vừa mới đến tận đây, nó liền cảm giác mình thật giống như bị quăng bay đi. Nó rượu kia thùng giống như to mọng quỷ thân thể, giống như một khối dọa người to lớn đá lăn đồng dạng, bay thẳng sông đâm vào một đám chen trúc mà đến ác quỷ trên thân. Nhất thời liền có ít chỉ ác quỷ bị đụng bay ra ngoài, còn có không ít ác quỷ bị khâu lại lệ quỷ nghiền ép tại dưới thân, căn bản không có biện pháp có thể leo bắt đầu. Phạm Vũ một tay nắm lấy đoạn ma hùng kiếm, quay người nhìn về phía một bên khác mãnh liệt đánh tới bọn ác quỷ, đưa tay một kiếm lợi dụng một cái xảo trá góc độ, đem hai con khuôn mặt dữ tợn ác quỷ thân thể trực tiếp xuyên thủng. Ác quỷ mặt mũi tràn đầy thần sắc thống khổ, liên phảng phất là thân thể bị từng đoàn cực nóng nham tương rót vào đồng dạng, quỷ thân thể mặt ngoài hiện ra từng đạo tản ra hồng quang nhàn nhạt vết rách, chật quỷ thân thể từ bên trong ra ngoài cấp tốc tán loạn, hồn phi phách tán. Một cái tay khác cũng dựng vào đoạn ma hùng kiếm chua kiếm, hắn tùy ý chuyển động thân khu, tới một cái máy xay gió lớn, lưỡi kiếm như bao tác đồng dạng, đem đánh tới ác quỷ hết thể cuốn vào trong đó. Bọn ác quỷ nhao nhao phát ra thống khổ thê lương rú thảm, thật giống như bị người ném vào một đài tối xay thịt bên trong. Thân thể của bọn nó vừa chạm vào đụng phải đoạn ma hùng kiếm lưỡi kiếm, liền không thể thừa nhận kia loại kinh khủng đáng ma lực lượng. Hạ chàng, ngoại trừ hồn phi phách tán, không có lựa chọn khác. Ngài thành công đánh giết bà mối quỷ, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do, 02. Ngài thành công đánh giết nhất tiểu quỷ giáp, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do, 005. Ngài thành công đánh giết nhất tiểu quỷ đinh. Từng cái ác quỷ, tại Phạm Vũ dưới tay căn bản là đi bất quá một hiệp. Bởi vì trải qua lại một lần thêm điểm, hắn thuộc tính cùng trước trước, sớm đã có chênh lệch không nhỏ. Tính danh, Phạm Vũ. Mệnh, 89. Lực, 25. Kỹ, tinh tốc kiếm quyết Lv1, 010. Điểm thuộc tính tự do, 52. Hắn vừa rồi cho mình lực thuộc tính tăng thêm 5 điểm, để lực thuộc tính trị số từ 20 đã tăng tới 25. Sử dụng 5 điểm thuộc tính tự do về sau, lúc đầu hắn điểm thuộc tính tự do sẽ còn lại 4.8. Nhưng không có cách nào. Lại một đám ác quỷ đi lên đưa điểm sổ, để hắn điểm thuộc tính tự do số gia tăng đến 5.2. Chỉ có thể nói, cảm tạ thiên nhiên quả tạo. Lưu lại một chút điểm thuộc tính tự do không có sử dụng, cũng là ra ngoài một loại cẩn thận tâm lý. Vạn nhất đụng tới một chút có được kỳ quái kỹ năng quỷ vật, đối phương kỹ năng sẽ đối với mình mệnh thuộc tính tạo thành suy giảm đâu. Lúc này, để giành điểm thuộc tính tự do liền có thể đưa đến bảo mệnh tác dụng, chính là đến phản sát tác dụng. Những này phổ thông ác quỷ quá yếu. Phạm Vũ nhẹ nhõm một kiếm, đem cuối cùng một con ác quỷ lồng ngực chọc thủng. Từ bọn ác quỷ tại khâu lại lệ quỷ mệnh lệnh phía dưới, như mãnh liệt thủy triều giống như hướng hắn đánh tới đến nay, chỉ mới qua không đến 10 giây đồng hồ thời gian. Phạm Vũ liền đem bọn chúng cơ hồ tiêu diệt toàn bộ hầu như không còn. Hiệu suất cao đến quá đáng. Cách đó không xa, chuẩn bị muốn hỗ trợ ngăn trở bọn ác quỷ Thẩm Kỷ Nguyệt cùng Tạ Cửu Nhất, muốn lên trước hỗ trợ động tác cũng là ở bên kia cứng đờ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Phạm đạo trưởng cũng không cần bọn hắn trợ giúp. Bọn hắn phát hiện, mình còn chưa đủ tín nhiệm vị này đến từ tù lòng quan Phạm đạo trưởng. Hoặc là nói bọn hắn liền chưa thấy qua như thế không hợp thói thường đạo sĩ. Nào có đạo sĩ thiếp thân cùng quỷ quái vật lộn. Đồng thời còn như chém dưa thái rau đồng dạng, cơ hồ đem quỷ quái chém giết hầu như không còn. Cái này xác định là một cái đạo sĩ sao? Thật không phải quân bên trong hắn tướng. Phạm Vũ không biết kia hai cái khâm thiên ti người trong tâm kịch cơ nào sung túc. Hắn đã chậm rãi quay người lại, dùng một loại nhìn không ra sướng vui giận buồn ánh mắt, nhìn chăm chú lên chật vật bỏ dậy khâu lại lệ quỷ. Khâu lại lệ quỷ còn tại lẩm bẩm phát ra khiếp người thê thảm đau đớn than nhẹ. Nó hai cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa. Các đứt chỗ không ngừng tràn ra lượng lớn âm khí. Tràn ngập âm khí chạm đến bên cạnh cắm loại một gốc cây kia cảnh lá mặt ngoài đều bị bịt kín một tầng băng xương. Xanh biết lá cây trở nên khô héo. Sách, muốn ta để ngươi hai cánh tay sao? Phạm Vũ phát hiện kia khâu lại lệ quỷ vẫn đối với mình rất là căm thù, kia cô ác ý như muốn hóa thành thực chất. Nhưng hắn một điểm đều không thèm để ý. Hắn giọng nói chuyện so nhân vật phản diện càng nhân vật phản diện, nếu là có người không biết chuyện, nhìn thấy bức tranh này, sợ là hiểu lầm cho rằng Phạm Vũ mới là cái kia hành hung làm ác đại yêu ma. Một cái hình người đại yêu ma. Chuyện siêu hay. Chương 44, cho ngươi thời cơ. Ngươi không còn dùng được a. Hắn mới câu này, không biết phải chăng là pha tạp lấy trêu tức ngữ khí lời nói, tựa hồ là đem khâu lại lệ quỷ cho chọc giận. Lệ Quỷ hai nửa thần thái khác biệt gương mặt phía trên, rất là ăn ý đồng thời lộ ra tức giận thần sắc. Phạm Vũ trong lời nói khiêu khích chọc giận, cùng đối với đại tôn giả khinh nhẫn đại bất kính, đều để Khâu Lại Lệ Quỷ hận không thể đem Phạm Vũ tươi sống nuốt sống. Nó trải qua không để ý tự thân hồn thể mang theo thương thế, tứ chi chạm đất như dã thu đồng dạng, hướng phía Phạm Vũ vọt tới. Nó lao nhanh tốc độ nhanh đến người bên ngoài căn bản không kịp phản ứng. Chí ít Tạ Cửu nhất cảm thấy lấy nhãn lực của mình, hoàn toàn thấy không rõ con kia Khâu Lại Lệ Quỷ động tác. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy một đạo tàn ảnh lướt qua. Tàn ảnh những nơi đi qua, âm khí như xương bốc lên, làm người không rét mà run. Để hắn có chút tim đập nhanh. Cảm xúc tức giận dị thường Khâu Lại Lệ Quỷ, cũng không có hướng về phía Tạ Cửu nhất cùng Thẩm Kỷ Nguyệt mà đi, mà là nhận định Phạm Vũ một cái người. Muốn đem Phạm Vũ nhục thân, cùng linh hồn, toàn diện đều nuốt chửng lấy rơi. Sau đầu của nó, lượng lớn tóc đen tại lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng, cũng hướng phía Phạm Vũ vị trí kia càn quét cuốn đi. Khâu Lại Lệ Quỷ bản thân mình, cũng là dương nhanh múa vút đồng dạng lộ ra dữ tợn đáng sợ khuôn mặt. Cơ còn sót lại một con mang theo lợi chảo cánh tay, cùng khác một cái lợi chảo sớm bị chém vỡ cánh tay. Chạy Phạm Vũ đánh tới. Nó lô mạng vô cùng động tác, tựa như muốn cùng Phạm Vũ lấy thương đổi thương, từ đó đem Phạm Vũ mài chết đồng dạng. Nếu thật là một cái chỉ số trò chơi, lấy Phạm Vũ 89 mệnh thuộc tính, không chừng thật là xe. Rốt cuộc Khâu Lại Lệ Quỷ mệnh thuộc tính, tức làm gặp nhiều lần trọng thương, cũng so Phạm Vũ cao rất nhiều. Chỉ tiếc, thân quỷ thế giới cũng không phải là thế giới trò chơi. Mệnh thuộc tính so Phạm Vũ cao, cũng không nhất định mài đến chết Phạm Vũ. Chỉ thấy Khâu Lại Lệ Quỷ sau đầu ngàn vạn tóc đen, đã nhanh nhanh quấn lấy Phạm Vũ hai chân, đem Phạm Vũ mắt cá chân chỗ, quấn quanh cùng cái lớn bánh trưng đồng dạng, sợ Phạm Vũ động đậy giống như. Khâu Lại Lệ Quỷ âm dương mặt quỷ rõ ràng khẽ giật mình. Nó sau đầu tóc đen kỳ thật chỉ là một lần đánh nghi binh, thế nhưng là nó không nghĩ tới, đánh nghi binh vậy mà thành công. Mắt trước cái này dám to gan khinh nhường đại tôn giả, lại dám can đảm miệt thị nó đạo sĩ thối. Vậy mà không tránh không né. Mà lại, người đạo sĩ thối này hiện tại cũng không hề dùng trong tay cái kia thanh làm nó đều có chút lạnh mình kiếm, tới chém đoạn quấn lấy hai chân tóc đen. Hắn đang làm gì? Hắn muốn làm gì? Khâu Lại Lệ Quỷ tại ngắn ngủi trong chớp mắt, liền hiện ra dạng này mấy vấn đề. Nhưng nó đến thân thể đã cách Phạm Vũ gần trong gang tấc. Nó không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy. Nó một con chảo nhận phá toái cánh tay bỗng nhiên bắt lấy Phạm Vũ chống không tay trái, nó một cái khác chỉ đem lấy chảo nhận cánh tay thì là một thanh khống chế lại Phạm Vũ cầm đoạn ma hùng kiếm tay phải. Khâu Lại Lệ Quỷ biết thanh kiếm này rất lợi hại, cho nên nó trước tiên liền không muốn để cho Phạm Vũ sử dụng thanh kiếm này. Nó viên kia đầu lâu to lớn, khoảng cách Phạm Vũ đầu chỉ có không đến 2 bước phạm vi. Nó trương kia quỷ dị âm dương mặt chô mi tâm, vậy mà đã nứt ra một cái tiểu khe. Cái kia tiểu khe tại ngắn trong nháy mắt, liền trở nên như bóng đá như kia lớn. Khe liền chiếm cứ trương kia mặt quỷ 1/3. Mi tâm khe bên trong là một mảnh đen nhánh, phản phất bất kỳ tia sáng đều không thể chiếu sáng bên trong đồng dạng. Một cố khó mà ngôn ngữ tĩnh mịch chi khí, từ đen nhánh khe bên trong tràn ngập ra. Nó gắt gao trừng mắt Phạm Vũ. Chỗ mi tâm đen nhánh khe, thẳng tắp đối Phạm Vũ đầu, quần quần mang theo điểm gở cùng khí tức tử vong quỷ dị xương mù màu đen. Từ khe chỗ dâng trào tràn ngập, thẳng đến Phạm Vũ mà đi. Kia quần quần vô cùng quỷ dị không rõ hắc vụ, tựa như có thể ăn mòn vạn vật sinh linh đồng dạng. Không khí phản phất đều đang phát ra từ từ tiếng vang kỳ quái. Không khí tại bị tia không rõ hắc vụ ăn mòn. Ta đã nói rồi, ta sẽ để ngươi hai cánh tay. Nguy hiểm tới gần gang tấc Phạm Vũ, vẫn không có nửa phần kinh hoàng. Tại cái này người bên ngoài đều ngừng thở khẩn trương thời khắc, hắn còn lộ ra một tia hiền lành nụ cười. Nhìn qua mắt trước, kia quần quần đánh tới không rõ hắc vụ. Hắn không tránh không né, mà là bỗng nhiên lớn hít một hơi. Khâu Lại Lệ Quỷ mi tâm đen nhánh khe phun ra ngoài không rõ hắc vụ, lại bị Phạm Vũ chủ động há miệng hút vào khoang miệng bên trong. Phát sinh màn quỷ dị này, không chỉ nhìn ngây người cách đó không xa Thẩm Kỷ Nguyệt cùng Tạ Cửu Nhất, đồng thời cũng nhìn ngây người Khâu Lại Lệ Quỷ. Người, quỷ, toàn bộ đều bối rối. Phạm Vũ như tham lam thao thiết đồng dạng hút lấy từng sợi không rõ hắc vụ, phổi của hắn sống lượng ngay tại lúc này căn bản không gặp được đáy, không có một sợi không rõ hắc vụ có thể đủ thoát khỏi hắn hấp khí. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở đi qua sau, Khâu Lại Lệ Quỷ hồn thể liền trở nên hoảng hốt hư ảo. Hiển nhiên, một chiêu này sử dụng đối với nó tiêu hao vô cùng lớn. Chỗ mi tâm đen nhánh khe đang chậm rãi khép kín, bởi vì thật sự nếu không khép kín lời nói, nó cả con quỷ sợ là đều muốn bị tiêu hao chết. Nhưng mà để nó khó mà tin chính là, mắt trước cái này mạnh ngoại hạng đạo sĩ thối, nhìn không có chút nào cảm giác đồng dạng. Cái thằng này đưa nó hắc vụ hút đi vào, vậy mà một điểm sự tình đều không có. Làm sao có thể? Nó một đôi trống rông đôi mắt mở thật lớn, mới kêu loại cực kỳ nguy hiểm không rõ hắc vụ, liền sắt thép cứng rắn đều có thể ăn mòn tan rã. Chính là đến liền người tu đạo linh hồn đều có thể ăn mòn rơi. Một người làn da phòng ngự cực kỳ mạnh, miễn cưỡng có thể để cho Khâu Lại Lệ Quỷ tiếp nhận. Trong lúc này bẩn hẳn là rất yếu đuối a, không đến mức giống làn da như vậy rắn chắc a. Thế nhưng là cái này quỷ dị đạo sĩ thối hút vào hắc vụ nên sẽ ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn mới đúng. Làm sao thí sự không có? Hắn thật là người sao? Tại thời khắc này đã không chỉ là Khâm Thiên Ti người hoài nghi Phạm Vũ không phải người, liên liên con này Khâu Lại Lệ Quỷ đều đang hoài nghi Phạm Vũ đến cùng có phải hay không một nhân loại. Nó dâng lên sự nghi ngờ này, không có người vì nó đáp lại. Chỉ thấy Phạm Vũ miệng khép kín về sau, lại lần nữa một trường quần quần không rõ hắc vụ như thoát dây cung mũi tên đồng dạng, lại bị hắn từ miệng bên trong phun ra mà ra. Bật hơi như tiễn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà lại kia không rõ hắc vụ bên trong còn bí mật mang theo 10 phần cương mãnh bàng bạc dương khí, Khâu Lại Lệ Quỷ nhất thời không quan sát, trực tiếp bị phun ra vừa vặn. Vô cùng thống khổ thiêu đốt cảm giác cùng ăn mòn cảm giác, để Khâu Lại Lệ Quỷ âm dương mặt quỷ trong nháy mắt bóp méo bắt đầu. Thê a a a a a, nó vô cùng thống khổ phát ra đủ để chấn vỡ cái hũ điếc thai gào thét, kia thê thảm thanh âm. Quả nhiên là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, làm người suýt nữa sinh lòng thương hại. Nó bộ mặt biểu lộ, trong chớp mắt ngắn ngủi, cũng bởi vì quá thống khổ, chuyển đổi vô số lần. Khâu lại lệ quỷ bộ mặt làn da, như bị axit sủn phịu dịp ăn mòn đồng dạng. Làn da dần dần tan rã rút đi, lộ ra bên trong đen tối xương cốt. Cuốn lấy Phạm Vũ hai chân tóc đen, cũng nhanh chóng về sau ngược lại co lại thối lui. Bắt lấy Phạm Vũ hai tay hai con quỷ thủ, cũng đội vàng buông ra. Nó hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại này đau đớn, chỉ muốn cùng Phạm Vũ kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, Phạm Vũ lại tại nó buông tay một sát na, trở tay liền đem nó một cái tay bắt. Cái kia kinh khủng sức nắm, càng đem Khâu lại lệ quỷ tráng kiện thủ đoạn cho bóp từng khúc nước ra. Lệ quỷ toàn thân cuồng rung động, tiếp nhận cực hạn thống khổ. Hô, một ngụm khí lớn thở phào ra, Phạm Vũ trên mặt biểu lộ, nhìn không ra bất kỳ khó chịu. Hắn vẫn như cũ treo kia một bộ tương đương hoạch thiện nụ cười, nhìn thẳng trước mắt Khâu lại lệ quỷ. Cho ngươi thời cơ, ngươi không còn dùng được a. Hắn một cước trực tiếp một cái đỉnh thiên đá, đồng nhiên đạp bên trong lệ quỷ cái cằm. Khâu lại lệ quỷ lại bị đá cách mặt đất ba tấc, quỷ thân thể không bị khống chế về sau ngã ngửa. Sau đó liền nặng nề mà té ngã trên đất. Phạm Vũ thu chân, trong tay đoạn ma hùng kiếm, không đội vã mà hướng trước chống đỡ một chút. Mũi kiếm trực chỉ lệ quỷ cổ họng. Chương 45, lần đầu thêm điểm mệnh thuộc tính. Được tôn xưng ngài. Bị đoạn ma hùng kiếm sắc bén mũi kiếm trực chỉ cổ họng Khâu lại lệ quỷ cực kỳ bối rối, tâm tình của nó biểu hiện mặc dù không có người sống như kia phong phú, nhưng cũng so bình thường quỷ vật càng có cảm xúc hóa. Cái này có lẽ liên là nó cùng Phạm Vũ trước gặp phải cái kia quái ảnh ở giữa khác nhau. Phạm Vũ nhớ kỹ cái kia quỷ dị quái ảnh, là không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Bất quá Khâu lại lệ quỷ trên mặt mơ hồ lộ ra bối rối, cũng không có triệt tiêu nó đối cái kia đại tôn giả tôn sùng. Nó lấy một loại thành khẩn tín đồ giọng điệu, dùng thanh âm khàn khàn, đứt quãng phát ra ngôn ngữ, "Ngươi cái này vô tri đạo sĩ thối, ngươi, tiết độc vị kia liệt tiên ban thụ vạn dân hương hỏa đại tôn giả, trên trời dưới đất cứu khổ cứu nạn từ bi đại tôn giả, là tuyệt sẽ không bỏ mặc ngươi loại này cùng đồ sống ở trên đời. Chúng ta sẽ truy sát ngươi, đến chân trời, đến góc biển, khinh nhẫn đại tôn giả người." Phạm Vũ cũng không muốn nghe thấy cái kia để hắn cau mày tục danh. Hắn vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đem đoạn ma hùng kiếm hướng trước đưa tới, sắc bén mũi kiếm liền đâm rách Khâu lại lệ quỷ cổ họng. Lập tức lượng lớn âm khí cuồn phún mà ra, liền tựa như một người sống bị đâm phá động mạch chủ, cuồn phún huyết dịch đồng dạng. Khâu lại lệ quỷ rốt cuộc nói không nên lời một câu, càng là nhả không ra một chữ. Thân thể của nó đều đang kịch liệt run rẩy, như chứng động kinh phạm vào đồng dạng. Nhất là bị đoạn ma hùng kiếm đâm rách cổ họng bộ vị, càng là phát ra mỡ bỏ bị nhiệt hỏa hòa tan tư tư âm thanh. Khâu lại lệ quỷ rốt cuộc không cách nào chống đỡ. Nó quỷ hồn thân thể đã trở nên vô cùng hư ảo, đã có thể xuyên thấu qua thân thể của nó, nhìn thấy phía dưới nền đá mặt. Nó hồn thể mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít vết rách, chỉ thấy những này vết rách bên trong đều tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Nó hồn thể bên trong giống như có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, nhìn hết sức thống khổ, vạn phần tra tấn. Bành! Như bóng ra nổ tung đồng dạng thanh âm vang lên, Khâu lại lệ quỷ quỷ thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành như đom đóm giống như điểm điểm u quang, tiêu tán ở giữa thiên địa. Ngài thành công đánh giết quỷ tân nương cùng quỷ tân lang cứu cực Khâu lại thể, đếm ngược 3 phút, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do, 10 điểm. Hệ thống đánh giết nhắc nhở xuất hiện tại mắt trước, đã nói lên con này Khâu lại lệ quỷ, thật đã hôi phi yên diệt. Cũng là tại cái này cùng một thời gian bên trong, liếu ngõ hẻm bên trong, các nơi cảnh sát đều từ từ tại trở về hình dáng ban đầu. Bầu trời đêm bên trong, sao lốm đốm đầy trời. Một vầng loan nguyệt treo trên cao. Khách sạn dưới mái hiên lồng đèn lớn bên trong kia nhiều đám ánh nến nhan sắc, bây giờ cũng biến thành bình thường màu da cam, nhìn đã không còn bất luận cái gì quỷ dị cảm giác, lộ ra tương đối bình thường. Liếu ngõ hẻm bên trong tràn ngập âm khí cũng tán đi hơn phân nửa. Bất quá lưu lại âm khí cũng không ít, chỉ sợ ít nhất cần vài ngày thời gian. Liều trong ngõ âm khí mới có thể triệt để tan đi. Nhưng Phạm Vũ cảm thấy cái này cùng hắn không có gì quan hệ. Hết thảy kết thúc, lại là một lần cực kỳ thuận lợi siêu độ quá trình. Phạm Vũ tự nói phát ra một câu như vậy cảm khái. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cái này thân phận đạo sĩ, mặc dù là giả, nhưng còn tưởng là đến còn thật hợp cách. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, bị hắn siêu độ ác quỷ đều đã tiếp cận trên trăm con. Trong đó, thực lực cường đại quỷ vật cũng có mấy chỉ, mà lại đều bị hắn cho siêu độ rơi mất. À đúng rồi, suýt nữa quên mất, hắn còn siêu độ một người sống, Huyền Thực Tử. Đại Chu Vương triều bên trong cái nào đạo sĩ có hắn Phạm Vũ như thế chuyên nghiệp, hắn cái này công trạng nếu là chạy tới âm tào địa phủ, Phạm Vũ cảm thấy mình vô cùng có khả năng đều có thể hỗn cái quỷ sai làm một làm. Về phần vì cái gì hắn trong thời gian ngắn có thể gặp được nhiều như vậy quỷ vật, kia đặc biệt nương còn không phải là bởi vì cái kia đại tôn giả. Phạm Vũ cảm giác mình chọc một cái đại tôn giả về sau, thật giống như biến tướng chọc ứng hà phủ một nửa quỷ vật đồng dạng. Ứng hà phủ bên trong quỷ vật ngàn ngàn vạn, hắn Phạm Vũ ít nhất gây một nửa là a cam. Phạm Vũ nội tâm bên trong hiện lên từng cái rãnh điểm, bất quá hắn mặt ngoài xác thực không chút biến sắc. Duy nhất có thể an ủi hắn chính là lần này đạt được điểm thuộc tính tự do không ít. Tính danh: Phạm Vũ. Mệnh: 89. Lực: 25. Kỹ: Tinh tốc kiếm quyết Lv1, 010. Điểm thuộc tính tự do: 15.2. Có được 15.2 điểm thuộc tính, Phạm Vũ hoàn toàn có thể duy nhất một lần để cho mình lực thuộc tính bạo tăng đến 40. Hai điểm cái này kinh khủng chỉ số. Kia thực lực của hắn tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, Phạm Vũ vẫn kiên trì muốn tồn tại một chút điểm thuộc tính, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn suy tư một chút, liền tiến hành phân phối. Lực thuộc tính thêm 5 điểm, mệnh thuộc tính thêm 5 điểm. Điểm thuộc tính tự do nhiều liền là phi thường xa hoa, điểm thuộc tính nhiều đến Phạm Vũ đã có thể thử một chút, cho mệnh thuộc tính tiến hành thêm điểm, sẽ cho nhục thân mang đến hiệu quả như thế nào. là 15. Hai điểm điểm thuộc tính tự do, lần nữa giảm bất về tới 5. Hai điểm về sau, Phạm Vũ liền cảm nhận được thêm điểm mang đến biến hóa. Kia loại biến hóa vẫn là trước sau như một quen thuộc. Hắn toàn thân trên dưới mỗi một khối từng cục cơ bắp đều tại phấn khởi không thôi run nhẹ nhẹ. Bị cơ bắp bao khỏa từng khúc gân cốt, phản phất phát ra gân cốt giao mình thanh âm. Vô hình khí tràng tại Phạm Vũ quanh thân chậm rãi quanh quẩn. Để sợi tóc của hắn đều tại nhẹ nhàng múa. Dưới da từng đầu như rồng như mãng gân xanh đang không ngừng lay động, trên người hắn đạo bảo đã bị chống đỡ cơ hồ liền muốn phá toái đồng dạng, nhưng cũng may đạo bảo chất lượng còn tính là tương đối ra sức. Cả người kia cốt như hung thú đồng dạng khí thế, cũng tại lúc này liên tục tăng lên. Càng lúc càng giống như là một đầu kinh khủng yêu ma. Đây là lực thuộc tính thêm điểm, mang đến cho hắn nhục thân bên trên biến hóa. Mà lần này phân phối thêm điểm, Phạm Vũ còn tăng thêm mệnh thuộc tính. Hắn phát giác được mình cả người đại não đều trở nên vô cùng thanh minh, phản phất là nguồn gốc từ tại linh hồn cấp bậc kia đặc biệt vui vẻ cảm giác, tràn ngập hắn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ thần kinh. Lực lượng như ảo ạt nước suối giống như tại mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc gân cốt, mỗi một tấc cơ bắp, chính là đến mỗi một tấc linh hồn bên trong, không ngừng tích xúc. Ngũ giác so với dĩ vãng càng thêm nhạy cảm, ban đêm mở tối cảnh sắc tại hắn trong mắt nhìn đến, cùng ban ngày không có chút nào khác biệt. Không biết bao xa có hơn địa phương, có một vị nữ tử tới nghỉ lễ, hắn cũng có thể ngửi đến rõ ràng. Da trên người, tựa như có thể phát giác không khí lưu động đi hướng. Để hắn từ từ nhắm hai mắt đều có thể liền có thể sách làm ra phản ứng. Phạm Vũ chỉ cảm thấy mình tựa như rơi thân tại một chỗ ôn nhu hương bên trong đồng dạng, kia loại vui vẻ cảm giác cùng cảm giác hưng phấn căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Hắn cũng không biết như thế nào biểu đạt. Hắn biết bảng thuộc tính của mình phát sinh biến hóa rất lớn. Tính danh: Phạm Vũ. Mệnh: 94. Lực: 30. Kỹ: Tinh túc kiếm quyết Level 1, 010. Điểm thuộc tính tự do: 52. Phạm Vũ trước mắt mệnh thuộc tính đã đạt đến 94 chỉ số này, mà hắn lực thuộc tính thì là đột phá 30 cái này đại quan. Chỉ có thể nói cái kia quỷ tân lang, quỷ tân nương, cùng một đám bọn ác quỷ. Tại tối nay, cho hắn một phần điểm thuộc tính xa hoa gói quà lớn. Phạm đạo trưởng. Đúng lúc này, để Phạm Vũ rất không muốn nghe thấy một thanh âm từ một bên vang lên. Ngài. Tại sao bất động? Ngài đây là thụ thương sao? Đây là Tạ Cửu nhất thanh âm. Hắn đã không còn xưng hô Phạm Vũ là đạo hữu, mà là gọi là đạo trưởng. Đồng thời, còn dùng tới ngài chữ. Chuyện siêu hay. Chương 46, nhiệt tâm báo cáo của chúng, Phạm đạo trưởng. Vô sự. Đối mặt Tạ Cửu nhất lòng tốt thăm hỏi, Phạm Vũ chỉ là đơn giản trở về hai chữ, không có việc gì liền tốt. Tạ Cửu nhất nhẹ nhàng thở ra, hắn ngữ khí bên trong còn mang theo mơ hồ rung động, hiển nhiên không có từ mới một màn kia màn bên trong đi tới. Chậm chậm, hắn tiếp tục nói, không nghĩ tới lần này lại bị Phạm đạo trưởng ngài cứu được một lần. Nếu không phải Phạm đạo trưởng kịp thời ra tay giúp đỡ, chỉ sợ ta cùng tổng kỳ đại nhân tối nay liền giữ nhiều lãnh ít. Đó cũng không phải cái gì lấy lòng. Tạ Cửu nhất cũng là lời thật nói thật. Lấy hắn cùng Thẩm Kỳ Nguyệt thực lực, nếu như Quỷ Tân Lang cùng Quỷ Tân Nương là tách đi ra, kia dù nói không chắc đánh thắng được bọn chúng, nhưng tốt xấu còn có thể quần nhau một đoạn thời gian. Nhưng là làm Quỷ Tân Lang cùng Quỷ Tân Nương kết hợp làm một thể, kia lấy hai người bọn họ lực lượng, liền không đáng chú ý. Đừng nói quần nhau một đoạn thời gian, có thể hay không chịu đựng được thời gian 10 hơi thở, chỉ sợ đều là vấn đề. Lần này, có thể nói là tại Quỷ Môn quan trước, bồi hồi một vòng. Tuy nói hắn cũng không sợ chết, nhưng là có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ, chung quy là tốt. Cuối cùng có chút may mắn. Đa Tạ đạo trưởng chém giết tà ma, Đa Tạ đạo trưởng bảo vệ thiên cơ quan tài, Đa Tạ đạo trưởng cứu được Bạch Hạc huyện vạn dân. Thẩm Kỳ Nguyệt chẳng biết lúc nào cũng đi tới. Nàng rất nghiêm túc nói ba tiếng đa tạ, lại biểu lộ túc chính đạo, vô luận là Bạch Hạc huyện hoặc là Khâm Thiên Tỳ, đều sẽ nhớ kỹ đạo trưởng ân tình. Hai người cảm tạ tại Phạm Vũ lô thai nghe, đi theo đánh giám không có gì khác biệt. Nếu không phải là bởi vì các ngươi hai cái ra hỏa, nếu không phải là bởi vì trong khách sạn bộ kia phá quan tài, những cái kia đại tôn giả tín đồ tại sao tới đây? Như thế nào lại để hắn lại gặp gỡ những cái kia đại tôn giả tín đồ? Nghĩ tới đây, Phạm Vũ tại đầu góc bên trong hồi tưởng một chút, mình những ngày này thời gian bên trong, đến tột cùng đắc tội đại tôn giả nhiều ít địa phương. Hắn đầu tiên là đem một cái mặt xanh thủy quỷ chân gông đặt ở Tù Long huyện trong nha môn, xem như hắn đem đại tôn giả một phần tế phẩm làm không có. Đem Huyền Thực Tử giết, xem như làm thịt đại tôn giả một cái tín đồ. Làm thịt Huyền Thực Tử trước đó, còn đạp đại tôn giả mặt, còn đạp đại tôn giả pho tượng, xem như tiết độc hắn. Sau đó, bởi vì Tạ Cửu nhất vận chuyển thiên cơ quan tài, dẫn tới một con quái ảnh, đem quái ảnh làm thịt, lại là làm thịt một cái đại tôn giả tín đồ. Bởi vì cái kia phá quan tài tìm đến hắn che chở, đưa tới Quỷ Tân Lang, Quỷ Tân Nương, để hắn không thể không ra tay. Kết quả là rõ ràng, hắn cái này một đợt lại làm thịt đại tôn giả tín đồ, còn làm thịt hai cái. Ai? Phạm Vũ phát hiện, mình không chỉ có cùng Tù Long huyện xung đột, cùng Khâm Thiên Ti cũng xung đột. Có lẽ là bởi vì tâm tình cũng không khá lắm, hắn mang trên mặt có chút mây đen, lại phối hợp thêm hắn trên người tán phát ra loại này như hung thú đồng dạng khí thế, làm Tạ Cửu nhất cùng Thẩm Kỷ Nguyệt hai người đều có chút trong lòng rụt rè. Bọn hắn tự nhiên không biết Phạm Vũ tại sao lại tâm tình không tốt, bọn hắn chỉ biết là trước mắt vị này Phạm đạo trưởng cho bọn hắn một loại cực kỳ cảm giác khủng bố. Kia loại cảm giác các bách, cho dù là người tu đạo đều sẽ có chút vì đó tim đập nhanh. Điều này làm cho bọn hắn có chút bất an. Đến cùng thế nào? T. Sẽ không phải là bọn hắn mới vừa nói cái nào một câu, đắc tội Phạm đạo trưởng a. Nghĩ đến dạng này một cái khả năng, vô luận là Thẩm Kỷ Nguyệt vẫn là Tạ Cửu nhất, đều có chút luống cuống, không bình tĩnh. Ngay tại hai người thấp thỏm bất an trong lòng lúc, Phạm Vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đây coi như là hắn tương đối hiếm thấy hướng Khâm Thiên Ti nhân chủ động mở miệng nói chuyện, hai vị kỳ quan, các ngươi Khâm Thiên Ti, có biết hay không một cái kỳ quái quỷ vật? A. Thẩm Kỷ Nguyệt còn tưởng rằng sắp nên đón sẽ là Phạm Vũ lửa giận, rốt cuộc Phạm đạo trưởng biểu lộ không phải rất dễ nhìn. Kết quả ra ngoài ý định, nên đón vậy mà là như vậy một vấn đề. Phạm đạo trưởng, ngài nói quỷ vật. Chỉ là, Thẩm Kỷ Nguyệt đè xuống trong lòng may mắn, sau đó không khỏi hỏi một câu. Hắn được xưng là đại tôn giả, tên đầy đủ tựa như là trên trời dưới đất cứu khổ cứu nạn từ bi đại tôn giả. Phạm Vũ không có bất kỳ cái gì cố kỵ, trực tiếp đem đại tôn giả tục danh nói ra. Hắn nói ra đại tôn giả tục danh mục đích rất đơn giản, đó chính là hắn cảm thấy mình không thể quá ăn thiệt thòi. Không hiểu thấu giúp Khâm Thiên Ti hai cái đại ân, dù sao cũng phải để Khâm Thiên Ti đi giúp hắn làm chút gì. Đúng lúc, hắn đã triệt để làm mất lòng đại tôn giả. Mà đại tôn giả như thế tồn tại, lại cùng Khâm Thiên Ti loại này triều đình cơ cấu, thủy hòa bất dung. Kể từ đó, Khâm Thiên Ti phải chăng cũng có thể ra tay đối phó đại tôn giả? Không sai. Phạm Vũ chính là muốn cho cái kia cầu thí đại tôn giả tìm một cái quái vật khổng lồ tới, làm hắn địch nhân một trong. Cái này địch nhân tốt nhất không yếu, còn có thể đem đại tôn giả một bộ phận lực chú ý cho hấp dẫn tới, để hắn Phạm Vũ tiếp xuống một đoạn thời gian. Thời gian có thể hơi sống yên ổn một điểm. Kia còn có cái gì so Khâm Thiên Ti càng thêm thích hợp đâu? Rốt cuộc Khâm Thiên Ti trời sinh liền là đại tôn giả tử ra. Một cái triều đình cơ cấu có thể nào cho phép một con quỷ quái tại Đại Chu cảnh nội gây sóng gió? Trong lòng ngàn vạn suy nghĩ hỗn tạp, Phạm Vũ trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, "Bần đạo tại Tù Long huyện bên trong, từng siêu độ một con ác quỷ. Con kia ác quỷ là từ một cái tà đạo nuôi dưỡng. Cái kia tà đạo tín ngưỡng vào một tôn tên là Đại Tôn giả quỷ vật. Tôn này quỷ vật thực lực hẳn là rất mạnh, lại có được lượng lớn tín đồ. Trước, Bần đạo cùng Tạ Tiểu Kỳ cùng nhau gặp phải bóng đen kia quỷ vật, liền tại Bần đạo mặt trước nói ra Đại Tôn giả ba chữ. Mà hiện nay, mới gặp phải Quỷ Tân Lang, Quỷ Tân Nương, cũng tại Bần đạo mặt trước nhắc qua Đại Tôn giả cái này tục danh. Từ cái này cơ bản có thể kết luận, bọn chúng cùng Đại Tôn giả ở giữa có một loại nói không rõ nói không sợ quan hệ. Có lẽ mấy ngày trước đây, cùng tối nay, muốn đoạt thiên cơ quan tài phía sau màn hắc thủ, cũng là cái kia đại tôn giả." Phạm Vũ lời nói càng nói, Thẩm Kỷ Nguyệt cùng Tạ Cửu nhất sắc mặt, liền trở nên càng lúc càng nghiêm trọng. Khi hắn sau khi nói xong, hai người không hẹn mà cùng hai mặt nhìn nhau một phen. Trong mắt bọn hắn, Phạm đạo trưởng nói ra lời nói, lượng tin tức quá mức nổ tung. Tà đạo, quỷ vật, lệ quỷ, bọn chúng đều tín ngưỡng một cái tên là đại tôn giả quỷ dị tồn tại. Đây chính là tín ngưỡng a. Tín ngưỡng cái từ này, cũng không phải tùy tiện dùng linh tinh. Thẩm Kỷ Nguyệt hít sâu một hơi, lắc đầu, nàng trả lời nói, tại hạ cũng không hiểu biết đại tôn giả cái này tục danh, nếu như theo Phạm đạo trưởng lời nói, vậy cái này đại tôn giả. Nàng dừng một chút, thần sắc cực kỳ trang túc, rất có thể là một cái rất khủng bố tồn tại. Nàng mặc dù không có gặp qua cái gì quái ảnh, nhưng Quỷ Tân Lang cùng Quỷ Tân Lang, nàng mới vừa rồi là thấy qua. Lợi hại như vậy lệ quỷ, vậy mà đều tại tín ngưỡng cái kia đại tôn giả. Cái này trong đó ý vị như thế nào? Thẩm Kỷ Nguyệt rất rõ ràng. Nàng không có hoài nghi Phạm Vũ lời nói chân thực tính, bởi vì tại Thẩm Kỷ Nguyệt trong mắt nhìn đến, vị này Phạm đạo trưởng xem như cứu được nàng một mạng, cũng trợ giúp bọn hắn thủ hạ thiên cơ quan tài. Dạng này một vị đại ân nhân giống như tồn tại nói lời nói, Thẩm Kỷ Nguyệt làm sao lại hoài nghi? Nàng thân sắc nghiêm trọng, lúc này nói, như thế yêu tà, chúng ta Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti điểm đáng sợ là xử lý không được. Ta sẽ sai người đem đại sự này truyền lại cho Hứng Hà phủ Khâm Thiên Ti. Nàng hướng Phạm Vũ chắp tay, đa tạ Phạm đạo trưởng lòng hiểm nghĩa, cho tại hạ biết có loại này hại nước hại dân tà ma. Phạm Vũ nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Hắn có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Nhiệt tâm quần chúng báo cảnh mà thôi. Liên đệ Khâm Thiên Ti cùng đại tôn giả, lẫn nhau các loại đấu pháp đi thôi. Chuyện siêu hay. Chương 47, nhỏ giọng một chút. Không nên quấy rầy đến Phạm đạo trưởng. Lông tóc không hao tổn Phạm Vũ về đến khách sạn bên trong. Khách sạn bên trong cái kia điếm tiểu nhị, lúc này đã trốn ở dưới đáy bàn, bị dọa đến run lẩy bẩy không dám ra đến. Không khí bên trong đều tràn ngập một loại mùi khai. Hắn lại bị sợ tè ra quần. Trước ngất đi khách sạn ông chủ còn chưa tỉnh lại, vẫn như cũng là trên mặt đất nằm thi. Có lẽ hắn là tương đối may mắn, chí ít không có nhìn thấy mới nhiều như vậy ác quỷ. Sẽ không ở trong lòng lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Thân là những sự tình này quả nhiên nguyên nhân gây ra thiên cơ quan tài, cũng yên tĩnh nằm tại trong khách sạn, nó nhìn rất là nhu thuận, không tiếp tục động đậy. Phạm Vũ đối với nó cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, lừa nó một chút về sau, liền không còn quan tâm. Hắn về tới mình khách phòng bên trong, dự định nghỉ ngơi thật tốt một chút. Người khác cũng không mệt mỏi, nhưng tâm mệt mỏi. Hắn gái kia lừa đảo sư phụ khi còn sống, mặc dù học không đến cái gì bản lĩnh thật sự, nhưng tốt xấu không có gặp qua cái gì yêu ma quỷ quái. Nhưng là làm cái kia lừa đảo sư phụ chết về sau, Phạm Vũ cảm thấy mình liền biến thành sắt nam châm, chuyên hút yêu ma quỷ quái kia loại. Đi đến đâu, đều có thể đụng quỷ. Nếu không phải hắn nỗ lực vô số mồ hôi cùng cố gắng, nỗ lực vô số chua xót cùng mệt nhọc, cuối cùng có được hiện nay một thân thực lực không tầm thường. Sợ là sớm đã ở ra rắm. Thêm điểm hệ thống. Thêm đầu thôi. Khủ. Phạm Vũ chẳng biết xấu hổ đem công lao quy về bản thân, sau đó liền tùy tiện nằm lịch xuống giường. Khách sạn bên trong ngoại trừ ngất đi ông chủ, cũng chỉ có Phạm Vũ tinh thần không ở vào căng cứng trạng thái. Có lẽ là bởi vì tự thân thực lực cường hãn, để hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác. Cho nên, hắn ngủ thiếp đi. Bên ngoài khách sạn Thẩm Kỷ Nguyệt cùng Tạ Cửu Nhất thì là bắt đầu làm một chút giải quyết tốt hậu quả công việc. Bởi vì mới nơi đây có quá nhiều ác quỷ ở lại, trước mắt vẫn có không ít âm khí ở đây còn sót lại. Bọn hắn cần đem địa phương này thanh lý một lần, mới có thể để nơi đây sẽ không tai họa dân chúng bình thường. Nếu là không xử lý một chút lời nói, dân chúng bình thường trải qua nơi đây, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Nếu là một chút người yếu nhiều bệnh người trải qua nơi đây, sợ là còn chưa đi ra đi đầu này liếu ngõ hẻm, liền phải dùng cang cứu thương cho hắn kiếm đi, thuận tiện còn phải an bài cho hắn cái mai táng một đầu rồng. Vì để tránh cho xảy ra chuyện như vậy, Khâm Thiên Ti nhất định phải xử lý tốt. Đương nhiên, Thẩm Kỷ Nguyệt có lẽ đoán ra Phạm đạo trưởng muốn nghỉ ngơi, cho nên nàng tại thanh lý nơi đây thời điểm, cực kỳ cố gắng không phát ra cái gì quá lớn thanh âm. Nàng phi thường cẩn thận từng ly từng tí, cầu sinh dục cực mạnh. Cũng không lâu lắm, Liêu trong ngõ tới những người khác. Những người này cũng không phải là ngoại nhân, mà là Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti điểm ti người. Quỷ Tân Lang cùng Quỷ Tân Nương kết giới bị phá về sau, nơi đây truyền đến một chút động tĩnh, cùng kia kinh người âm khí ba động, quả thực là rất khó giấu giếm được những này người tu đạo. Tổng kỳ đại nhân, Tạ tiểu kỳ. Khâm Thiên Ti một đám người nhao nhao cảnh giác đến cực điểm đến chỗ này về sau, bọn hắn liền phát hiện hai cái người quen đã sớm ở chỗ này. Trong đó một cái là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, Thẩm Kỷ Nguyệt. Một cái khác là đến từ nơi khác Khâm Thiên Ti tiểu kỳ quan, Tạ Cửu Nhất. Mấy người các ngươi tới thật đúng lúc. Thẩm Kỷ Nguyệt nhìn thấy bọn hắn về sau, đệ thấp một điểm thanh âm, mở miệng nói ra, các ngươi phân mấy cái người, đem liếu ngõ hẻm trong âm khí toàn bộ đều xua tan. Còn lại hai cái, đi theo ta cùng Tạ Cửu Nhất, cùng nhau đem thiên cơ quan tài sách về đi. Những người này đều là Thẩm Kỷ Nguyệt thuộc hạ, Thẩm Kỷ Nguyệt sai xử bọn hắn thời điểm, mảy may đều không mang theo khách khí. Đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Trong đó một tên Khâm Thiên Ti thành viên, nhịn không được hiếu kỳ, dò hỏi, tính sao mặt bị hư hao cái dạng này, thật giống như nơi đây mới kinh lịch một trận kịch liệt đánh nhau. Xuyệt. Nói nhỏ chút, không được cầm ý đến Phạm đạo trưởng. Thẩm Kỷ Nguyệt cắn răng trừng mắt liếc hắn một cái, mới thấp giọng trả lời, đúng là kinh lịch một trận đánh nhau, cụ thể tình trạng ta trở về nói với các ngươi. Tóm lại ngay tại lúc này tạm thời không có việc gì, thiên cơ quan tài cũng tìm trở về. Một đám Khâm Thiên Ti thành viên một mặt ngộp bức, cái này lại không phải đêm hôm khuya khoắt, thanh âm nói chuyện lớn một chút, thế nào? Làm sao cảm giác đại nhân hôm nay là lạ? Mà lại, Phạm đạo trưởng lại là người nào? Đạo trưởng? Đạo sĩ sao? Nhưng người nào để Thẩm Kỷ Nguyệt là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, cho dù đầu góc bên trong trồi lên vô số cái dấu hỏi, cũng chỉ có thể nghe theo Thẩm Kỷ Nguyệt mệnh lệnh, nhao nhao ngậm miệng yên lặng làm việc. Thời gian đi vào ngày kế tiếp, sáng sớm, Điếm Tiểu Nhị kinh lịch loại sự tình này về sau, hắn cả đêm cũng không dám về nhà, cả đêm cũng không dám đi ngủ. Đỉnh lấy cái mắt quầng thâm hắn, lúc này đang không ngừng ngáp một cái. Đúng vào lúc này, hắn giống như nghe được động tĩnh gì, cả người như chim sợ cảnh cong đồng dạng, bị dọa đến nhảy dựng lên. Nhìn lại, phát hiện không phải quỷ, là Phạm Vũ. Đạo trưởng ngài tỉnh rồi. Điếm Tiểu Nhị vỗ vỗ mặt mình, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một điểm. Sau đó, lộ ra một bộ vô cùng lấy lòng ân cần biểu lộ, nói: "Đạo trưởng, ngài cần tiểu nhân giúp ngài đốt một chậu rửa mặt dùng nước cấm sao? Cần tiểu nhân giúp ngài đem đầu bếp sách trước gọi qua, cho ngài nấu cơm đồ ăn sao?" Hắn loại này hèn mọn ân cần bộ dáng, giống như là tại phụng dưỡng lấy một cái đại gia đồng dạng. Mà sự thật cũng là như thế, Phạm Vũ tại mắt của hắn bên trong, liền là một vị đại gia. Rốt cuộc đây là một vị có thể giết quỷ đạo trưởng a. Mặc dù đêm qua hắn không dám đi ra ngoài nhìn Phạm Vũ kia đại phát thần uy bưu hắn bộ dáng, nhưng là động tĩnh bên ngoài, hắn còn có thể nghe được rất rõ ràng. Điếm Tiểu Nhị đại khái có thể não bộ ra, Phạm Vũ đêm qua đến tột cùng đến cỡ nào hung hãn. Bởi vì hắn nghe được những quỷ quái kia tại gào thảm thời điểm, chuyện này quả là nghe được tâm can đều đang run. Dạng này một vị thực lực cường đại đạo trưởng, có thể nào để hắn không muốn định bỡ đâu? Không cần. Phạm Vũ cho hắn trả lời, chỉ có đơn giản hai chữ. Bởi vì Phạm Vũ đã không muốn tại Bạch Hạc huyện tiếp tục ở lại. Thẩm Kỷ Nguyệt, Tạ Cửu Nhất, Thiên Cơ Quan Tài. Hai người này tăng thêm một kiện kỳ quỷ đồ vật, quả thực liền là hợp thành một đại phiền phức hấp dẫn máy móc. Phạm Vũ cảm thấy mình nếu là tại Bạch Hạc huyện, tiếp tục đợi thời gian một ngày, sợ là lại sẽ cùng trước tại Tù Long huyện bên trong tình trạng đồng dạng. Vậy hắn chẳng phải là nhuận cái tịch mịch. Cho nên, hắn quyết định hôm nay sáng sớm, liền rời đi Bạch Hạc huyện. Phạm Vũ mặc một thân đạo bào, con đoạn ma hùng kiếm, đến khách sạn đằng sau. Chỉ thấy, hắn từ Tù Long quan bên trong mang ra đầu kia Lao Thanh Nưu, ngay tại thành thơi ăn cỏ khô. Phạm Vũ dùng vỏ kiếm vỗ một cái nó châu lưng, cũng mặc kệ Lao Thanh Nưu có nghe hay không hiểu, liền há miệng nói, nên tiếp tục đi đường. Lao Thanh Nưu bà bốn. Họ. Một tiếng, vội vàng túi đầu nhiều gặm mấy ngụm cỏ khô, sau đó theo sát tại Phạm Vũ đằng sau. Một người, một châu, rời đi Bạch Hạc huyện. Phạm Vũ vừa đi, một bên lấy ra hắn cái kia lừa đảo sư phụ Lâm Trung trước, giao cho hắn kia một phong thư tín. Nói thật, cái này phong thư tín, hắn đã mang ở trên người rất nhiều ngày thời gian, nhưng hắn đều không có mở ra nhìn qua một chút. Ách, vẫn là không nhìn, trời mới biết là cái gì cha con ở giữa, kia loại buồn nôn. Phạm Vũ lắc đầu, phía sau hắn, kia Bạch Hạc huyện thấp bé tường thành, cách hắn càng lúc càng xa. Mà thấp bé dưới tường thành mấy cái Bạch Hạc huyện nha dịch, cũng là lặng lẽ nhìn chăm chú lên hắn rời đi bóng lưng. Nhìn thấy Phạm Vũ bóng lưng, rốt cục rời xa Bạch Hạc huyện, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa sau. Trong đó một tên tuổi già nha dịch nhẹ nhàng thở ra, thầm nói, tên kia rốt cục rời đi Bạch Hạc huyện, mặc dù hắn chỉ ở Bạch Hạc huyện chờ đợi thời gian rất ngắn, nhưng luôn cảm thấy hắn tiếp tục đợi đi xuống, Bạch Hạc huyện sớm muộn muốn phát sinh cái gì liên hoàn án mạng. Rốt cuộc gia hỏa này nhìn, tựa như là một cái giết người không chớp mắt cuồng ma a. Bất quá, cái này tuổi già nha dịch trên mặt hiện lên một tia buồn bực, hắn đi được cái hướng kia, luôn cảm giác rất quen thuộc. Là địa phương nào tới? Ừm. Con đường kia không phải. T. Chương 48, Phúc Đức lao ra, Lý gia thôn diệt thôn thảm án. Tới gần hoàng hôn, Phạm Vũ trong tay bưng lấy một phần quyển gia cửu, quyển gia cửu trên vẽ lấy Đại Chu Nam quận đơn sơ bản đồ. Trên bản đồ không có cái gì quá nhiều đánh dấu, chỉ có từng tòa huyện thành danh tự cùng từng đầu đơn giản lộ tuyến. Hắn liền là dựa vào cái đồ chơi này biết đường, từ Tù Long huyện một đường đi đến Bạch Hạc huyện, lại đi đến hắn hiện tại ngắn ngủi nghỉ ngơi lấy địa phương. Hướng đông lại đi đại khái một ngày, liền có thể đến ứng Hà phủ. Phạm Vũ đem quyển gia cửu thích đáng thu vào, đi đường đến ứng Hà phủ về sau, chỉ cần lại hướng bắc đi một đoạn thời gian,
liền có thể đến Nam quận quận phủ, liền có thể tìm tới hắn cái kia nghĩa tỷ. Phạm Vũ chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ quần. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục đi đường thời điểm, hắn nghe thấy được một trận khua chiêng gõ trống thanh âm, thậm chí còn nghe thấy được lực xuyên thấu vô cùng mạnh thanh âm, giống như một chủng loại giống như kèn nhạc khí phát ra thanh âm. Phạm Vũ hướng phía cái hướng kia cất bước đi đến, không phải hắn thích xem náo nhiệt, mà là cái hướng kia, liền là hắn thông hướng ứng hạ phủ phải qua đường. Rốt cuộc hắn tấm bản đồ kia chỉ vẽ lấy một con đường, Phạm Vũ chỉ có thể đi theo nó con đường này đi. Đi một đoạn đường, Phạm Vũ trông thấy phía trước đúng là một cái thôn xóm, thoạt nhìn vẫn là quy mô không nhỏ thôn xóm. Từng dãy lít nha lít nhít nhét chung một chỗ căn phòng, từng mảnh khai khẩn đất cày đồng ruộng, ánh vào tầm mắt của hắn. Hắn còn chứng kiến người, rất nhiều người. Những người này hẳn là nơi đó sơn dân bách tính. Phạm Vũ có thể rõ ràng mà ngửi được, không khí bên trong tràn ngập hương nến thiêu đốt mùi. Tại khua chiêng gõ trống thanh âm bên trong, còn có thể mơ hồ có thể nghe thấy có người tại tụng niệm đạo từ kinh văn. Đây là tại tế tự. Phía trước đầu thôn tụ tập đầy đủ trọn vẹn số hơn trăm người, bọn hắn đại đa số đều là phổ thông thôn dân bách tính, có nam có nữ, có già có trẻ. Bọn hắn điểm giống nhau, liền là trên mặt đều mang có chút vẻ u sầu, cũng có chút mờ mịt. Có một tôn cao 6 thước tượng thần, bị cất đặt tại một chỗ hương thai phía trên. Thôn dân dân chúng đều đưa ánh mắt về phía tôn này tượng thần. Bọn hắn trong mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo mong đợi cùng chờ mong, tựa như đang tìm kiếm tôn này tượng thần phù hộ đồng dạng. Tượng thần phía trước, không chỉ có bày biện không ít giết nấu nướng tốt các loại dê bò gà vịt, còn bày biện không ít trái cây món điểm tâm ngọt. Một cái như đỉnh đồng dạng lớn bên trong lư hương, thì là cắm đầy lượng lớn hương nến. Mỗi một cây hương nến đều đang từ từ thiêu đốt, thanh khói lượn lờ, theo gió phiêu lãng. Chỉ thấy một vị đi lên đường đều có chút run run rẩy rẩy dàn mua lão nhân, tay trái bưng lấy một cái chén sành, tay phải thì là nắm lấy một cây cành liễu. Hắn dẫm lên không quá thuần thục đặc thù bộ pháp, một bên dùng nhánh dính một chút chén sành trên nước, đem nước dội về bốn phía. Một bên trong miệng dùng một loại kỳ quái giọng điệu, không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy một câu: Mời phúc đức lao ra thiên ân phúc. Mời phúc đức lao ra thiên ân phúc. Mời phúc đức lao ra. Dàn mua lão nhân đem chén sành bên trong nước toàn bộ đều vẩy chỉ riêng về sau, hắn thận trọng đem cành liễu cùng chén sành toàn diện đặt ở hương thai phía trên. Sau đó lấy một nắm lớn hương nến, đem nó toàn bộ điểm đốt. Nhất tụ lấy quần quần cay mắt nước mũi quần quần nồng khói, lão nhân run run rẩy rẩy hướng lấy phương hướng bốn cho phương hướng, một mực cung kính các bái một lần. Nhưng mà sau một khắc, một trận không biết từ đâu mà đến quái phong thổi qua, già nua lão nhân đột nhiên một cái đứng không vững, lại trực tiếp đặt mông quẳng ngã xuống. Tay hắn bên trong bưng lấy một nắm lớn hương nến, cũng toàn diện đều rơi vãi xuống đất, những cái kia hương nến dập tắt hơn phân nửa. Lý Chính ngài không có sao chứ? Trung quanh những thôn dân kia dân chúng nhìn thấy một màn này lập tức giật mình, bọn hắn nhao nhao muốn lên trước đem lão nhân đỡ dậy. Lão nhân bỗng nhiên khoát tay áo, ra hiệu không cần. Cái kia trương tràn đầy nếp nhăn cùng lão nhân ban trên mặt dày, viết đầy bi thiết, cùng thở dài cảm xúc. Hắn ngồi dưới đất do dự một hồi lâu, mới tại trước mắt bao người, mở miệng nói ra: Mới kia gió, không phải chống rông thổi tới, lão hủ là tại hướng phúc đức lão gia thỉnh cầu phù hộ. Kết quả một trận gió thật vừa đúng lúc, tại lúc này đem ta phá ngã xuống đất. Cái này chỉ có thể nói rõ, phúc đức lão gia không giúp được chúng ta, cũng có khả năng là phúc đức lão gia hắn cho rằng chúng ta tâm không đủ thành kính, nơi đây là không ở nổi nữa, chúng ta mấy ngày nữa vẫn là rời xa nơi đây đi. Ai? Lão nhân nói liền thở dài bắt đầu. Cả người nếp nhăn trên mặt trở nên sâu hơn, liền tựa như già mua mấy tuổi đồng dạng, dáng người cũng càng thêm gù lưng. Lý Chính, triều đình kia cái gì ti người không phải nói bọn hắn sẽ xử lý tốt cái này sự kiện sao? Thôn dân bách tính bên trong có người thấp giọng nói, có lẽ chúng ta có thể đợi bọn hắn đem sự tình giải quyết, sau đó chúng ta cũng không cần rời xa đây. Đúng a? Cũng có người phụ hòa nói, chúng ta đều là một chút cùng khổ sân dân, trong nhà có hơn lượng không mấy hạt, đồng tiền cũng không có mấy văn, có thể dọn đi đâu con a? Thế nhưng là sát vách Lý gia thôn mấy tháng trước phát sinh quỷ sự tình, đại gia hỏa cũng không phải không biết, mà lại chúng ta Nhiếp gia thôn gần nhất những ngày này cũng có chút bị dắt liền dấu hiệu. Trong làng đầu ba ngày hai đầu đều có người bệnh nặng một trận, cái này ai chịu nổi a? Kia cái gì không thiên ti, đã rất nhiều thời gian không có tới chúng ta nơi này, bọn hắn đoán chừng cái dám biện pháp đều không có. Ai, vẫn là nghe lão Lý Chính a. Làng đợi ghê gớm. Sát vách Lý gia thôn thế nhưng là chết toàn bộ thôn a. Các thôn dân than thở tiếng nghị luận hơi ầm ĩ. Bị bọn hắn cung phụng kia một bức tượng thần, hẳn là lao nhân trong miệng, vị tiêu tục danh là Phúc Đức lao gia tiên thần. Phạm Vũ nắm một đầu lão Thanh Nưu, không đội vã mà hướng phía trước Nhiếp gia thôn đi đến. Lão Thanh Nưu móng ngựa đạp đất âm thanh tương đối rõ ràng. Một chút tương đối thính hai Nhiếp gia thôn thôn dân, buồn bực nhìn lại. Nhất thời, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Phạm Vũ hung hãn hình thể, tại những này phổ biến xanh sao vàng bọn thôn dân bách tính trong mắt, không thể nghi ngờ là như là một tòa di động bảo tháp đồng dạng tồn tại. Làm bọn hắn cả đám đều lớn thụ chấn kinh. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền giết hết lượng lớn quỷ vật trô ứng mang thai ra khí thế, làm quay đầu trông thấy Phạm Vũ mấy cái thôn dân đều suýt nữa hô hấp trì trệ. Lý Chính, có người ngoài đến rồi. Một người trong đó ám nuốt nước bọt, nhịn không được kinh hô một tiếng. Lập tức, từng người quay đầu nhìn lại. Từng đạo ngạc nhiên ánh mắt đều rơi vào Phạm Vũ trên thân. Ngay sau đó, chính là một mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm. Khua chiêng gõ trống cùng thổi kèn thanh âm, ở thời điểm này cũng là bỗng nhiên dừng lại. Toàn bộ tràng diện lập tức liền yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh đến, liền người bên ngoài tiếng hít thở đều có thể mơ hồ nghe thấy. Nhiếp gia thôn vị kia lão Lý Chính, lúc này cũng miễn cưỡng đứng lên. Hắn đẩy ra đám người, nhìn về phía ngoài thôn. Thấy được Phạm Vũ. T. Dù là lão Lý Chính còn sống 7-80 năm, kiến thức bao rộng, nhưng hắn cũng là lần đầu nhìn thấy dáng người cao lớn như vậy người. Bất quá so với cái khác thôn dân bách tính, lão Lý Chính vẫn là trấn định rất nhiều.
Có lẽ là bởi vì hắn biết mình không có bao nhiêu tuổi tác có thể sống. Dưới loại tình huống này, cũng không cần thiết đi sợ cái gì. Vị đạo trưởng này, Lao Lý chính giọng nói chuyện, có chút khách khí lòng tốt nhắc nhở, Nhiếp gia thôn gần mấy tháng không tiếp đãi ngoại nhân vào thôn. Thôn bên trong gần mấy tháng, có chút một ít không quá sống yên ổn. Mời đạo trưởng, cuốn vòng một chút đường đi. Chương 49, bái cái này phá tự thần, không bằng bái ta Phạm Vũ. Nhiếp gia thôn thôn dân giáp, mệnh 55, lực 1.5, kỹ 0. Nhiếp gia thôn thôn dân ất, mệnh 49, lực 1.1, kỹ 0. Nhiếp gia thôn lão Lý chính, mệnh. Trước mắt những này Nhiếp gia thôn thôn dân, không có một cái là người tu đạo, liền liền cái này nhìn đến có 70 mấy lão Lý chính, cũng chính là tương đối trưởng thọ một điểm người bình thường. Hắn tự nhiên là nghe được lão Lý chính nhắc nhở. Nếu như Phạm Vũ là một người bình thường, nghe được lão Lý chính đối nhắc nhở của hắn, tuyệt đối quay đầu bước đi. Cái này chung quy là một cái thần quỷ thế giới. Dính đến yêu ma quỷ quái loại hình quỷ sự tình, người bình thường tốt nhất có thể trốn xa hơn, liền trốn xa hơn. Nhưng Phạm Vũ cũng không phải là người bình thường. Người mang lợi khí, sát tâm từ lên câu nói này, dùng để ví von tâm cảnh của hắn, kỳ thật không phải đặc biệt thỏa đáng, nhưng lại có một chút tiểu chuẩn xác. Đối với quỷ vật, Phạm Vũ đã không có ban đầu lúc như vậy kiêng kỵ. Trong mắt hắn, chỉ cần rời xa cái kia Khâm Thiên Ti, rời xa cái kia đại tôn giả, vậy liền vấn đề không lớn. Về phần cái khác quỷ sự tình, gặp được liền gặp được đi. Hắn thậm chí còn nghĩ chủ động gặp được, bởi vì gặp được quỷ sự tình liền mang ý nghĩa, hắn có thể nhờ vào đó thu hoạch được điểm thuộc tính tự do. Ai không thích từng cái cất bước điểm thuộc tính tự do đâu? Dù sao Phạm Vũ thích. Nắm Lao Thanh Nưu tới gần những cái kia Nhiếp gia thôn thôn dân. Phạm Vũ có thể trông thấy bọn hắn trên mặt của mỗi một người đều mang một loại cảnh giác, mà khiếp đảm thần sắc. Hiển nhiên trên người mình kia cố khí trận, cho bọn hắn khá lớn cảm giác áp bách, để bọn hắn rất khẩn trương. Bần đạo chỉ là trùng hợp dọc đường nơi đây, cũng sẽ không tại Nhiếp gia thôn ở lâu. Phạm Vũ hướng bọn hắn giải thích một câu. Lao Lý chính vẫn kiên trì nói, đạo trưởng ngươi khả năng không biết kể bên này đến cỡ nào hung hiểm, cũng liền chúng ta những này không biết có thể dọn đi đâu tránh một chút cùng khổ sân dân, bây giờ còn đang do dự muốn không nên rời đi đời này thay mặt chỗ cư trú. Giống như là một chút vốn liếng tương đối giàu có chi hộ, sớm tại mấy tháng trước liền mang nhà mang người rời đi. Không dối gạt đạo trưởng, Nhiếp gia thôn sắt vách cũng liền không đến một dặm chi địa, có cái Lý gia thôn. Lý gia thôn, đại khái có một hơn trăm hộ, thôn bọn họ tương đối giàu, mỗi hộ đều sinh không ít búp bê. Một hộ, chí ít có 7-8 thanh người. Toàn bộ Lý gia thôn, chừng ngàn người, là thôn lớn. Nhưng là, Lao Lý chính hít sâu một hơi, hắn một đôi đục ngầu đôi mắt bên trong, mang theo có chút than thở. Nữ khí hơi ngừng lại về sau, tiếp tục nói, mấy tháng trước, Lý gia thôn đột gặp biến cố, gặp một kiện quỷ sự tình. Món kia quỷ sự tình rất là hung thần, toàn bộ người của Lý gia thôn trong một đêm, toàn bộ chết. Bạch Hạc huyện bên kia Khâm Thiên Ti phái người đến điều tra, lão hủ còn nhớ rõ dẫn đầu là vị nữ quan gọi Thẩm Kỷ Nguyệt. Nhưng kia Khâm Thiên Ti, cha không ra nguyên nhân gì. Khâm Thiên Ti người còn nói, chúng ta Nhiếp gia thôn sẽ không gặp phải Lý gia thôn phát sinh quỷ sự tình. Nhưng loại lời này cũng liền nghe một chút được rồi, chẳng qua là tại ổn định chúng ta mà thôi. Lão Lý chính một câu đem kể bên này phát sinh quỷ sự tình nói ra. Nghe được phụ cận những này Nhiếp gia thôn thôn dân, tại cái này giữa ban ngày, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Dù là những thôn dân này đều biết chuyện này, nhưng lần nữa nghe được, vẫn làm bọn hắn trong lòng phát lạnh. Phạm Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn vượt qua Lao Lý Chính, vượt qua trước mắt một mảnh thôn dân, rơi vào hương thai phía trên Phúc Đức Lao gia tượng thần phía trên. Hắn không có từ cái này một bức tượng thần trên đỉnh đầu, trông thấy cái gì thuộc tính tin tức. Điều này nói rõ tôn thần tượng này cũng không có cái gì hương hỏa chi lực. Lao Lý Chính bọn hắn mới thỉnh thần làm phép, trên cơ bản là một cái tịch mịch, không dùng được. Bọn hắn hôm nay lần này thỉnh thần làm phép, có lẽ là Nhiếp gia thôn các thôn dân, cuối cùng phó thác chờ mong cùng kỳ vọng. Chỉ tiếc chờ mong phá diệt. Lý Chính. Không tốt rồi. Đang lúc Phạm Vũ còn muốn nói gì thời điểm, một đạo thất kinh lại thở hồng hộc thanh âm từ xa đến gần, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Lão Lý Chính thấy được người đến, xù mặt khiển trách, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Đem ký vô thuận, lại nói tiếp. Lão Lý Chính tại Nhiếp gia thôn uy vọng không thấp. Phen này gian dạy, để mới chạy tới một cái Nhiếp gia thôn thôn dân, tranh thủ thời gian hít thở sâu mấy lần, vuốt thuận lồng ngực kia một hơi về sau, lo lắng vạn phần tiếp tục nói, vài ngày trước bị bệnh mấy cái người, hôm nay giống như càng không được, có mấy cái đều ngất đi. Cái gì? Lão Lý Chính nhất thời quỳ lên, một bàn tay đập vào người kia sau gáy, cắn răng nói, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi tên tiểu tử thối này, làm sao không nói sớm một chút ra? A, không phải Lý Chính ngài nói để cho ta. Lão Lý Chính tiếp tục mở miệng, trực tiếp ngắt lời nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh mang lão hủ đi qua nhìn một chút. Vâng vâng vâng. Nhiếp gia thôn các thôn dân vội vã hướng về một phương hướng chạy tới, bởi vì Lão Lý Chính tuổi tác quá lớn, không chạy nổi. Có cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng một điểm tiểu hòa tử, lập tức đem hắn cho cóng lên đến, nhanh chân lao nhanh. Không lâu lắm, Nhiếp gia thôn đầu thôn liền không còn lại mấy cái người. Phạm Vũ nhìn xem bọn hắn xa xa bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác mắt nhìn, cái kia không dùng được Phúc Đức lao ra tự thần. Xem một tiếng, Phạm Vũ đưa tay nắm lên đồng dạng hoa quả cấm phẩm, không khách khí chút nào liền hướng trong miệng của mình nhét. Động tác thuần thục vừa nhìn liền biết, hắn tại Tù Long huyện bên trong thời điểm, không ít làm như vậy. Bái loại này không cái dám dùng phá tự bùn, ý đồ khẩn cầu hắn phù hộ, vẫn còn không bằng bái ta. Tốt xấu ta có thể giúp người ăn một lần cống phẩm, khiến cái này cống phẩm không đến mức bị lãng phí hết. Phạm Vũ miệng bên trong nói nhỏ, một bên gặm hoa quả, một bên nắm Lao Thanh Nưu, đi theo Nhiếp gia thôn thôn dân. Phạm Vũ đại khái đi gần nửa nén hương thời gian, đi tới Nhiếp gia thôn bên trong một nơi. Hắn gặp được đầu thôn đám kia nhiếp gia thôn thôn dân. Nhiếp gia thôn các thôn dân cũng nhìn được hắn. Ngài là mới vị đạo trưởng kia. Một tên xanh sao vàng vọt thôn dân ngẩng đầu nhìn Phạm Vũ, còn ám nuốt nước bọt, do dự một chút về sau, vẫn là lấy dũng khí nói, ngài làm sao tiến đến rồi? Tới xem một chút. Phạm Vũ trả lời một câu. Hắn câu này vừa mới dứt lời về sau, phía trước nhà tranh bỏ bên trong cửa mở ra. Lao Lý Chính cùng mấy tên thôn dân, treo đăng chát biểu lộ, đi ra. Cái khác thôn dân lập tức vây lên, mồm năm miệng mười nói chuyện. Lý Chính, bọn hắn không có sao chứ?
Không sao a.
Lý Chính ra ra, cha ta hắn còn tốt chứ? Bọn hắn đều nói cha chúng ta là bệnh gì a?
Lý Chính ra ra, ngài lấy trước là học y đi, kia.
Vậy ngài hẳn là có thể trị hết cha ta a.
Bên trong người còn có thể cứu sao?
Lao Lý Chính khoát tay háo ra hiệu bọn hắn an tĩnh một chút, một đám thôn dân ngưng xuống, nhao nhao không còn la hét tầm ý.
Lao Hủ.
Lao Hủ lúc tuổi còn trẻ tuy là học y đi, nhưng là loại tình huống này. Hắn mọi cách không thể làm gì nói, loại tình huống này, Lao Hủ cũng bất lực. Mấy câu rơi xuống, tại mọi người trong lòng, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Cho đến một đạo thanh âm đột ngột vang lên, có thể để cho bần đạo vào xem sao?
Lao Lý Chính sững sờ, hắn ngẩng đầu một cái, liền gặp được thân cao dị thường đột xuất Phạm Vũ.
Đạo trưởng, ngươi làm sao tiến đến rồi?
Lao Lý Chính sững sờ, còn không kịp phản ứng, nhưng Phạm Vũ đã đưa tay đẩy ra đám người, sau đó từ Lao Lý Chính bên cạnh vượt qua, hắn nhấc chân liền bước vào nhà tranh bỏ bên trong, sau đó mới trở về câu, bần đạo ngửi được một loại quái dị khí tức, hắn là ngửi được điểm thuộc tính tự do hương vị. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, tương độc. Cần đem nó đốt cháy là thi cốt. Kỳ thật không cần đi vào nhà tranh bỏ bên trong, Phạm Vũ ở bên ngoài đã nghe đến một loại mùi lạ, thứ mùi đó tựa như nùng huyết cùng thịt thối hôn hợp mùi, làm người buồn nôn. Mà khi hắn túi đầu vượt qua cánh cửa bước vào nhà tranh bỏ về sau, liền gặp được một bộ nhìn thấy mà giật mình hình tượng. Chỉ thấy căn phòng trên mặt đất, trọn vẹn cửa hàng có mười mấy tấm cỏ ghế, mỗi một chương cỏ trên ghế đều nằm một cái người, bọn hắn đều vô cùng suy yếu, nhìn xem liền là mệnh không lâu cũng. Hiện nay nằm tại cỏ trên ghế mười mấy người này cũng đều là nhiếp gia thôn thôn dân, có nam có nữ, trẻ có già có. Da của bọn hắn có cái này đến cái khác miệng vết thương, mỗi một cái miệng vết thương nhìn xem đều như núi lửa miệng đồng dạng. Lỗ hổng bên trong đều là tanh hôi buồn nôn màu đen nùng huyết. Nùng huyết lấy chậm rãi tốc độ thuận làn da chảy xuống. Phạm Vũ còn chú ý tới, móng tay của bọn hắn đều là hắc, sắc mặt càng là một trận phát xanh, liền bờ môi đều tử. Mỗi cái người đều đặc biệt gầy yếu, đã là da bọc xương hình thái. Liền bọn hắn kia gầy yếu cánh tay nhỏ bắp chân. Phạm Vũ hoài nghi mình chỉ cần một ngón tay đè lên, thậm chí đều không cần dùng khí lực lớn đến đâu, là có thể đem xương cốt của bọn hắn cho theo nát. Nhiếp gia thôn thiếu niên giáp, mệnh 18. 0.1, kỹ, không. Nhiếp gia thôn phụ nữ mang thai.
Nhiếp gia thôn.
Phạm Vũ có thể thấy được nằm dưới đất mười mấy người này thuộc tính tin tức. Bọn hắn mệnh thuộc tính cùng lực thuộc tính đều thấp đủ cho không hợp thói thường. So Tù Long huyện cái kia đụng quỷ vương lão nhị hoàn hư, đại bộ phận đều là chỉ có 0.1 lực thuộc tính, vừa ra đời trẻ sơ sinh, cũng không gì hơn cái này đi. Chắc không được cả đám đều tê liệt không động đậy. Điểm ấy lực thuộc tính, có thể động cái rắm.
Ừm.
Mắt sát Phạm Vũ đột nhiên phát giác có chút địa phương không quá thích hợp, hắn ngồi xuống, nhìn chăm chú một cái bệnh nặng nhiếp gia thôn thôn dân. Hắn ngay tại xem lấy bàn tay của người này, xác thực một điểm nói, là ngón tay. Lao Lý Chính chẳng biết lúc nào lại đi đến, hắn trông thấy Phạm Vũ động tác, nhịn không được tiếp tục khuyên nhủ, đạo trưởng. Kết quả vừa nói hai chữ, Phạm Vũ liền đánh gãy hắn, bọn hắn móng tay tăng trưởng tốc độ. Cho tới nay, đều nhanh như vậy sao?
A.
Lao Lý Chính khẽ giật mình. Hắn trả lời theo bản năng nói, mắc quái bệnh trước đó bọn hắn đều là bình thường, mắc quái bệnh về sau, bọn hắn liền trở nên rất kỳ quái. Không chỉ có toàn thân mọc đầy mủ đau nhức, tứ chi cũng rất là băng lãnh cứng ngắc, móng ngón tay, móng chân đều biến thành đen. Bọn hắn tay chân móng tay cũng sát thực lớn lên rất nhanh, lão hủ mỗi ngày đều đến làm cho người giúp bọn hắn cạo đi móng tay. Kỳ quái hơn nữa chính là bọn hắn kia biến thành màu đen móng tay, cứng rắn cùng như đầu gỗ. Nói đến đây, Lão Lý Chính bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn ngựa khí bên trong mang theo một tia nho nhỏ kích động, vị đạo trưởng này không phải là nhìn ra cái gì tình trạng sao?
Không có.
Phạm Vũ trả lời gọn gàng dứt khoát, mảy may đều không thèm để ý phun ra hai chữ này, có thể hay không cho Lão Lý Chính trong lòng đâm một đao. Hắn hỏi lần nữa, bọn hắn đại khái bao lâu trước mắc loại này cổ quái bệnh? Lão Lý Chính hồi tưởng một chút, đáp, giống như 5-6 ngày trước dáng vẻ a. Sau đó, hắn đã nhìn thấy mắt trước vị này khôi ngô đến khoa trương đạo trưởng, lại đưa tay đi lay trên đất một cái bệnh hoạn. Thấy Lão Lý Chính mí mắt chừng ngày, những bệnh này hoạn từng cái suy yếu cực kỳ a. Cái này nếu là trên tay không nặng không nhẹ lời nói, đây chính là sẽ muốn nhân mạng. Nhưng hắn còn không tới kịp ngăn lại, Phạm Vũ tay liền đã đụng phải một cái bệnh hoạn bờ môi, cũng đem bờ môi đi lên sốc lên. Chỉ thấy hai viên dáng dấp không hợp thói thường răng nanh ánh vào tầm mắt của hắn.
A thông suốt,
toàn thân trên dưới tứ chi đều so dĩ vãng càng thêm cứng ngắc, sắc mặt tái xanh, bờ môi phát tím, móng tay trong thời gian ngắn liền có thể dáng dấp rất dài, đồng thời cực kỳ cứng rắn. Miệng bên trong răng nanh so người bình thường dài hơn rất nhiều, trên thân tản ra một loại đặc thù tanh hôi, như là hư thối thi thể đồng dạng hương vị, động lòng người hết lần này tới lần khác vẫn là kéo dài hơi tàn. Loại dấu hiệu cộng lại, để Phạm Vũ nghĩ đến một cái vật trùng, cương thi. Thân quỷ thế giới bên trong có hay không cương thi loại này tồn tại, Phạm Vũ đối với cái này cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Rốt cuộc hắn ban đầu gặp được chân chính quỷ quái, cũng chính là lừa đảo sư phụ chết về sau đoạn thời gian kia mà thôi. Cái này, Lao Lý Chính tuổi tác tuy cao, nhưng còn chưa tới mắt mở tình trạng. Hắn cũng nhìn được kiếp như dã thú răng nanh, làm người không khỏi có chút dùng mình. Đạo trưởng, lão hủ ta mỗi ngày đều sẽ tới xem xét tình huống của bọn hắn, chưa bao giờ thấy qua hàm răng của bọn hắn trở nên dài như vậy. Lão Lý Chính ám nuốt nước bọt, cái này khiến lão hủ nghĩ đến một bản cổ y thuật bên trong đề cập tới một loại độc. Ừm. Phạm Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ nghe lão Lý Chính tiếp tục mở miệng nói ra, kia là một loại tên là cương độc kịch độc, chúng độc người tại trong vòng 7 ngày sẽ toàn thân trở nên rất là cứng ngắc, sinh hắc giáp, dài răng nanh. Đợi đến 7 ngày đi qua sau, sẽ quên ước, tăng lý trí, biến điên cuồng, như cái xác không hồn. Kia là thật lâu trước đó nhìn một bản sách thuốc, nếu không phải vừa mới đạo trưởng ngươi đẩy ra miệng của hắn, để lão hủ ta gặp được kia sắp xếp răng nanh, đầu hoàng hốt kích linh một chút. Xem chừng không nhớ ra nổi. Lão Lý Chính dừng một chút, hắn hồi ức lấy lúc tuổi còn trẻ những ký ức kia, nói, lão hủ nhớ kỹ, kia sách bên trong ghi chép. Bên trong cương độc người, cần tại trong vòng 3 ngày, lấy gạo nếp làm dẫn, gà trống máu làm phụ, quấy đều bôi lên chúng độc người quanh thân. Trong lúc đó cần 3 ngày mang chúng độc người ra ngoài bạo chiếu, ban đêm không được để chúng độc người bị quạ gáy quấy nhiễu. Nếu như bỏ lỡ 3 ngày thời gian tốt nhất, cần lập tức để nơi đó pháp sư ra tay, mời hắn khu giải cương độc. Như bỏ lỡ 3 ngày thời gian tốt nhất, lại không cách nào sư. Cần để chúng độc người tắm rửa liệt nhật bạo chiếu, đem nó phơi chết. Hoặc đem chúng độc người đặt liệt hỏa bên trong, đem nó đốt cháy là thi cốt. Để tránh để nó trở thành cương thi, hai hỏa hương dã. Nói đến đây, Lao Lý Chính rơi vào trầm mặc. Môi hắn khẽ run, tựa hồ còn muốn nói gì. Nhưng những lời này, toàn bộ đều ngăn ở hết hầu, một chữ đều nhả không ra. Hắn nhìn xem nằm 10 cái nhiếp ra thôn thôn dân, chậm rãi nhắm lại một đôi đục ngầu đôi mắt. Phát ra một tiếng không thể làm gì thở dài. Mà nghe đến đó Phạm Vũ, thì như có điều suy nghĩ. Nếu như Lão Lý Chính lúc tuổi còn trẻ nhìn thấy sách thuốc không phải loại biên ra, vậy đã nói rõ, tại cái này thần quỷ thế giới bên trong thật sự có cương thi. Mà lại kia sách thuốc là loạn biên khả năng không lớn, rốt cuộc cái này nhưng thần quỷ thế giới, yêu ma quỷ quái còn nhiều, thần linh Phật Đà cũng có. Cái gì người dám loạn biên loại vật này? Không sợ truyền đi về sau, tai họa vô số người, sau đó lọt vào trời phạt sao? Úc, hắn cái kia lừa đảo sư phụ sẽ dám biên. Kia không sao. Chờ một hồi. Phạm Vũ quẳng xuống câu nói này, liền đi ra nhà tranh bỏ. Hắn đi vào Lao Thanh Nưu nơi nào, từ Lao Thanh Nưu có một đống bọc hành lý bên trong, lấy ra một cái bình sắt. Đi nữa trở về. Đạo trưởng, đây là Lão Lý Chính trông thấy Phạm Vũ một tay bưng lấy một cái bình sắt, trong chốc lát không biết Phạm Vũ muốn làm cái gì. Phạm Vũ sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, "Lão Lý Chính, ngươi để một số người đem trong này tàn hương bôi tại bên trong cương độc người trên thân. Sau đó lại đem một bộ phận tàn hương ngâm nước cho bọn hắn uống hết. Nếu như bọn hắn uống không được, liền dùng cái ống cương ép rót vào đi vào." Lão Lý Chính nghe được nơi đây, hai mắt hiện ra một vòng vẻ ước ao, "Đạo trưởng, ngài có biện pháp có thể trị liệu tốt bọn hắn sao?" "Không có." Phạm Vũ trả lời vô cùng bằng phẳng ngay thẳng tiếp, thậm chí có khả năng sẽ để cho bọn hắn sách trước đột tử. Lão Lý Chính. A. Chương 51, gặp vận đen tám đời, lại đụng phải các ngươi hai cái. Cũng không biết, có phải hay không Lão Lý Chính đã không có biện pháp khác, chỉ muốn cắn răng đánh cược một lần, muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống một chút. Hắn tiếp nhận Phạm Vũ đưa cho hắn một cái bình sắt. Sau đó, an bài trong thôn một chút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử, ấn Phạm Vũ nói tới làm như thế. Nhiếp gia thôn thôn dân lập tức luống cuống tay chân. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lư hương cho, thật giống như bưng lấy linh đan rượu dược gì đồng dạng, sau đó rất cẩn thận đem những này lư hương cho nhẹ nhàng bôi lên tại chúng độc người trên thân. Nhưng mà ở giữa độc người tràn đầy miệng vết thương làn da, cùng lư hương cho tiếp xúc một sát na, lại như nung đỏ bàn ủi đặt trên da đồng dạng, nhất thời phát ra tư tư thanh âm, làn da thậm chí đều toát ra trắng khói. Thấy Nhiếp gia thôn một đám thôn dân trợn mắt hốt mồm, không biết phải chăng là muốn tiếp tục. Tiếp tục. Thằng đến Phạm Vũ lạnh như băng phun ra hai chữ, bọn hắn lúc này mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, vội vàng tiếp tục đi bôi lên. Làm bôi lên hoàn tất về sau, bọn hắn liền bắt đầu dùng lư hương cho đi ngâm nước, cưỡng ép cho chúng độc người uống hết. Uống không được, vậy liền cầm một cây ống trúc nhét vào chúng độc người miệng bên trong, đem ngâm có lư hương cho nước cưỡng ép rót vào. Uống không được cũng phải uống. Lý Chính, đạo trưởng, đã làm tốt. Cái này, chỉ thấy một cái nhiếp gia thôn thôn dân, yếu ớt nói. Rõ ràng nơi này là nhiếp gia thôn. Phạm Vũ mới là cái kia kẻ ngoại lai. Thế nhưng là, người thôn dân này đang khi nói chuyện, cũng không dám nhìn thẳng Phạm Vũ. Giống như Phạm Vũ cái này kẻ ngoại lai, mới là nhiếp gia thôn có thể nói chuyện người đồng dạng. Lão Lý Chính không có phản ứng cái này nói chuyện thôn dân. Lúc tuổi còn trẻ học qua sách thuốc hắn, chính hết sức chăm chú quan sát, mỗi một cái chúng độc người tình trạng. Trải qua lư hương cho bôi lên, cùng cho bếp nước rót vào. Những này chúng độc người tình trạng, nhìn vạn phần do người. Bọn hắn thật giống như bị đưa thân vào lò luyện đồng dạng, làn da đều đang liều lĩnh nhàn nhạt trong khói. Miệng mũi cũng tại tràn ra một loại quỷ dị hắc khí, toàn bộ nhà tranh bỏ bên trong nhiệt độ không khí, phảng phất đều âm lãnh mấy phần. Để người cảm thấy sợ hãi. Lão Lý Chính có chút khẩn trương, hắn sợ những này chúng độc người, một cái không gắng gượng qua đến, liền hai chân đạp một cái ở ra dám. Rốt cuộc như này dọa người hình tượng, hắn theo nghề thuốc nhiều năm cũng là lần đầu tiên gặp. Đương nhiên, Lão Lý Chính tựa như phát giác được cái gì, hắn một bà nhấc lên một cái chúng độc người tay. Sau một khắc, hắn liền cảm giác mình là tại bắt lấy một chậu nóng hổi nước nóng đồng dạng, bỏng đến hắn da mặt đều tại loạn run. Nhưng hắn không có buông tay, mà là cố nén đau nhức ý, nhìn tỉ mỉ cái kia chúng độc người móng ngón tay. Đánh giá một lát, hắn hai mắt sáng lên. Lão Lý Chính khó mà áp chế nội tâm bên trong đỗng nhiên dâng lên kích động cảm xúc, dù là đã qua năm mới 70, nhưng hắn vẫn là như một người trẻ tuổi giống như, vô cùng kích động kinh hô, "Hỡi! Phai màu! Đạo trưởng, móng tay! Phai màu!" Đối diện những này chúng cương độc nhiếp ra thôn thôn dần, trên ngón tay sơn đen bôi đen móng tay đúng là phai màu. Mặc dù giống nhau là biến thành màu đen trạng thái, nhưng không có ban đầu như vậy đen nhánh. cung phụng chân vũ đại đế tượng bên trong lư hương tàn hương, tác dụng thật đúng là không là bình thường rộng khắp a. Không chỉ có thể đối quỷ vật tạo thành thương tổn không nhỏ, còn có thể hóa giải cương độc, cũng có thể dùng cho trừ tà, trừ tà. Dầu cù là chính là vậy. Đạo trưởng, ngài là chúng ta Nhiếp gia thôn đại ân nhân a. Lao Lý chính kích động đến rơi nước mắt. Hắn quay người phù phù một chút lại hướng phía Phạm Vũ quỳ xuống, trên mặt đều là kích động cùng cảm kích, lão hủ ta quả thực là không biết như thế nào báo đáp đạo trưởng ngài. Một vị bảy mươi mấy lão nhân già cứ như vậy quỳ ở trước mặt mình, nói thật, Phạm Vũ không cảm thấy mình có chỗ nào giảm thọ. Bởi vì hắn giao diện thuộc tính trên mệnh thuộc tính, cũng không có vì vậy xuất hiện trị số trượt xu thế, hắn mệnh thuộc tính vẫn dừng lại tại 94. Hắn cũng không cảm thấy có ngượng ngùng gì. Hắn cứu được Nhiếp gia thôn 10 cái người, bị người khác cảm tạ một chút, có cái gì ngượng ngùng? Phạm Vũ mở miệng nói ra, vận đạo có thể cứu ngươi nhóm nhất thời, không có nghĩa là có thể cứu các ngươi một thế. Nếu như các ngươi không tra rõ ràng, cái này cương độc bắt nguồn từ nơi nào, như vậy các ngươi Nhiếp gia thôn tương lai có lẽ sẽ còn có không ít người sẽ lây nhiễm lần trước độc. Các ngươi tốt nhất vẫn là đem cương độc một chuyện báo cho Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti điểm ti. Những tên kia yếu là yếu một ít, nhưng ứng phó loại chuyện này, bọn hắn nên là tương đối chuyên nghiệp đối khẩu. Ngay tại Phạm Vũ nói xong mấy câu nói đó về sau, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng la lên. Kia là bên ngoài một vị nào đó Nhiếp gia thôn dân tiếng la. Lý Chính, Lý Chính, cái kia Khâm Thiên Ti, bọn hắn lại tới rồi. Bọn hắn nói đã tra được một vài thứ, bọn hắn muốn gặp một lần Lý Chính ngài. Ta đem bọn hắn mang tới. Phạm Vũ, a cái này, ai có thể nghĩ tới sự tình có thể trùng hợp đến loại trình độ này? Phạm Vũ một lần cho là mình xuất hiện nghe nhầm, cho đến quỳ trên mặt đất lao Lý Chính, run run rẩy rẩy đứng lên, đối bên ngoài nói, để bọn họ chạy tới đi, lão hủ ở chỗ này. Vậy xem ra không phải nghe nhầm rồi. Cam, như thế nào như thế? Đại tôn giả những cái kia tín đồ là kẹo da trâu, cái này Khâm Thiên Ti là thuốc cao da chó hay sao? Mà lại, mặc kệ là kẹo da trâu vẫn là thuốc cao da chó, đều dính ở trên người hắn. Quá thảo. Phạm Vũ biết mình hiện tại liền xem như tránh lui một chút cũng vô ích, bởi vì nương tựa theo hắn vô cùng nhạy cảm tính lực, có thể rõ ràng nghe thấy bên ngoài có quen thuộc lời nói giao lưu tiếng vang lên. Tổng kỳ đại nhân, ngài nhìn phía trước đây không phải là Phạm đạo trưởng đầu kia thanh lưu sao? Thấy được, Phạm đạo trưởng lại cũng tại cái này Nhiếp gia thôn, quả thực không là bình thường trùng hợp nha. Phạm đạo trưởng thần thông quảng đại, có lẽ là hắn cũng đã nhận ra cái gì, cho nên mới sẽ đi vào cái này Nhiếp gia thôn. Xác thực, đây là hai người giao lưu nói chuyện thanh âm, nói nhiều cái kia là Tạ Cửu Nhất, ít nói cái kia là Thẩm Kỳ Nguyệt. Phạm Vũ im ắng thở dài, hắn cầm đầu phát giác được cái gì? Hắn chỉ là dọc đường Nhiếp gia thôn, gặp những này xanh sao vàng vọt thôn dân như này cực khổ, liền không nhịn được cho bọn hắn dựng nắm tay. Nhưng mà, cái này một dựng xảy ra chuyện. Ân, tuyệt đối không phải là vì có thể sẽ đạt được điểm thuộc tính tự do. Sắp thực tin. Nhà tranh bỏ đi vào trong tiến Khâm Thiên Ti người, để vốn cũng không lớn nhà tranh, trở nên 10 phần chen trúc. Trên mặt đất nằm 10 cái người, đứng đấy cũng có mấy cái người. Nghĩ xây dịch một chút đều tương đối khó khăn. Thẩm Kỳ Nguyệt bọn hắn vừa tiến đến về sau, lần đầu tiên nhìn thấy không phải nằm trên đất người, mà là khí chất cùng dáng người quá xuất chúng Phạm Vũ. Phạm đạo trưởng, mấy ngày không thấy. Thẩm Kỳ Nguyệt cảm khái chắp tay, khách khí ân cần thăm hỏi nói, chưa từng nghĩ, cái này đều có thể cùng Phạm đạo trưởng gặp lại một mặt, quả nhiên là trùng hợp đến cực điểm a. Đúng a. Ta mấy ngày nay quả nhiên là đổ tám đời xui xẻo, vậy mà lại một lần nữa gặp được các ngươi hai người này. Đạo trưởng, ngài cùng vị này Khâm Thiên Ti đại nhân, đúng là quen biết. Lao Lý Chính nhìn thấy một màn này, kinh ngạc hỏi. Gặp qua vài lần. Phạm Vũ bên này tích chữ như vàng. Thẩm Kỳ Nguyệt ngược lại là kiên nhẫn giải thích nói, trước mấy ngày bởi vì phát sinh một ít chuyện, Phạm đạo trưởng đã cứu ta một mạng, cũng trợ giúp chúng ta Khâm Thiên Ti bảo vệ một dạng đặc thù vật phẩm, hắn là toàn bộ Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti điểm ti ân nhân. Lao Lý Chính cái hiểu cái không, thì ra là thế. Lao Lý Chính có chút cảm thán nói, đạo trưởng hắn mới cũng cứu được chúng ta Nhiếp gia thôn người, cũng là chúng ta Nhiếp gia thôn đại ân nhân a. Sau đó, hắn đem vừa rồi phát sinh một ít chuyện, báo cho một mặt hiếu kỳ Thẩm Kỳ Nguyệt, cùng Tạ Cửu Nhất. Làm cái này Khâm Thiên Ti hai người, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hai người bọn họ nhìn về phía Phạm Vũ lúc, ánh mắt càng thêm tôn kính. Chương 52, Phạm đạo trưởng lại một chút đã nhìn ra. Đúng rồi, hai vị đại nhân. Lao Lý Chính chặn lại nói, chúng ta Nhiếp gia thôn bị bệnh những người này, đều là chúng một loại tên là cương độc kịch độc. Đây là trải qua Phạm đạo trưởng đánh thức, lão hủ mới hiểu nguyên nhân bệnh. Cũng có khả năng, mấy tháng trước cái kia Lý gia thôn, những người kia cũng thế. Chúng ta đã biết. Hắn lời còn chưa dứt, Thẩm Kỳ Nguyệt liền mở miệng nói ra, Lý gia thôn thảm án, xác thực cùng cương độc có quan hệ. Nàng chính là vậy nói thật, có cái gì, nàng liền nói cái gì, bất quá đó cũng không phải chúng ta điều tra ra, mà là thông qua thiên cơ quan tài, mới biết được phương diện này manh mối. Không nghĩ tới Phạm đạo trưởng không cần mượn nhờ thiên cơ quan tài, liền có thể phát giác việc này mánh khỏe, một chút liền có thể xem thấu là cương độc quậy phá. Thẩm Kỳ Nguyệt khổ sở nói, cái này vừa so sánh xuống tới, chúng ta Khâm Thiên Ti, liền tựa như không có tác dụng gì đồng dạng. Toàn bộ Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti điểm ti chừng tầm 10 người. Coi như không phải mỗi cái người đều rất lợi hại, nhưng mười mấy người tra một kiện quỷ sự tình, liền tra mấy tháng luôn có thể tra được cái gì à? Kết quả chính là hơn mấy tháng cái gì đều không tra được. Cho nên không thể không mượn nhờ thiên cơ quan tài lực lượng, để thiên cơ quan tài xuất mã, cho Lý gia thôn thảm án manh mối. Nhưng là, người ta Phạm đạo trưởng đâu? Phạm đạo trưởng đi vào Nhiếp gia thôn hẳn là không bao lâu a. Sau đó liền liếc mắt xem thấu các loại hư thực, lập tức nhìn ra quỷ sự tình căn nguyên chỗ, cũng xách trước cứu vớt Nhiếp gia thôn. Miễn cho thân ở tại Lý gia thôn sắt vách Nhiếp gia thôn, cũng muốn lâm vào như Lý gia thôn đồng dạng hoàn cảnh. Chỉ có thể nói, không hổ là Phạm đạo trưởng a, quá lợi hại. Thất ra đầu góc bên trong ngàn vạn suy nghĩ,
Thẩm Kỷ Nguyệt thần sắc trở nên ngưng trọng một điểm. Giọng nói của nàng nói nghiêm túc, không dối gạt Lao Lý Chính, này quỷ sự tình không hề tầm thường, sơ ý một chút sẽ dắt liền toàn bộ Nhiếp Gia thôn. Đề nghị của ta chính là, Nhiếp Gia thôn tốt nhất rời xa nơi đây. Đợi Khâm Thiên Ti đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ, các ngươi trở lại Nhiếp Gia thôn. Cuối cùng, nàng nói bổ sung, triều đình lại trợ giúp các ngươi giải quyết ăn ngủ vấn đề, ăn ở phương diện các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Bây giờ các phương mặc dù thế cục không quá ổn định, nhưng an trí các ngươi một đoạn thời gian, còn có thể làm được. Đã nhanh muốn đêm xuống, tối nay. Thôi, ngày mai sáng sớm tinh mơ, các ngươi liền đều đi Bạch Hạc huyện. Thẩm Kỷ Nguyệt vốn muốn cho bọn hắn tối hôm nay liền đi đường tiến về Bạch Hạc huyện. Bởi vì Nhiếp Gia thôn có người chúng tương độc, vậy liền mang ý nghĩa mấy tháng trước Lý Gia thôn phát sinh sự tình, rất có thể muốn tại cái này Nhiếp Gia thôn lại phát sinh một lần. Thân là Khâm Thiên Ti quan tổng kỳ, Thẩm Kỷ Nguyệt không thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng là vừa nghĩ tới trong đêm tựa hồ cũng không phải là đặc biệt an toàn. Một đám phổ thông sơn dân bách tính đi đường ban đêm, nếu là đụng vào cái gì yêu ma quỷ quái, đây chẳng phải là sẽ trở thành yêu ma quỷ quái khẩu phần lương thực. Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti người lại không nhiều, cần một số người tại Bạch Hạc huyện trấn thủ, nàng mang tới cũng không mấy cái, không đủ để tại ban đêm hộ tống nhiều người như vậy rời đi, chỉ có thể để bọn hắn tại Nhiếp Gia thôn ở lâu một đêm. Thẩm Kỷ Nguyệt tiếp tục nói, chúng ta sẽ cho các người Nhiếp Gia thôn mỗi hộ người, mỗi người chia một trường trừ tà phù lục. Trong đêm, các người đem phù lục dần dần dán tại trên cửa. Tất cả cửa sổ toàn bộ đều muốn đóng kỹ, bếp lò ống khói cũng nghĩ biện pháp dùng đồ vật ngăn chặn. Trong nhà nếu là có gạo nếp lời nói, tốt nhất đem nó vẩy vào căn phòng bốn phía, nhất là cửa trước, dưới cửa. Trong nhà gạo nếp tương đối nhiều, có thể phân cho trong nhà không có. Thẩm Kỷ Nguyệt trung quy là một vị nhân sĩ chuyên nghiệp, nàng nói tới mỗi một câu nói đều vô cùng trọng yếu. Việc này liên quan toàn bộ Nhiếp Gia thôn người tính mệnh. Lao Lý Chính có thể hiểu được. Hắn nhẹ gật đầu, nói, kia. Lao Hủ liền để thôn bên trong người, đều mau về nhà, lấy bảo an toàn. Lao Lý Chính là nói như vậy, cũng là làm như vậy, hắn tại Nhiếp Gia thôn uy vọng cực kỳ cao. Hắn lời nói, các thôn dân cơ bản sẽ không phản bác. Cũng không gặp quá hỏi. Một đám Nhiếp Gia thôn thôn dân đạt được Khâm Thiên Ti phân phát cho đùa chú của bọn họ về sau, liền mang lòng thấp thỏm bất an tình, vội vã chạy về nhà bên trong. Làm tốt một chút ứng phó nguy cơ đến chuẩn bị. Mặc dù bọn hắn cũng không biết nguy cơ là cái gì, nhưng Lao Lý Chính để bọn hắn tránh một chút. Vậy liền tránh một chút đi. Rất nhanh, Nhiếp Gia thôn liền trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người về đến nhà bên trong, dựa theo phân phó đem phủ lục tiếp tốt, đóng chặt cửa cửa sổ. Lao Lý Chính bản muốn lưu lại, nhưng bị hắn mấy cái con cái nói hết lời, cho khuyên trở về. Lao Lý Chính cũng biết mình một đám sơ giả, dưới loại tình huống này cũng không giúp đỡ được cái gì, liền đành phải về đến nhà bên trong. Thế là bây giờ còn dám tại ngoài phòng lắc lư người, ngoại trừ Khâm Thiên Ti mấy cái người bên ngoài, cũng chỉ có Phạm Vũ. Phạm Vũ chú ý tới mỗi cái Khâm Thiên Ti người đều sắc mặt đều mang ngưng trọng cùng cảnh giác, phảng phất có một loại mưa gió sắp đến tức thị cảm, có việc muốn phát sinh. Phạm Vũ nhìn xem mắt lúc trước ngay tại ngẩng đầu quan sát sắc trời Thẩm Kỷ Nguyệt, hỏi một câu. Thẩm Kỷ Nguyệt thu hồi ngẩng đầu nhìn lên trời ánh mắt, hít sâu một hơi, giải thích nói, Phạm đạo trưởng ngài có chỗ không biết, tại ngài diệt đi quỷ kia tân lang cùng quỷ tân nương sau, chúng ta đem thiên cơ quan tài mang về Khâm Thiên Ti điểm thi, đồng thời sử dụng một lần thiên cơ quan tài. Phạm đạo trưởng, ngài có lẽ đã biết Lý Gia thôn đã từng phát sinh diệt thôn thảm án. Chúng ta muốn sử dụng thiên cơ quan tài mục đích chính là muốn biết được thảm án một chút manh mối, cùng một chút tương lai khả năng chuyện sẽ xảy ra. Nghe đến đó, Phạm Vũ lông mày nhướng lên, không có xen vào, tiếp tục nghe. Chỉ nghe Thẩm Kỷ Nguyệt nói tiếp, thiên cơ quan tài đưa cho chúng ta mấy cái manh mối, trong đó một cái chính là cương độc. Ta lúc ấy vừa thấy được từ ngữ này, lập tức cảm thấy không tốt lắm. Cương độc, chỉ có cương thi loại này đặc thù quỷ vật mới có thể có đặc thù kịch độc. Nếu là mấy tháng trước Lý Gia thôn diệt thôn thảm án cùng cương độc có quan hệ, nếu như không phải có người cố ý mà vì đó lợi dụng cương độc giết hại bách tính, vậy liền mang ý nghĩa phủ cận khả năng náo cương thi. Thiên cơ quan tài cho ra cái thứ hai manh mối thì là Nhiếp Gia thôn. Cái thứ ba manh mối, Đại Chu 1774 năm ngày 2 tháng 7. Cái thứ tư manh mối chỉ có một chữ, chết. Thẩm Kỷ Nguyệt trầm giọng nói, năm nay chính là Đại Chu vương triều lập triều đến nay thứ 1774 năm, hôm nay chính là tháng 7, hôm nay chính là hai ngày. Thiên cơ quan tài nên là nghĩ nói cho chúng ta biết, hôm nay toàn bộ Nhiếp Gia thôn sẽ tao ngộ nguy cơ sinh tử. Cái này nguy cơ sinh tử có lẽ cùng cương độc có quan hệ, cho nên chúng ta liền ngựa không dừng vó chạy đến. Chưa từng nghĩ Khâm Thiên Ti cần mượn nhờ thiên cơ quan tài mới có thể biết được manh mối, Phạm đạo trưởng bằng một đôi tuệ nhãn liền có thể nhìn ra. Thẩm Kỷ Nguyệt ngữ khí rất là kính nghệ. Phạm Vũ nghe được loại này kính nghệ ngữ khí cũng không phải là giả vờ, thế nhưng là hắn thật không cần một cái Khâm Thiên Ti người đối với hắn đến cỡ nào kính nghệ, chỉ hy vọng Khâm Thiên Ti người có thể cách hắn xa một chút liền tương đối tốt. Mà lại hắn cũng không có liếc mắt một cái thấy ngay cái gì chân tướng hư thực, hắn chỉ là vì điểm thuộc tính tự do mà đến, chẳng qua là cảm thấy Nhiếp Gia thôn phát sinh quỷ sự tình có thể là từ quỷ vật tạo thành. Về phần là cái gì quỷ vật, Phạm Vũ không có cao như vậy tò mò, hắn không có dò xét tìm tòi ngọn nguồn tâm tư, chỉ có thể nói mắt trước cái này Thẩm Kỷ Nguyệt thật là nghĩ nhiều lắm, cũng quá có thể não bổ. Đương nhiên ngay lúc này Phạm Vũ giống như phát giác được có chỗ nào không quá thích hợp, hắn nhíu nhíu mày, quay đầu đem ánh mắt quăng tại một cái phương hướng. Hắn nhạy cảm ngũ giác rõ ràng cảm giác được chỗ kia phương hướng có âm khí đang chậm rãi phun trào. Chương 53, Thủy Đức Tinh Quân bị tỏa liên quấn chặt lấy hắc quan. Bởi vì Thái Dương vừa mới tây hạ không bao lâu, cho nên hiện tại sắc trời cũng không tính đặc biệt lờ mờ, lại thêm bầu trời đêm bên trong không có nửa mảnh mây tản, tại ánh trăng chiếu dọi xuống tầm nhìn vẫn là rất xa. Bạch Hạc huyện một hộ ở tương đối vắng vẻ trong nhà người ta, căn phòng cửa lớn đã bị chăm chú đóng lại.
Trên cửa còn có dán hai tấm trắng bệnh môn thần tượng. Cũng không biết môn này tượng thần dùng mấy năm. Môn thần tượng bên cạnh dán một chương mới tinh phù lục hoàng ngọn nguồn thiếu hụt, mơ hồ mang theo nhàn nhạt uy năng. Trong phòng cũng chỉ có hai người, một nam một nữ. Một cái là thế tử, một cái là trượng phu. Hai vợ chồng tuổi tác kỳ thật không tính lớn, mới chỉ có 20 tuổi, nhưng lâu dài làm lấy khổ lực việc nhà nông, dầm mưa dãi nắng đều bền lòng vững dạ kia loại. Đến mức mới 20 tuổi bọn hắn, nhìn liền cùng 30-40 tuổi đồng dạng. Mặt mũi nhăn nheo, làn da thô ráp, hiển thị rõ đen vàng. Hai nhi cha hắn, ngây ngốc hắn thật không có chuyện gì sao? Thê tử ngữ khí bên trong, mang theo lo âu nồng đậm, cùng có chút nghẹn nào, hắn đã bệnh đã mấy ngày, lao lý chính làm nghề y hơn mấy chục năm, đều cầm kia loại quái bệnh không có cách nào. Chữa khỏi, đại khái là chữa khỏi. Trợ phu hạ giọng, an ủi, trong làng tới vị cao nhân, là một vị đạo trưởng. Hắn cho ngây ngốc uống một bát nước, ngây ngốc hắn liền toàn thân bốc lên khói. Lao lý chính nói, ngây ngốc bệnh tình của bọn hắn đều có chuyển tốt. Bọn hắn kia loại cái gì độc, cũng hóa giải. Nói đến đây, hắn tựa như nhớ lại cái gì. Thanh âm ép tới thấp hơn, tối hôm nay cũng đừng nói chuyện lớn tiếng, trong đêm có thể sẽ náo mấy thứ bẩn thỉu. Triều đình kia cái gì ti người lại tới, những người kia nói đêm nay sẽ rất nguy hiểm. Thế tử sau khi nghe xong, càng thêm lo lắng, kia xỏa lăng bọn hắn, ai đến chăm sóc a? Yên tâm đi. Hả? Xuyệt. Trợ phu vừa muốn nói cái gì lúc, hắn đông nhiên nghe thấy kỳ quái động tĩnh. Vội vàng để thê tử không cần nói. Một loại khẩn trương mà tâm tình sợ hãi, bò lên trên trong lòng của bọn hắn. Còn có, kia không hiểu dâm mát cảm giác, càng là làm người thẳng đánh dùng mình. Bọn hắn ám nuốt nước bọn. Mồ hôi lạnh tràn ra. Hai người không nói lời nào một hồi lâu, phát hiện có vẻ như không có khác động tĩnh truyền đến, lúc này mới thở dài một hơi. Trợ phu dùng tràn đầy vết chai bàn tay, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn may mắn nỉ nó nói, có lẽ là sau phòng bên cạnh kia lũ lụt trong đầm bên cạnh cá lớn. Cũng có thể là cái gì mèo hoang dã cẩu, hoặc là chuột đồng, thỏ rừng cái gì. Bọn hắn chỗ ở tại Nhiếp Gia thôn bên trong, chính là vậy tương đối vắng vẻ khu vực. Nhà bọn hắn phụ cận cũng không có mấy nhà hộ gia đình. Cũng chính vì vậy, bọn hắn so người khác càng khẩn trương hơn, cũng càng thêm sợ hãi. Cái này Nhiếp Gia thôn hai vợ chồng chỗ ở căn phòng phía sau, chính là một mảnh loạn cây sen lẫn núi rừng, còn có một đầu dòng suối tại trong núi rừng xuyên qua, tại một chỗ đất chúng đọng lại thành một cái đầm nước. Đầm nước rất lớn, đều có thể miễn cưỡng xưng là hồ, vượt qua Nhiếp Gia thôn, Lý Gia thôn hai cái thôn. Tóm lại, chúng ta đêm nay tốt nhất vẫn là chớ ngủ, cũng xa xỉ một thành, ngọn đến điểm đến tiên. Trợ phu còn chưa có nói xong, bên ngoài quái dị động tĩnh vang lên lần nữa. Lần này, hắn nghe được càng thêm rõ ràng, tựa như là bọt nước cấm thanh. Hắn lưng có chút phát lạnh, chậm rãi hít sâu một hơi, sau đó tráng lên lá gan, giòn rén đi tới một chỗ cửa sổ trước. Cái này cửa sổ chính đối Nhiếp Gia thôn cùng Lý Gia thôn phía sau núi lũ lụt đầm. Đầm nước cách bọn họ căn phòng cũng liền chừng trăm bước đường. Hắn không có tìm đường chết đem cửa sổ cho mở ra, cái này cửa sổ nguyên lai liền là có chút tàn tạ, có cái khe nhỏ không có bổ sung. Hắn đơn lấy một con mắt, xuyên thấu qua khe nhỏ, nhìn xem bên ngoài, nhìn cách đó không xa lũ lụt đầm. Cái này xem xét, hắn sửng sốt. Chợt, một cỗ khiếp người hàn khí từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu, để hắn toàn thân trên dưới lông tơ cũng không khỏi đến bắt đầu dựng ngược lên. Vừa lau đi mồ hôi lạnh không bao lâu cái trán, lần nữa tràn ra mảng lớn tinh mịn vết mồ hôi. Hắn hoảng sợ đến miệng môi đều đang đánh lấy run rẩy, tiềm thức nói cho hắn biết không muốn há miệng, không cần nói, chớ có lên tiếng. Thế nhưng là, kia loại bản năng, hắn khó mà khống chế. Quỷ, có ma. Hắn đây là dựa vào cường ngạnh ý chí, đem hoảng sợ kêu đi ra thanh âm, miễn miễn cưỡng cưỡng đè thấp xuống tới. Thời gian rút lui, đầm nước chỗ, lượng lớn màu trắng khí ngâm từ đáy đầm phun lên mặt nước, nước bên trong như có cái gì quái vật khổng lồ tại quái đồng dạng, toàn bộ đầm nước mặt ngoài đều bịt kín một tầng nhàn nhạt xương trắng. Chỉ ít tại trong mắt người bình thường, đây chỉ là xương trắng, nhưng tại người tu đạo trong mắt, những xương mù này liền là âm khí. Lượng lớn âm khí tại đầm nước phía trên tràn ngập, làm đầm bên trong tôm cá đều nôn nóng bất an. Từng cái tôm cá không ngừng nhảy ra mặt nước, tựa như đang liều mạng dãy rủa, muốn rời đi nơi này đồng dạng. Trận trận quái phong tại ban đêm không ngừng mà thổi mạnh, thổi đến mặt nước trải rộng lân phiến giống như gợn sóng. Cạnh đầm nước bên cạnh có một tòa cực kỳ mini miếu thờ, đại khái cũng liền nửa cái người cao như vậy, bên trong chỉ có một cái tàn tạ tượng thần, mơ hồ có thể nhìn ra, cung phụng tượng thần là Thủy Đức Tinh Quân. Từ như này tàn tạ trình độ liền có thể nhìn ra, cái này nho nhỏ mini miếu thờ đã nhiều năm không ai tế bái, cũng nhiều năm không người tu sửa. Nhưng làm người ngạc nhiên không thôi chính là, bên ngoài thổi quát trận trận quái phong, tựa như đều không thể ảnh hưởng cái này tàn tạ miếu nhỏ vũ. Liền miếu thờ trên đỉnh rơi một mảnh lá rách, đều không có bị thổi đi. Rất là quái dị. Vừa đúng lúc này, quái phong thổi tới một đống rất là kỳ quái vật thể, nào giống như là một tiểu đống mềm và thịt não. Nó rơi vào miếu nhỏ vũ trên đỉnh, rơi vào kia mảnh lá rụng phía trên. Thịt não đột nhiên phát sinh dị dạng biến hóa, nó lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng mà phân liệt tăng trưởng. Kia đống thịt não trở nên càng lúc càng lớn, cho đến như đầu người đồng dạng lớn nhỏ, nhìn như cực giống một miếng thịt lưu. Đéo thịt giống như là mập trùng đồng dạng ngọ ngoại, mặt ngoài thịt nhau đang không ngừng ngưng tụ, cuối cùng huyễn hóa ra một trường quái dị khuôn mặt. Trương kia quái dị trên khuôn mặt hai con ngươi khép kín, biểu lộ như miếu thờ Phật đã giống như không vui không buồn. Mi tâm chỗ có một cái Phật môn chữ và phù, cái cằm phía dưới thì là một cái đạo môn âm dương ngư đồ, cho người ta một loại khâu lại quái tức thị cảm. Đồng nhiên, hắn mở ra khép kín hai con ngươi, lộ ra vật sống giống như con mắt. Đéo thịt trong nháy mắt bắn ra từng cây sắc bén gai nhọn, hướng phía cái này một tòa mini miếu thờ bỗng nhiên đâm xuống. Vốn là tàn tạ không chịu nổi miếu thờ không cách nào ngăn cản được loại này gai nhọn, trong chớp mắt liền bị từng cây gai nhọn cho xuyên thấu thành một cái con nhím lớn.
Miếu thờ bên trong, một tôn không đến cao một thước thủy đức tinh quân tượng thần đang hơi rung động, gai nhọn từng khúc phá toái. Đẽo thịt trên trương kia quỷ dị trên khuôn mặt miệng lại khẽ trương khẽ hợp, miệng nói tiếng người, ta chính là trên trời dưới đất cứu khổ cứu nạn từ bi đại tôn giả. Câu nói này rơi xuống, đẽo thịt lại tại nhanh chóng biến lớn, hô hô quái phong càng thêm mãnh liệt. Ta chính là hộ vạn dân sinh kế thủ nhà nước xã Tắc Chi vô thượng đại thần minh. Lại là một câu rơi xuống, đẽo thịt lớn nhỏ đã cùng miếu thờ không sai biệt lắm. Và miếu nhỏ này vũ, tựa như đang chịu đựng một cỗ lực lượng khổng lồ, phát ra một chút không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Ta chính là trưởng khống âm dương ngũ hành lục đạo luân hồi chi đại minh quân. Câu này rơi xuống, lượng lớn đẽo thịt đã đang nỗ lực bao trùm miếu thờ. Hắn dùng một loại mang theo hồi âm thanh âm, mỗi nói ra một câu, quanh mình nhiệt độ không khí liền thấp xuống mấy phần. Cuồng phong không ngừng gào thét, thổi gãy không ít cây cối. Ta muốn nên ta tọa hạ đại tướng uy vũ hậu đức trưởng kiếm đại tướng quân thất tỉnh. Thủy đức tinh quân nhanh chóng lui ra. Giang giác. Tiểu xảo miếu thờ bên trong tượng thần tàn tạ trên mặt lại hiện ra một vòng nồng đậm vẻ tức giận, nhưng tượng thần thật sự là quá mức tàn tạ. Thủy đức tinh quân tượng thần run rẩy không mấy lần, liền bỗng nhiên phá toái. Theo thủy đức tinh quân tượng thần phá toái, cả tòa miếu thờ bị đẽo thịt hoàn toàn bao khỏa, bị thôn phệ trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầm nước càng thêm sóng cả mãnh liệt, từng sợi vật chất màu đen tại nước bên trong chậm rãi phiêu đãng. Nước bên trong một chút cá đụng phải loại này vật chất màu đen về sau, trên thân nhanh chóng mọc ra lượng lớn miệng vết thương, du động tư thế cũng biến thành càng thêm cứng ngắc, một đôi mắt cá không có nhìn không ra bất kỳ sinh cơ. Bóng đen nhàn nhạt tại đầm nước như ẩn như hiện, tại dần dần trở nên càng thêm có thể thấy rõ ràng. Một ngụm bị tỏa liên quấn chặt lấy hắc quan, từ nước bên trong chậm rãi hiện lên, sát khí bằng bạc. Chương 54, giết hắn. Giết cái này khinh nhẫn ta cùng đổ. Quỷ, quỷ. Trốn ở đóng chặt cửa sổ căn phòng trông được hướng ra phía ngoài bên cạnh trợ phu, trơ mắt đem một màn kia màn quỷ dị hình tượng, toàn bộ đều thu nhập trong mắt. Bất quá, tàn tạ miếu nhỏ vũ bị đẽo thịt thôn vệ tràn diện, hắn cũng không có trông thấy. Có lẽ là bởi vì so sánh qua tại lờ mờ, miếu thờ vị trí cũng quá vắng vẻ, hình thể cũng quá nhỏ. Trừ phi có thể có được như Phạm Vũ đồng dạng thị lực. Nếu không muốn nhìn gặp kia là thật có chút khó khăn. Nhưng là đầm nước bên trong động tĩnh liền không giống, nơi nào động tĩnh vô cùng lớn. Một ngụm bị sát khí cùng âm khí quanh quần màu đen quan tài, ngay tại lúc này có thể nói 10 phần dễ thấy. Hắc quan bị thô to xiềng xích cho gắt gao cuốn lấy, nhưng những cái kia xiềng xích không biết là bởi vì thời gian quá lâu, hay là bởi vì một mực ngâm mình ở nước bên trong, đã tràn đầy vết gì. Phản phất chỉ cần có người dùng lực dùng dịu chặt một chút, những này xiềng xích liền sẽ theo tiếng mà đứt đồng dạng. T. Giống. Quỷ dị mà tà môn trầm thấp tiếng gào thét, tại hắc quan bên trong truyền ra. Thanh âm tùy tiện vượt qua chừng trăm bước, như đoạt mệnh huyền âm đồng dạng, truyền vào nhiếp gia thôn đôi kia vợ chồng thai bên trong. Hải. Hải Nhi cha hắn, ngươi mới nhìn thấy cái gì? Thê tử e ngại sắc mặt trắng bệnh, chẳng lẽ thật chẳng lẽ có kia loại mấy thứ bẩn thỉu. Nàng lời nói để trượng phu đột nhiên từ sợ hãi bên trong lấy lại tinh thần, trượng phu vội vàng đi tìm đồ, đem trên cửa khe hở chặt lại, sau đó tận lực hạ giọng, ta vừa rồi trông thấy kia lũ lụt trong đầm có một cái quan tài phiêu lên. T. Nghe đến đó, thê tử hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái quan tài tại đầm nước phía trên trôi nổi bắt đầu, cái này không phải liền là mang ý nghĩa bọn hắn tối nay đụng vào quỷ vật sao? Quỷ vật vậy mà liền tại bọn hắn nhà phụ cận. Bởi vì bên trong khẩn trương trong lòng cùng e ngại chỗ tràn ra tới mồ hôi lạnh, đã đem cái này một đôi nhiếp ra thôn vợ chồng phía sau lưng y phục cho hết làm ướt. Bọn hắn chưa hề cảm nhận được như này sợ hãi, trái tim phảng phất đều bị một con vô hình bàn tay lớn cho hung hăng níu lại đồng dạng. Bọn hắn biết nơi này rất nguy hiểm, thế nhưng là đi ra ngoài giống như nguy hiểm hơn. Liên tại bọn hắn có chút không biết làm sao thời khắc, trôi nổi tại đầm nước phía trên hắc quan lại lần nữa truyền đến dị động. Hắc quan bên trong tiếng gào thét càng thêm rõ ràng cùng khiếp người, bên trong tựa như nuốt một đầu hung thú đồng dạng. từng cái thô to xiềng xích va chạm nhau phát ra thanh thúy kim loại giao kích âm thanh, va chạm biên độ chi lớn thậm chí đều đã bắn tung tóe ra mấy đóa đốm lửa nhỏ. Đã đem miếu nhỏ vũ thôn vệ không còn sót lại một chút cặn nhễu thịt trên kia khuôn mặt, chính đang nhìn chăm chú chiếc kia vô cùng quỷ dị hắc quan. Hơn ngàn người tinh huyết chi khí, đều không thể đưa ngươi cho ăn no a. Trên mặt bờ môi lần nữa khẽ trương khẽ hợp, quả thực quá sốt ruột, tạm thời không cần vội vã ra, bây giờ ngươi còn chưa đủ mạnh, ngươi còn cần trở nên càng thêm mạnh. Lý gia thôn không có, còn có cái nhiếp gia thôn có mấy trăm nhân khẩu, đầy đủ ngươi lớn ăn một trận. Tối nay, bọn hắn đều tại thôn bên trong. Chính là ngươi phong phú nhất một bữa. Yên tâm, Khâm Thiên Ti những người kia thông qua thiên cơ quan tài biết được việc này cũng vô dụng, bọn hắn không cách nào ngăn cản chuyện này phát sinh. Bọn hắn từng cái đều quá yếu ớt. Ngươi là ta tỉ mỉ nuôi dưỡng cương thi, ăn nhiều một điểm, trở nên mạnh hơn, trở thành ta mạnh nhất trợ lực. Ăn xong nhiếp gia thôn, ta sẽ mang ngươi đến nơi khác. Nơi khác có càng nhiều đồ ăn, tiềm lực của ngươi phi thường lớn, hiện tại chỉ là cất bước. Đến lúc đó, từng đại tôn giả thanh âm tại thời khắc này im bặt mà dừng. Hắn đôi mắt hướng một bên Nazi đi qua mấy phần, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Hắn có thể cảm nhận được những người kia trong cơ thể pháp lực ba động. Ách, Khâm Thiên Ti. Đại tôn giả phun ra ba chữ này, mang theo nồng đậm kinh thường. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy một đạo rất là thân ảnh cao lớn, cái này khiến hắn trương này khuôn mặt biểu lộ đều dừng một chút. Hắn biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực độ và mèo. Nhìn thấy đạo kia cao lớn thân ảnh thời điểm, hắn liền hồi tưởng lại ngày đó, kia giẫm rơi mà xuống một cái chân to, bàn chân kia giẫm tại hắn trên mặt, là hắn. Hắn vô luận như thế nào đều không thể quên được ngày đó tình trạng. Hắn một cái tương đối trọng yếu tín đồ. Sử dụng trên trời dưới đất cứu khổ cứu nạn từ bi đại tôn giả Lâm Thân Bí Pháp, mời hắn thân trên huyền thực tử chi thân sau hắn có thể từ sở trên cánh tay từng gương mặt một bên trong trông thấy nghe thấy các loại sự vật, cho nên
Lúc ấy, Phạm Vũ chân đạp hắn mặt, còn một cước đem hắn pho tượng cho làm rác rưởi đồng dạng đá văng ra. Hắn đều thấy rõ rõ ràng ràng, người này là khinh nhẫn hắn cùng đồ. Tại đại tôn giả dưới cơn thịnh nộ, quanh mình cuồng phong đột nhiên nổi lên, âm khí điên cuồng bốc lên tràn ngập, trôi nổi tại đầm nước phía trên hắc quan bên trong quái vật, tựa như trở nên càng thêm táo động, như hung thú giống như điên cuồng gào thét đã là đinh thai nhức óc, quấn quanh lấy hắc quan thô to xiển xích khoác lác một tiếng. Cắt ra, hắc quan ầm vang nổ tung, làm thịt bọn hắn. Đại tôn giả đoạt mệnh cú vọ giống như hoán độc thanh âm đột ngột chợt vang, làm thịt bọn hắn. Làm thịt cái kia vóc người cao nhất, đem hắn nuốt, để hắn trở thành người trưởng thành chất dinh dưỡng. Ăn hắn, bổ sung vào ngàn người. Ăn hắn một cái là đủ rồi. Ngươi mặc dù vẫn chưa trưởng thành đến làm ta vô cùng hài lòng tình trạng, nhưng giết hắn. Giết cái này dám to gan khinh nhẫn ta cùng đồ. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ cũng đầy đủ. Giết hắn. Giết hắn. Đại tôn giả phá phòng. Một bên khác, hắc quan ầm vang bắn nổ động tĩnh cũng không tiểu, Phạm Vũ đã đem ánh mắt khóa chặt lại cái hướng kia. Hắn gặp được một đạo toàn thân sát khí quanh quần thân ảnh. Hắn từ đạo thân ảnh kia bên trên, không phát hiện được một tơ một hào sinh cơ, đối phương cũng không phải là quỷ hồn giống như đặc thù hình thái. Kia là một loại có được nhục thân hình thái thực thể. Đây không phải là yêu ma, không phải người, cũng không phải quỷ, mà là cương thi. Kia là một đám khâm thiên ti người cũng ở đây. Bọn hắn nhao nhao đều gặp được, kia sát khí cùng âm khí lẫn nhau xen lẫn quanh quần quỷ dị thân ảnh. Một khắc này, bọn hắn phảng phất giống như cảm nhận được một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Kia là một loại đại khủng bố sắp tới gần cảm giác. Một cỗ khí tức tử vong đã bay thẳng mà đến, làm lòng người thần run rẩy. Là cương thi. Một cái khâm thiên ti người không khỏi khẩn trương kinh hô, mà lại đây không phải cấp thấp nhất cương thi, nó vậy mà tại không trung nổi lơ lửng. Nó là phi cương. Phi cương, đại hung bên trong đại hung. Chắc không được, Lý Gia Thôn sẽ thảm tao diệt thôn, Thiên Cơ Quan Tài sẽ cho ra cương độc hai chữ làm manh mối, trả lại ra chết chữ làm dự cảnh. Lý Gia Thôn cùng Nhiếp Gia Thôn cái này hai thôn giao hội chi địa, lại có một con kinh người như thế hung thần quỷ vật. Thẩm Kỷ Nguyệt thần sắc cực kỳ khó coi, chính là cái này hung thần cương thi, làm ta liên tục mấy tháng điều tra không đến bất luận cái gì manh mối. Không, cái này không nên, không chừng có khác nguyên nhân, nhưng cụ thể là dạng gì khác duyên cớ, Thẩm Kỷ Nguyệt mình cũng nói không rõ ràng. Phạm Vũ cảm thấy Thẩm Kỷ Nguyệt nàng đoán đúng, Lý Gia Thôn bị diệt thôn lúc một chút manh mối vết tích, hẳn là bị có ý khác chi đồ cho thanh lý đi. Mà những cái kia có ý khác chi đồ, tự nhiên là cùng đại tôn giả có quan hệ. Vì cái gì Phạm Vũ sẽ biết loại sự tình này? Bởi vì hắn thấy được hai cái thuộc tính tin tức, một cái là con kia cương thi, một cái khác là một miếng thịt to liều, là đại tôn giả. Chương 55, nửa bước phi cương, đại tôn giả phân liệt thể. Sắp bước vào phi cương cương thi, mệnh 1020, lực 30, kỹ cự lực, mình đồng ra sát, cương độc, ngắn ngủi lơ lửng, khát máu. Kinh người mệnh thuộc tính cùng lực thuộc tính đều thuyết minh đầu này cương thi đến tột cùng mạnh đến mức nào. Phạm Vũ là chạy điểm thuộc tính tự do tới, hắn nguyên lai tưởng rằng tại Nhiếp Gia Thôn nơi này hẳn là có thể thu hoạch một hai điểm thuộc tính tự do, vậy hắn liền không có trắng lưu lại một chuyến. Không nghĩ tới, hắn cái này thoáng qua một cái đến, liền gặp được một cái mạnh như thế quỷ vật. Cái này há lại chỉ có từng đó có thể có được một hai điểm thuộc tính tự do. Cho dù là lật cái lần, cảm giác đều không có vấn đề. Quả nhiên cùng Khâm Thiên Ti người áp quá gần, liền sẽ gặp được rất lợi hại, cực kỳ không hợp thói thường quỷ vật. Đổi một loại hơi huyền học một điểm thuyết pháp. Nếu như tối nay Khâm Thiên Ti mấy cái này người không tại, không chừng đầu này hung thần ác sát cương thi, cũng sẽ không mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Ân. Đại khái. Phạm Vũ ánh mắt hơi hướng một bên Nazi. Mặc dù khoảng cách vị trí kia có chừng 1200 bộ, 332m, nhưng là hắn còn có thể rõ ràng trông thấy nơi nào có mấy hàng chữ đang lóe lên. Đại tôn giả phân liệt thể, mệnh 520, lực 20, kỹ, điệu thịt tăng sinh, gió bắt đầu thổi, điều khiển điệu thịt, nuốt hồn linh. Đại tôn giả. Ba chữ này tại Phạm Vũ trong mắt có thể nói là vô cùng dễ thấy, để hắn muốn coi nhẹ rơi đều 10 phần khó khăn. Khá lắm. Toát ra một đầu rất mạnh cương thi còn chưa tính, lại toát ra một cái đại tôn giả phân liệt thể. Đây là tình huống gì? Có phải hay không mang ý nghĩa đại tôn giả cùng đầu này cương thi ở giữa có nhất định liên hệ? Nếu như Lý Gia Thôn diệt thôn thảm án cùng đầu này cương thi có liên quan lời nói, vậy có phải hay không mang ý nghĩa việc này đại tôn giả cũng tham dự trong đó? Thẩm Kỷ Nguyệt mấy tháng tra không ra biên tắc là bởi vì đại tôn giả từ bên trong cái nhiễu, kể từ đó một vài thứ liền có thể nói thông được. Rốt cuộc là đại tôn giả tại trong đó nhúng tay cái nhiễu, Bạch Hạc huyện những cái kia Khâm Thiên Ti người nếu như có thể không tá trợ tiên cơ quan tài liền tra ra thứ gì đến, kia mới gọi không hợp thói thường. Trong thoáng chốc, Phạm Vũ giống như cảm giác được hai cỗ lớn lao ác ý bao phủ tại bản thân, kia hai cỗ ác ý cũng không nhằm vào Khâm Thiên Ti bất cứ người nào, chỉ nhằm vào hắn cái này tù lòng quan giả đạo sĩ. Ác ý đầu nguồn đến từ đầu kia hung thần cương thi, cùng kia đại tôn giả một cái phân liệt thể. Bọn chúng, để mắt tới hắn Phạm Vũ. Cam, hiệu xong được chết, để mắt tới hắn đúng không? Bọn gia hỏa này, làm sao cùng thuốc cao gia chó đồng dạng? Là một cái từ mạng biểu thị cường điệu trước thường thường xuất hiện một cái nào đó sự vật xuất hiện lần nữa, hoặc thường thường phát sinh một cái nào đó sự kiện lần thứ hai phát sinh. Năm lần bảy lượt bị đại tôn giả cái gọi là tín đồ coi như là lớn nhất tử địch, là người đều sẽ cảm giác đến bực bội. Phạm Vũ càng là như vậy, hắn đã không chỉ là bực bội, càng là tràn ra mãnh liệt sát cơ. Sát cơ của hắn nhằm vào đại tôn giả, nhưng cái kia đại tôn giả phân liệt thể, tựa như cũng không muốn chủ động cùng Phạm Vũ giao thủ. Mà đầu kia hung thần đến cực điểm cương thi, vào lúc này đã hướng phía Phạm Vũ vị trí, lướt đi bay tập mà đến. Thấy thế, Thẩm Kỷ Nguyệt bọn người quá sợ hãi, bọn hắn không biết cương thi là hướng về phía Phạm Vũ tới, bọn hắn chỉ biết là đầu kia cương thi muốn nổi điên. Cương thi bản thân cũng không bất kỳ lý trí gì có thể nói, bọn chúng sẽ chủ động lại điên cuồng công kích hết thể người sống. Thẩm Kỷ Nguyệt lúc này hô lớn, gạo nếp, phụ lục, máu chó đen, cùng gà chống máu các loại vật phẩm, đối cương thi đều có rất lớn tính sát thương. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bị nó chảo thương, nếu không liền sẽ lây nhiễm đáng sợ cương độc. Một đầu phi cương cương độc, khả năng chỉ cần thời gian một nén nhang, liền có thể để nhân hóa làm cái xác không hồn. Thẩm Kỷ Nguyệt đã là lấy hết nhân sinh bên trong nhanh nhất ngữ tốc hô lên cái này trải qua bảo. Cũng đúng lúc gặp ở trong nháy mắt này, lướt đi bay tập mà đến hung thần cương thi, đã là gần trong gang tấc. Gần như thế khoảng cách, mỗi cái người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, kia loại thấu xương ấm lãnh, cũng có thể cảm nhận được làm người hít thở không thông sát khí, cực kỳ mạnh, vô cùng mạnh. Một đám khâm thiên ti mặt người sắc mặt ngưng trọng và phần, bọn hắn lập tức lấy ra đủ loại pháp khí. Trong đó hai người riêng phần mình lấy ra một quyển ống mực tuyến. Bọn hắn đạp trên huyền chi lại huyền bộ pháp, trong tay ống mực tuyến như mũi tên đồng dạng, hướng phía cương thi vung ra. Hai đầu ống mực tuyến như là linh hoạt rắn trườn đồng dạng, đem cương thi hai cánh tay cho chăm chú của lấy. Hai cái khâm thiên ti thành viên phân biệt hướng hai bên dùng lực. Cương thi hai tay bị kéo đến tả hữu khai cùng, thân hình cũng bởi vậy lảo đảo một chút. Động tác của nó tạm thời bị ngăn lại. Giờ khắc này, khâm thiên ti mọi người mới rõ ràng trông thấy, đầu này cương thi chân chính diện mục. Cái này xem xét, chính là một trận tê cả da đầu. Dùng mình, nó toàn thân khớp nối nhìn như so với thường nhân càng thêm cứng ngắc, không cách nào làm ra tương đối linh hoạt động tác. Da trên người nhìn xem mười phần tái nhợt, có thể thấy được dưới làn da mặt kia từng đầu mạch máu màu đen. Trên ngón tay móng tay sơn đen bôi đen, lại dài như dao găm đồng dạng, xem xét chính là vạn phần sắc bén. Nó mặc trên người rách mướp quần áo. Bất quá từ bộ quần áo này kiểu dáng đến xem, có lẽ nó tại bị nhét vào quan tài trước đó, cũng coi là một người có tiền. Cương thi tóc trên đầu thưa thất cực kỳ có thể trông thấy đỉnh đầu của nó, có một lỗ hổng. Lỗ hổng lập tức là màu đen đại não. Làm người trông thấy liền rất là buồn nôn. Trương kia cứng ngắc mặt càng là dữ tợn đáng sợ, sắc bén răng nanh so người bình thường dài hơn nhiều, giống như là một đầu hung hãn khát máu dã thú đồng dạng. Nó hầu khang bên trong phát ra làm người ta sợ hãi tiếng gầm, một đôi đen nhánh héo rút con ngươi, dùng nhìn xem đồ ăn ánh mắt, nhìn chằm chằm mắt trước tất cả mọi người. Đột nhiên, nó cánh tay phát lực. Cương thi hai tay xứ sợ truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, để hai cái cầm trong tay ống mực tuyến khâm thiên ti thành viên biểu lộ kỳ biến. Bọn hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cương thi cưỡng ép cho kéo tới, kia loại kinh người cự lực, không phải bọn hắn có thể phản kháng được. Siêu, siêu. Hai tấm lá bùa như phi tiêu đồng dạng bắn ra, cắt đứt hai cây kết thúc ống mực tuyến, đây là Tạ Cửu Nhất quả quyết ra tay rồi. Chỉ thấy Tạ Cửu Nhất nắm chặt một lớn xếp phù lục, trong miệng ngữ tốc kinh người, nói lẩm bẩm, Thái thượng lão quân dạy ta giết quỷ, cùng ta thần mới. Trên hô ngọc nữ, thú nhiếp chẳng lành. Di thần không nằm, di quỷ dám đảm đương. Cấp cấp như luật lệ. Trong chớp mắt, trong tay hắn một chồng phù lục, liền giấy lên một đoàn liệt diễm. Liệt diễm đem hắn hai cánh tay đều bao phủ trong đó. Thiêu đốt phù lục bắn ra chói mắt kim quang, trực tiếp lại tinh chuẩn bắn về phía cương thi đầu lâu. Oeng. Cương thi đầu lâu lập tức tuôn ra chói mắt hoa lửa, đồng phát ra một trận chói tai nổ đùng. Cùng lúc, Thẩm Kỷ Nguyệt cũng ra tay rồi, nàng thừa này thời cơ, đưa tay hướng Tuyên Tiêu búa lưỡi búa một vòng. Bàn tay trực tiếp bị vặn phá, đại lượng huyết dịch thuận lưỡi búa lan tràn đến Tuyên Tiêu bổ búa thân. Tuyên Tiêu bổ búa thân khắc lục lấy từng cái lục văn, những này lục văn gặp huyết dịch sau, nhất thời bắt đầu vặn vẹo tuôn ra bắt đầu chuyển động, giống như sống lại đồng dạng. Nàng một cái bước xa lao xuống mà lên, đưa tay liền là một búa chém vào rơi xuống. So cương thi đầu còn lớn búa, hung hăng bổ vào cương thi đỉnh đầu, ý đồ đem đầu lâu của nó một phân thành hai. Bang. Kim loại va chạm giao kích âm thanh đột ngột vang lên, Thẩm Kỷ Nguyệt biểu lộ đống nhiên biến đổi. Bởi vì, nàng trông thấy bị chú thuật đánh trúng đầu lâu cương thi. Đầu thế mà không có một tơ một hào tổn thương. Kia tái nhợt da thịt, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vết cháy. Mà nàng cái này một búa, chỉ cắt đứt cương thi trên đầu vốn là còn thừa không có mấy sợi tóc, trừ cái đó ra chỉ làm không thành khác tổn thương. Căn bản không phá nổi kia kinh người phòng ngự. Thẩm Kỷ Nguyệt cảm thấy mình cái này một búa, là chém vào tại một khối trăm năm tinh thiết phía trên, chấn động đến bàn tay nàng đều tại run lên, trong tay Tuyên Tiêu búa, kém chút liền rời khỏi tay. Cỡ nào mình đồng ra sát? Nàng rất là chấn kinh. Không được. Một cú cảm giác nguy cơ xông lên đầu, Thẩm Kỷ Nguyệt vội vàng thu hồi dịu, muốn cùng cương thi kéo dài khoảng cách. Kết quả đã thấy một cánh tay, thẳng khổ khổ quét tới cánh tay, tốc độ nhanh đến nàng chỉ tới kịp ngang đúa chặn lại. Cánh tay quét trúng Tuyên Tiêu búa một bên. Nhất thời, Thẩm Kỷ Nguyệt giống như một viên bị quét bay đá vụn đồng dạng, cả người hoàn toàn không bị khống chế, hướng về một phương hướng bay ra, hung hăng đụng vào nhiếp gia thôn một tòa căn phòng bên trong. Cả người đều đập phá vách tường, ngã vào trong phòng. Chuyện siêu hay. Chương 56, tội nhân tù Long Quan Phạm Vũ, tội danh kinh nhẫn. Căn phòng bên trong truyền đến hai tiếng hoảng sợ kêu to. Kêu to người rõ ràng là bị dọa đến thần kinh căng cứng nhiếp gia thôn vợ chồng. Bọn hắn chợt vừa thấy được có một kiện vật phẩm đập phá bọn hắn vách tường. Cả kinh trái tim đều nhắc đến cổ họng đi. Đừng kêu, ta không phải quỷ. Thẩm Kỷ Nguyệt chật vật không chịu nổi từ một mảnh vách tường phế tích bên trong bò lên. Nàng mắt nhìn gan bàn tay mình băng liệt bàn tay. Chậm rãi hít sâu một hơi. Cái thằng này khí lực quá lớn. Mới nếu không phải kịp thời dùng Tuyên Tiêu búa cản một chút, Thẩm Kỷ Nguyệt cảm thấy mình tối thiểu phải trọng thương. Nàng cảm giác mình toàn thân gân cốt cùng cơ bắp đều là cực kỳ đau nhức, nhưng vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước tiếp tục xông đi lên. Cùng hung thần cương thi tiến hành vật lộn. Mấy cái khâm thiên ti cùng một đầu cương thi đấu pháp trận diện, có thể nói là có chút hùng vĩ. Giữa bọn họ với nhau phối hợp phi thường ăn ý. Đủ loại phù lục cùng pháp khí bay lượn trời. Giống Thẩm Kỷ Nguyệt loại này cận chiến trình độ cao người, thì là thiếp thân cùng cương thi tiến hành cùng nhau. Giống Tạ Cửu Nhất như này am hiểu viễn trình thuật pháp, thì là tại một bên thay Thẩm Kỷ Nguyệt quấy nhiễu cương thi. Trong chốc lát,
đầu kia trí thông minh nhìn cũng không làm sao cao cương thi, lại bị một đám kinh nghiệm phong phú Khâm Thiên Ti vây. Tiến lại không vào được, lui lại không lui được. Cái này đổi mới Phạm Vũ đối Khâm Thiên Ti ấn tượng. Nhìn bọn gia hỏa này, vẫn có chút đồ vật. Chỉ ít, bọn hắn nhiều người lời nói, còn có thể cùng cường đại quỷ vật tiến hành một phen dây dưa. Thế nhưng là, cũng giới hạn dây dưa. Mặc kệ là cỡ nào tinh diệu chú thuật, vẫn là lợi hại cỡ nào pháp khí, hoặc là cường đại cỡ nào phù lục. Những công kích này rơi vào hung thần cương thi trên thân, giống như là cho nó gãi ngứa ngứa đồng dạng. Cương thi trên thân một điểm vết thương đều không có. Cũng liền lúc đầu cực kỳ tàn tạ quần áo, trở nên so trước càng thêm rách dưới. Nó phát ra khiếp người gào thét, làm người sợ hãi. Một tên Khâm Thiên Ti người, xúc lấy pháp lực một trường đánh vào cương thi trên thân, kết quả cương thi chút điểm thí sự đều không có. Ngược lại đem hắn mình cho chấn lùi lại mấy bước. Hắn cúi đầu nhìn xem phát xanh bàn tay đau đến hắn nghe răng trợn mắt, không khỏi lo lắng hô, "Tổng kỳ đại nhân, cái này cương thi quá hung. Nó đao thương bất nhập, gần như vạn pháp bất xâm." "Ta không ngủ." Thẩm Kỷ Nguyệt cắn răng trả lời một câu, nàng hai tay cầm búa, trở tay một búa bổ vào cương thi cái cổ. Cương thi thân hình một cái lảo đảo, mắt thấy liền muốn ngã sắp xuống, nhưng lại vững vàng đứng vững. Nó cái cổ thẳng tắp, giữ tợn đáng sợ khuôn mặt, đối Thẩm Kỷ Nguyệt, giơ hai tay lên, liền muốn hướng phía Thẩm Kỷ Nguyệt đánh tới. Còn tốt Thẩm Kỷ Nguyệt phản ứng kịp thời, tranh thủ thời gian một lăn lông lốc, chật vật kéo dài khoảng cách. Cương thi tay gió cơ hồ là sát gương mặt của nàng vẽ qua, kém chút liền muốn đụng phải đầu của nàng. Bị loại này cự lực nện một chút đầu, Thẩm Kỷ Nguyệt cảm thấy mình đầu cũng phải bị đánh nổ. Đáng chết, cái này cương thi làm sao lại mạnh như vậy? Vì sao bất luận cái gì công kích đều đối với nó vô hiệu? Liên liên một chút chuyên môn khắc chế cương thi vật phẩm, tại lúc này đều đã mất đi tác dụng. Đầu này kinh khủng cương thi, giống như cũng không e ngại những vật kia. Bọn hắn Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti điểm đi, hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Không biết, Phạm đạo trưởng hắn, thiện không am hiểu đối phó loại này. A, Phạm đạo trưởng đâu? Thẩm Kỷ Nguyệt chợt phát hiện, Phạm đạo trưởng không thấy, rõ ràng mới còn ở nơi này. Nàng dành thời gian nhìn chung quanh một chút, liền phát hiện Phạm đạo trưởng cũng không có biến mất không thấy gì nữa, mà là hướng về một phương hướng đi. Nàng không biết Phạm Vũ qua bên kia muốn làm gì, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Đầu này cương thi thực lực quá kinh khủng, để Thẩm Kỷ Nguyệt bọn hắn không thể không treo lên 12 phần tinh thần, căn bản không dám phân tâm. Một bên khác Phạm Vũ, tự nhiên là sẽ không muốn lấy chạy trốn. Hai cái lực thuộc tính đều so với hắn thấp quỷ vật, có tư cách gì có thể làm cho hắn chạy đâu? Hắn đây là thẳng đến đại tôn giả phân liệt thể mà đi. Phía trước một đống buồn nôn nhéo thịt làm người buồn nôn. Dù là cách 20 mấy bước khoảng cách, Phạm Vũ có thể ngửi được một loại để hắn sinh lý khó chịu mùi tanh hôi vị. Nhất là kia đống thịt nhao phía trên đỉnh lấy đại tôn giả bà chữ này, tại Phạm Vũ trong mắt quả thực là quá chói mắt, trực tiếp khơi dậy hắn mãnh liệt sắc cơ. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, câu nói này thả ở thời điểm này, tựa hồ tương đối thỏa đáng. Phạm Vũ cùng đại tôn giả là cựu nhân sao? Phạm Vũ không biết đại tôn giả cái này quỷ vật nghĩ như thế nào, dù sao trong mắt hắn, cái này quỷ vật tín đồ lại nhiều lần muốn đi lấy hắn tính mệnh, loại này hành vi đã để Phạm Vũ đem đại tôn giả đánh vào hắn hắc trong danh sách. Liền Khâm Thiên Ti loại này để hắn cảm thấy chỉ cần tới gần, liền sẽ bị dắt liền gặp được chuyện xui xẻo triều đình cơ cấu. Đều không có bị Phạm Vũ kéo vào hắc trong danh sách. Có thể nghĩ, bị kéo vào sổ đen đại tôn giả là Phạm Vũ tất sát quỷ vật một trong. Phạm Vũ lười đi suy nghĩ gì hư đầu tám nao đồ vật. Hắn tuân theo ý nghĩ đặc biệt đơn giản, xử lý ra hỏa này, liền sẽ không có nhiều như vậy phiền toái. Đáng tiếc, hiện tại gặp phải không phải bản thể, chỉ là một cái không quá mạnh phân liệt thể. Bất quá liền xem như một cái phân liệt thể, Phạm Vũ cũng không muốn bỏ mặc nó rời đi. Hắn liệt lên một bộ hạch thiện nụ cười, bộ dáng này vẫn là trước sau như một làm ta sinh lý khó chịu a. Nếu thịt trên kia một đống đống thịt nhau đang không ngừng phun trào. Đại tôn giả khuôn mặt viết đầy băng lãnh. Hắn cặp kia như vật sống đồng dạng hai con người, chính nhìn chằm chằm Phạm Vũ, như miếu thờ tiên thần giống như trang nghiêm túc mục thanh âm, từ hắn kia há miệng bên trong vang lên, tội nhân. Thù Long Quan Phạm Vũ. Tội danh. Độc thần. Xứng nhận 18 tầng địa ngục chi đại hình phạt, vĩnh thế. Không được luân hồi. Trang cái dám đâu. Phạm Vũ lười nhắc cùng loại này giả thần giả quỷ cái quỷ vật tất tất. Hắn ngang nhiên một cước đá ra. Bên chân một khối mấy chục cân tảng đá lớn đầu, lại bị hắn một cước đá bay. Tảng đá lấy tốc độ cực nhanh phá không bay ra. Hướng đại tôn giả phân liệt thể gào thét bay đi. Đạo trích chi đồ. Sao dám như thế? Mang theo vô biên vô tận phẫn nộ lại như kinh lôi đồng dạng thanh âm ầm vang rơi xuống, tảng đá lớn tựa như đâm vào lớp kín nhìn không thấy tường không khí trên đồng dạng, lại vững vàng ngừng cố giữa không trung bên trong. Vành. Mấy chục cân tảng đá lớn đột nhiên nổ bể ra đến. Đại tôn giả phân liệt thể cặp kia băng lãnh đôi mắt, xuyên thấu qua phía trước đầy trời đá vụn, phảng phất trông thấy một thân ảnh đang nhanh chóng hướng hắn tới gần, tốc độ quả là nhanh đến quá mức. Có thể để cho đại tôn giả đều cảm thấy quá mức tốc độ, kia ở đây tất cả mọi người bên trong, chỉ có Phạm Vũ có thể làm được. Trong thoáng chốc, đại tôn giả phân liệt thể chỉ thấy phía trước Phạm Vũ, đột nhiên một cái khoa trương nâng cao chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, cao cao nâng lên đùi phải giống như một thanh chiến phủ đồng dạng hung hãn chém rất mà xuống, không khí đều bị đánh mở đều phát ra bén nhọn gào thét nổ đùng. Vô hình phong áp đem quanh mình cho bụi đá vụn đánh tan. Đại tôn giả phân liệt thể lập tức làm ra phản ứng. Lượng lớn béo thịt cấp tốc đi lên tăng trưởng gấp lên, như một khối lớn dính thịt đại thuần đồng dạng. Đánh rất đùi phải cùng béo thịt phát sinh kịch liệt va chạm. Nếu thịt đại thuẫn tựa như không thể thừa nhận loại này kinh khủng cự lực, trực tiếp như mới khối kia tảng đá lớn đồng dạng nổ tung. Đại tôn giả trên gương mặt kia biểu lộ hơi khẽ giật mình. Tựa hồ khó có thể tưởng tượng một cái người vì gì có thể có được như này hung tàn cự lực. Cái thằng này thật sự là người sao? Chương 57, làm không được. Không, là ngươi độ tinh khiết quá thấp. Mắt thấy bổ xuống đùi phải sắp rơi vào trên mặt, đại tôn giả phân liệt thể trên thân, lập tức bắn ra hai đầu sở cổ tay.
Sờ cổ tay trong chớp mắt liền hướng về sau bay đi bắt lấy một gốc cây mục. Hơn phân nửa người cao như vậy đỡ thịt, bị sờ cổ tay dẫn dắt trốn về sau tránh. Hiểm mà lại hiểm tránh đi công kích. Phạm Vũ bổ xuống chân phải trà đạp tại trên mặt đất. Bành! Dưới chân một mảng lớn thổ địa đều phảng phất tại run rẩy. Tinh mịn vết rách lấy điểm rơi làm trung tâm, như một chương ngay tại túi đan dệt mạng nện đồng dạng. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài không ngừng mà tràn ngập quyết tán. Một cước này nếu là rơi vào một người sống trên thân, sợ là đủ để cho hắn nửa người đều thành bọt máu. Đại tôn giả phân liệt thể trên gương mặt kia trải rộng vẻ giận dữ. Hắn kém một chút, lại bị người dẫm lên trên mặt, mà lại cái kia người vẫn là Phạm Vũ. Như thế cùng đồ, có thể nào tha thứ? Cực hạn tức giận hóa thành thực chất, trận trận âm lanh vô cùng quái phong, đang không ngừng gào thét mà qua. Quái phong giống như sắc bén băng đao đồng dạng, quanh mình một chút nhỏ bé nhanh cây, lại bị cùng nhau chặt đứt. Bên đầm nước cỏ lau cũng bị quái phong phá nằm sấp một mảng lớn. Phạm Vũ trên người đã bảo, vỡ ra từng đạo khe, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã phá toái thành một đống vải rách. Hắn nửa người trên áo lót cũng bị phá tan thành từng mảnh. Lộ ra hai khối 10 phần khoan hậu cơ ngực, cùng như sắt thép rèn đúc giống như cơ bụng. Kia một khối lại một khối cơ bắp, liền như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, bị đắp lên. Băng đao giống như quái phong thổi phá tại trên da thịt của hắn lúc. Da thịt của hắn không cảm giác được bất kỳ cảm giác đau, chỉ cảm thấy như có tích tích băng vũ rơi vào trên người, cho hắn một loại băng lạnh buốt cảm giác. Trừ cái đó ra giống như liền không có khác. Hắn liền đoạn ma hùng kiếm, đều không có rút ra. Chân chùi nửa người trên hắn tắm rửa tại kia băng đao đồng dạng lạnh lẽo quái phong bên trong, cả người giống như một tòa đúc bằng sắt bảo tháp, sừng sững bất động. Trên mặt hắn hoạch thiện nhe răng cười không giảm, ngược lại trở nên càng thêm sán lạ. Cũng không có nửa phần khẩn trương chí ý. Hắn trong mắt mang theo một tia miệt thị. Tại đại tôn giả phân liệt thể trong mắt, cái này một tia miệt thị thật giống như một cây châm gai. Đâm vào đại tôn giả toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Chỉ là một cái người, một phàm nhân. Tại miệt thị hắn, đáng chết, thật đáng chết ta. Tại một loại cực độ dưới cơn thịnh nộ, đại tôn giả phân liệt thể bắt đầu dần dần lớn mạnh, từ ngay từ đầu hơn phân nửa người độ cao, tăng sinh mở rộng đến, trọn vẹn có thể so với Phạm Vũ đồng dạng thân cao. Như thịt nhão đắp lên cùng một chỗ béo thịt cực kỳ buồn nôn, càng là tản ra một cỗ làm người khó chịu mùi. Đại tôn giả kia trương thịnh giận khuôn mặt, liền treo ở khe kéo lại một đống nhão thịt chính vị trí trung ương. Hắn thân thể bắn ra từng cây sắc bén sở cổ tay gai nhọn, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng Phạm Vũ đánh tới. Giang giác, đủ để xuyên thấu cứng rắn cự thạch sở cổ tay gai nhọn, gặp gỡ Phạm Vũ kia mạnh đến dọa người kinh khủng nhục thân, thật giống như tại dùng trứng gà cùng tảng đá va chạm đồng dạng, kết quả sau cùng chỉ có thể là trứng gà toàn nát. Từng cây sở cổ tay gai nhọn theo tiếng mà nát, chịu đựng lấy gió táp mưa rào giống như công kích Phạm Vũ, không chỉ có bước chân không có về sau lùi lại một bước, ngược lại còn chủ động cất bước hướng trước nên đón tiếp lấy. Hắn bỗng nhiên nắm lại tay phải nắm đấm, như nấu bình lớn như vậy nắm đấm, góp nhặt lấy ngàn vạn lực sức lực. Cánh tay phải cơ bắp đã cao cao nổi lên, huyết dịch đều tại quần quần sôi trào. Hắn một bước lại vượt qua ra người bình thường mấy bước khoảng cách. Trong phút chốc, liền cùng đại tôn giả phân liệt thể ở giữa khoảng cách, rút ngắn đến mức cực hạn. Bảy bước bên trong, quyền của hắn rất nhanh. Phạm Vũ một quyền giống như đạn pháo đồng dạng thoát nòng súng mà ra, phía trước không khí đều nổ vang điếc tai nổ đùng. Đại tôn giả kia trương thịnh giận trên khuôn mặt hai con người bỗng nhiên con người thích chặt. Hắn ý đồ vung vẩy béo thịt sờ cánh tay, nghĩ ngăn trở Phạm Vũ vung ra kinh người một quyền. Nhưng mà, hắn chỉ là một cái phân liệt thể. Hắn lực thuộc tính so Phạm Vũ yếu hơn một bậc, mang ý nghĩa hắn lực lượng, lực phản ứng, tốc độ đều so Phạm Vũ kém không chỉ một đoạn. Hắn ngăn không được, như đạn pháo đồng dạng nắm đấm, tinh chuẩn vô cùng đánh vào đại tôn giả trên khuôn mặt. Hắn kia thịnh nộ biểu lộ, bị ép bị nắm đấm đánh cho đang không ngừng vặn mèo, cả khuôn mặt đều lom vào thịt liều bên trong. Nắm đấm tích xúc lực lượng, không giữ lại chút nào bộc phát. Dù là đã tăng trưởng mở rộng đến cao đến 2 mét nhỏ thịt, cũng không cách nào vững vàng đón đỡ lấy Phạm Vũ cái này một quyền kinh khủng. Đại tôn giả cấp tốc về sau bay ngược mà ra. Lần này, hắn là bị đánh bay. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một đống thịt não, giống bóng da đồng dạng bay vào bên đầm nước một chỗ rừng cây bên trong, sau đó đâm vào trên một tảng đá lớn. Cự thạch đều bị hắn đâm đến trải rộng vết rách. Động tĩnh khổng lồ gây nên Khâm Thiên Ti bọn người chú ý, bọn hắn lúc này mới phát hiện, bên kia còn có một con quỷ vật. Bọn hắn còn không tới kịp nhìn ra được con kia quỷ vật hình dạng thế nào, liền phát hiện Phạm đạo trưởng tay không liền đem quỷ vật đánh bay. T. Lớn như vậy một con quỷ vật tay không đánh bay. Phạm đạo trưởng đến tột cùng đến cỡ nào ra sức a? Một cái Khâm Thiên Ti người, bị chấn kinh đến phản ứng đều chậm nửa nhịp, bị Thẩm Kỷ Nguyệt một thanh nắm chặt bờ vai của hắn, bắt hắn cho kéo một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, cương thi sắc bén đen nhánh móng tay hướng hắn phủi đi mà qua, đem hắn y phục cho vạch ra một đầu lỗ khe. Doa đến cái này Khâm Thiên Ti người mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngu xuẩn, đừng phân tâm. Thẩm Kỷ Nguyệt tức giận đến nhịn không được mắng một câu, nếu không phải nàng kịp thời phụ một tay, người này liền không có. Đầu này cương thi lợi hại đến mức quá phận, bọn hắn mấy cái người cộng lại, đều không thể thương tới hắn mảy may. Quả thực là khoa trương không hợp thói thường. Đột nhiên, cương thi một thanh nhào ở một cái Khâm Thiên Ti thành viên, sắc bén móng tay bắt lấy cánh tay của người nọ, tại hắn vạn phần hoảng sợ biểu lộ phía dưới, cương thi bỗng nhiên kéo trở về. Xoẹt. A a a a a. Người kia phát ra đau đến không muốn sống thê thảm chú lên, bởi vì một cánh tay bị sống sờ sờ xé kéo xuống. Lượng lớn huyết dịch hướng phía cương thi hắt vây mà ra. Máu tươi kích thích để cương thi héo rút hai con ngươi hiện lên điên cuồng cùng khát máu thần sắc. Nó một tay lấy xé rách xuống tới cánh tay, nhét vào giữ tợn đáng sợ miệng bên trong. Đông nhiên khẽ hấp. Đầu kia tay cụt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút, bên trong huyết dịch bị cương thi trong chớp mắt liền hút không còn một mảnh. Hút ăn người tu đạo huyết dịch, làm cương thi trở nên càng thêm khát máu. Trên người sát khí cũng càng kinh người hơn. Lực lượng của nó đột nhiên biến lớn, tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng. Nó nhìn chằm chằm cái kia bị xé toang cánh tay Khâm Thiên Ti, liền bắt lấy một mình hắn điên cuồng công kích, để Thẩm Kỷ Nguyệt bọn người không thể không liều mạng bảo hộ hắn, để tránh hắn bị cương thi cho xé thành thịt nát. Thẩm Kỷ Nguyệt một đũa bước lui cương thi một bước, nàng cắn răng đối kia gào thảm người hô, cầm gạo nếp vẩy vào trên vết thương, ngăn cản cương độc rót vào ngươi ngũ tạng lục phủ, lại dùng lá bùa dán tại ngươi trên trán của mình. Người này đã không có tái chiến năng lực, cái này khiến Thẩm Kỷ Nguyệt đám người áp lực tăng lớn vô số lần. Một bên khác Phạm Vũ quay đầu liếc mắt, bất quá phát hiện không có chết người về sau, lại quay đầu lại đưa ánh mắt về phía Đại Tôn giả. Chỉ thấy Đại Tôn giả mặt vặn vẹo như bánh qua trèo, kia là bị hắn một quyền cho đánh thành như vậy. Phi, phi. Đại Tôn giả phân liệt thể trong miệng thốt ra mấy khối không cẩn thận cắn vào đi đá vụn. Hắn kia vặn vẹo mặt toán độc cùng thịnh nộ vạn phần rõ ràng. Người cái này cùng đồ, người căn bản không phải người. Người vì sao lại có loại này tự lực? Người có thể nào bằng vào một cái nắm đấm làm được loại tình trạng này? Ngươi là phương nào quỷ vật huyễn hóa mà thành? Bị một cái giống như tà thần tồn tại, xưng là quỷ vật là cái gì thể nghiệm? Phạm Vũ lạnh mạnh nói, ngươi không thể làm được loại tình trạng này. Là ngươi độ tinh khiết quá thấp. Chuyện siêu hay. Chương 58, hệ thống thất thần làm gì? Cho ra thêm điểm. Muốn biết ta như thế nào lấy nhân loại thân thể làm được như này cảnh bước sao? Phạm Vũ không nhanh không chậm hướng phía Đại Tôn giả tới gần. Trên người hắn tản ra một cỗ vô hình cảm giác các bách. Tóc đen đầy đầu đều đang nhẹ nhàng vũ động. Làm ta nắm tay phải, không cách nào trấn sát quỷ vật lúc. Không phải là bởi vì nó quá yếu, mà là bởi vì nó không muốn. Cái này, muốn để nắm tay phải đi chấn sát cường đại quỷ vật, kỳ thật cũng không phải làm không được. Nhưng là có thể làm được biện pháp chỉ có một cái. Đó chính là dùng giọng ra lệnh phân phó nó, dùng tay trái đem không cam lòng không muốn nắm tay phải bắt lấy, bức bách nó đi phục tùng. Nếu như nó dám can đảm tự tuyệt, vậy liền đi ẩu đả nó, đi không ngừng mà ẩu đả nó. Đem da của nó xé mở, đem cơ thể của nó bóp nát, đem xương cốt của nó vặn nát. Dạng này lời nói, nắm tay phải liền chấn sát thần linh Phật Đà, cũng có thể làm đạt được a. Phạm Vũ trên mặt bộ kia hoạch tiện nụ cười càng lúc càng đượm. Toàn thân trên dưới ngưng tụ khí thế đã hóa thành thực chất. Tại hắn hai bước bên trong từng cây cỏ dại đều bị khí thế của hắn ép tới ngã sấp xuống tới. Đại Tôn giả vặn vẹo mặt phủ lên một tia kinh ngạc, Phạm Vũ mới vừa nói một câu kia câu nói, hắn đều nghe lọt được. Cũng chính là bởi vì nghe đi vào, cho nên hắn trợn tròn mắt. Hắn rất muốn nói một câu, ngươi phải không nghe một chút, ngươi đến cùng đang nói cái gì quỷ đồ vật. Hắn cảm thấy Phạm Vũ vô cùng không bình thường, nhưng hắn đã tới không kịp nói, tại hắn lộ ra một tia kinh ngạc cảm xúc trước mắt, Phạm Vũ tiện tay đem đoạn ma hùng kiếm quăng ra, cả người giống như phi nhanh xe lửa bạo trùng mấy bước. Nắm đấm của hắn đã lại một lần nữa nắm chặt. Bắp thịt cả người đều đang rung động. Huyết dịch sôi trào làm hắn mỗi một tấc làn da đều nổi lên một chút đỏ ửng. Trên thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt bạch khí, để dáng người của hắn trở nên tương đối vặn vẹo. Nắm tay phải, lại lần nữa một quyền. Văng ra. Đại Tôn giả vẫn như cũng là không kịp ngăn cản cái này một nắm đấm cực lớn, hắn bản đã bị đánh vặn vẹo khuôn mặt lại một lần nữa lõm lún xuống dưới, lộ ra càng thêm vặn vẹo, liền như là một cái vòng xoáy đầu dạng. Còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, Phạm Vũ quyền trái cũng đã đánh ra. Hai quyền, ba quyền, năm quyền, 10 quyền. Trong nháy mắt liền đánh ra trọn vẹn 10 quyền. Nhưng Phạm Vũ động tác vẫn không có ngừng lại, hắn không mang theo hô hấp lấy hơi giống như nắm chặt nắm đấm, đối Đại Tôn giả phân liệt thể điên cuồng công kích. Nắm đấm mỗi một lần oanh ra đều giống như một cái bom tại bạo tạc đồng dạng. Tiếp liền không ngừng không khí nổ đùng bên tai không dứt. Đại Tôn giả phân liệt thể trên thân phá vỡ từng cái nắm đấm lớn chỗ trống. Đây là bị Phạm Vũ một quyền tiếp lấy một quyền đánh nổ. Hai cánh tay của hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh, chợt nhìn giống như có hàng ngàn hàng vạn nắm đấm không ngừng oanh ra. Đại Tôn giả thân thể không ngừng mà rút lui. Phạm Vũ bộ pháp vững vàng tình trạng bước đuổi theo. Bành 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 bành. Bành 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 bành. Lục thể cùng lục thể ở giữa kịch liệt va chạm, thể hiện ra một loại đặc biệt bạo lực khí tức, Đại Tôn giả cao hơn 2 mét thân thể, bị Phạm Vũ song quyền đánh từng khúc bạo liệt. Một đống đống đẽo thịt bị quyền phong không lưu tình chút nào xé nát. Đại Tôn giả phân liệt thể nguyên bản coi như rất thân thể cao lớn, giờ phút này lại mắt trần có thể thấy đang nhanh chóng thu nhỏ. Đẽo thịt tăng trưởng tốc độ, hoàn toàn không sánh bằng Phạm Vũ bây giờ ra quyền tốc độ. Hắn tựa như hoàn toàn không biết cái gì gọi là giá rời, cũng không biết cái gì gọi là kiệt lực. Phạm Vũ song quyền, còn tại như là gió táp mưa rào đồng dạng điên cuồng chuyển vận, trong lúc này hắn liền một lần hô hấp đều không có. Đại Tôn giả thân thể càng lúc càng tiểu. Hắn trương kia vặn vẹo khuôn mặt xung quanh nhũ thịt, đã còn thừa không có mấy, trương kia vặn vẹo khuôn mặt ở thời điểm này, liền trở nên càng thêm dễ thấy, giống như một cái lớn bia ngắm đồng dạng. Phạm Vũ đến tiếp sau đánh ra mỗi một quyền, tất cả đều rơi vào hắn trên gương mặt kia. Đánh cho hắn gọi đều kêu không ra tiếng. Đột nhiên, Phạm Vũ ra quyền động tác dừng lại, hắn một cái nâng cao chân, sau đó bỗng nhiên hướng xuống chém vào. Góp chân chính giữa Đại Tôn giả phân liệt thể khuôn mặt, chuyên chiếu mặt đánh. Tựa như khí cầu nổ bể ra đến đồng dạng thanh âm vang lên, Đại Tôn giả gương mặt kia ầm vang nổ tung. Giọt giọt tính ăn mòn cực mạnh dịch nhờn hướng bốn phía vẩy ra, nhỏ xuống tại hoa cỏ phía trên lúc. Hoa cỏ trong nháy mắt khô héo, nhưng có mấy giọt rơi vào Phạm Vũ trên người thời điểm, nhưng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngài thành công đánh giết Đại Tôn giả phân liệt thể, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do, 10.9 điểm. Hô, thoải mái. Phạm Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua như thế nhịn đánh đông cát. Có lẽ là bởi vì hắn trước đánh một chút lợi hại quỷ vật thời điểm, đều là sử dụng đoạn ma hùng kiếm đến cho đối phương mấy lần muốn mạng bạo kích. Hắn còn là lần đầu tiên chỉ dùng nắm đấm đi đối phó loại này lợi hại quỷ vật. Nó như thế nào đây? Cực kỳ thoải mái, nhất là làm bị hắn ẩu đả đối tượng là Đại Tôn giả phân liệt thể, Phạm Vũ đã cảm thấy càng thêm sướng rồi. Đi gánh hát nghe hát cũng không gì hơn cái này, thật muốn thoải mái còn phải là cùng cường đại quỷ vật tiến hành huyết nục cùng huyết nục ở giữa vật nhau. Thính danh: Phạm Vũ. Mệnh: 94. Lực: 30. Kỹ: tinh túc kiếm quyết lở vở 1, 0 10. Điểm thuộc tính tự do, 16. 1. 16 một điểm thuộc tính số dư còn lại để Phạm Vũ rất hài lòng, hắn trước mắt tương đối muốn làm sự tình, liền là đem lực thuộc tính thêm điểm đến 50 điểm. Như thế, hắn liền có thể chuẩn bị tay thăng cấp tinh túc kiếm quyết kỹ năng này. Bởi vì tinh túc kiếm quyết chỉ cần lên tới lở vở 2, liền sẽ giải tỏa một số không làm lạnh bị động, lực thuộc tính gia tăng 20%. 50 điểm lực thuộc tính 20%, liền là 10 điểm lực thuộc tính. Như thế, mới là hợp lý nhất đi ứng dụng kỹ thuộc tính, đi tăng lên lực thuộc tính, mà không phải đi đần độn trước thăng kỹ năng. Hiện tại Phạm Vũ mới 30 điểm lực thuộc tính, coi như hắn tiêu điểm thuộc tính tự do thăng cấp tinh túc kiếm quyết đến Level 2, đạt được 20% lực thuộc tính gia trì, cho ăn bể bụng cũng liền nhiều 6 điểm lực thuộc tính. Người bình thường cũng có thể coi là được đi ra. Làm sao thăng cấp mới là có lợi, mới là hợp lý. Phạm Vũ liếc mắt kia một đống tản mát bốn phía, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu có thể nói thế nào. Sau đó xoay người, nhìn về phía Khâm Thiên Ti đám người bên kia, hoặc là nói, là đem ánh mắt của hắn đặt ở đầu kia cương thi trên thân. Khâm Thiên Ti bên trong đã có mấy người thụ thương. Phạm Vũ nhìn thấy Tạ Cửu Nhất chân đều gãy, cái kia Tổng Kỳ Thẩm Kỳ Nguyệt cũng chật vật không chịu nổi, nàng chính một bộ đầu rơi máu chảy bộ dáng, nửa gương mặt đều bị huyết dịch cho nhuộm đỏ. Hai tay của nàng bàn tay cũng là huyết hồng một mảnh, hiển nhiên, làm nàng ra sức chém vào cương thi thời điểm, cương thi nhận tổn thương cũng không phải là đặc biệt cao. Ngược lại, nàng bị kia loại phản chấn trở về lực đạo, chấn động đến trên bàn tay huyết nục đều từng khúc đã nứt ra. Huyết dịch chảy ngang, rất là dọa người. Như vậy, nhiếp gia thôn quỷ vật, chỉ còn lại đầu này cương thi đi. 30 điểm lực thuộc tính quỷ vật, thật là lần đầu tiên gặp a. Đều đã giống như ta nữa nha. Phạm Vũ nỉ non nói, nó nhiều hút một điểm máu, liền có thể mạnh lên. Mà ta một thân 30 điểm lực thuộc tính, thế nhưng là dựa vào cố gắng cùng mồ hôi, mới có thể có đến a. Cho nên, hệ thống còn đứng ngây đó làm gì? Cho ra thêm điểm. Chuyện siêu hay. Chương 59, như mang theo chó chết đồng dạng đầy đất đập loạn. Tính danh, Phạm Vũ. Mệnh, 94. Lực, 40. Kỹ, tinh túc kiếm quyết lở vở 1, 0 10. Điểm thuộc tính tự do, 61. Phạm Vũ đem 10 điểm thuộc tính tự do thêm tại lực thuộc tính bên trên, hắn cảm giác mình toàn thân đều mỗi một tấc xương cốt đều đang phát ra từng đợt lốp bốp giống như giòn vang. Hô hấp của hắn không tự chủ được dồn dập một chút, như man hoang hung thú giống như khí thế, dần dần càng ngày càng nghiêm trọng. Phạm Vũ cảm giác chính mình thân thể trở nên cực nóng vô cùng. Cả người đều thân thể liền tựa như hóa thành một cái cháy hừng hực trị kim lò luyện đồng dạng. Trên thân tràn ra lượng lớn mồ hôi, nhưng trong chớp mắt liền bị bốc hơi thành xương trắng. Dưới làn da gân xanh đang không ngừng rung động, tựa như từng cái sống tới long mãng. Ngập trời hung sát chi khí, so với cương thi đều chỉ có hơn chứ không kém. Tóc đen đầy đầu, đều tại không gió mà bay, như điên dại giống như loạn vũ. Một mảnh lá rụng chậm rãi bay xuống tại Phạm Vũ đầu vai. Trong lúc đó, Phạm Vũ trên đầu vai làn da run lên bần bật, kia mảnh khô héo lá rụng trực tiếp sụp đổ, hóa thành từng mảnh mảnh vụn phiêu tán. Hắn hít sâu một hơi. Loại cảm giác này, rất là quen thuộc. Thêm điểm, liền là thoải mái. Đoạn ma hùng kiếm đã bị Phạm Vũ một lần nữa nhặt lên. Hắn cảm thụ một phen tự thân các nơi tăng phúc. Chậm rãi nỉ non, không biết, diệt đi một đầu cương thi, sẽ tuôn ra nhiều ít điểm thuộc tính. Tạ đại nhân, ngài còn có thể đứng lên sao? Một tên Khâm Thiên Ti thành viên thương thế rất nặng, nhưng vẫn là cắn răng bóp lấy ấn quyết, hắn lo âu nhìn xem bên cạnh Tạ Cửu Nhất, lo lắng hỏi một câu. Có thể. Tạ Cửu Nhất dùng cả tay chân rẽ rùa đứng lên, nhưng hắn nói lấy một loại kim cây độc lập tư thế đứng đấy. Bởi vì một cái chân của hắn đã gãy, bắp chân chỗ trực tiếp gãy xương giống như nghiêm trọng gãy xương. Trắng dày gãy xương, đã đâm rách huyết nhục cùng làn da, dương lộ ra. Máu tươi tại miệng vết thương lưu lại. Chân kịch liệt đau nhức cùng huyết dịch chảy hết quá nhiều, làm hắn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Mắt lúc trước đầu vạn phần kinh khủng cương thi. Trong mắt hắn, đều lộ ra có lay động bóng chồng. Tạ Cửu Nhất cắn chặt răng, hắn có thể cảm nhận được tự thân pháp lực còn thừa không có mấy, toàn thân kinh mạch đều tại co rút đau đớn, nhưng hắn không thể không nhất định phải ép khô mình còn sót lại pháp lực, dùng cái này ứng đối đầu này kinh khủng cương thi. Cương thi kinh khủng đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, thế nhưng là thân là Khâm Thiên Ti bọn hắn lại không thể mặc kệ loại sự tình này. Rốt cuộc chức trách của bọn hắn chính là như thế. Vì cái này một phần chức trách nỗ lực sinh mệnh của mình, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng nếu như đánh đổi mạng sống trước đó, không cách nào đem cương thi cho giết đi, kia chết đều chết không nhắm mắt. Thái thượng lão quân dạy ta giết quỷ, cùng ta thần mới. Tạ Cửu Nhất một tấm đùa chú bắn ra, như phi tiêu đồng dạng bắn trúng cương thi tim. Phù lục nhất thời tuôn ra một đoàn chí dương chí cương liệt diễm. Thế nhưng là cương thi vẹn vẹn giống lên một tiếng, liền không có đáng ngại. Hoàn toàn liền là bất phá phòng a. Một bên khác Thẩm Kỷ Nguyệt đè thấp dáng người, trong tay tuyên tiêu búa hướng phía cương thi chân chém tới. Tuyên tiêu trên búa hiện đầy pha tạp vết rách, kia là bị cương thi lợi chảo cầm ra tới. Có thể nghĩ cái này cương thi đến tột cùng có nhiều sắc bén, liên năng pháp khí đều có thể hư hao rơi. Bang. Tràn đầy khe lưỡi búa cùng cương thi đầu gối phát sinh kịch liệt va chạm, cương thi một cái lảo đảo suýt nữa một đầu ngã quỵ, nhưng ở sắp ngã sắp xuống tới một khắc này, lại quỷ dị đứng thẳng người. Thẩm Kỷ Nguyệt bị tuyên tiêu bổ búa trôi truyền đến một cỗ lực phản chấn lần nữa làm bị thương, nàng nay đã tràn đầy vết thương lại vết máu loang lổ trên bàn tay, lại một lần toát ra một cái không nhỏ khe. Bàn tay mỗi giờ mỗi khắc truyền đến đau đớn, vẫn luôn bừng tỉnh lấy Thẩm Kỷ Nguyệt, để nàng vẫn luôn cắn răng kiên trì. Nàng đã cảm thấy rất là mỏi mệt, mặc dù không có giống cái khác Khâm Thiên Ti người đồng dạng, cơ hồ ép khô trong cơ thể pháp lực, nhưng pháp lực của nàng cũng còn thừa không nhiều lắm. Bắp thịt cả người càng là đau nhức dị thường. Động tác đã không có ban đầu linh hoạt như vậy, nhiều lần đều suýt nữa bị cương thi làm bị thương. Nàng cảm thấy mình bây giờ trạng thái này, nếu là bị cương thi lần nữa làm bị thương, sợ là người liền phải tại chỗ cát. Đương nhiên, Thẩm Kỷ Nguyệt con người co rụt lại. Nàng vội vàng đối một bên một cái thuộc hạ hô, mau tránh ra.
Thẩm Kỷ Nguyệt cái kia thuộc hạ cũng chú ý tới nguy hiểm đánh tới, nhưng là hai chân mang thương hắn căn bản là tránh không vui. Đầu kia đang sợ cương thi đã bay nào mà đến, sắc bén màu đen móng tay càng là làm người sợ hãi. Cái kia thuộc hạ đã ý thức được khí tức tử vong ngay tại nhanh chóng tới gần. Thẩm Kỷ Nguyệt đã không kịp nghĩ nhiều, sản xuất hậu quả nghiêm trọng đến đâu cấm thuật, giờ phút này cũng không phải dùng không thể. Nàng lập tức tay so kiếm chỉ, thưa không vẽ bừa, thần đạo bách sát mời âm phủ. Lại tại cái này, động tác của nàng đỗng nhiên dừng lại. Không phải nàng lý trí chiếm cứ đại não, biết cấm thuật tính nguy hiểm quá lớn, mà là nàng trông thấy một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cương thi sau lưng. Kia là Phạm đạo trưởng, bay lên không hướng phía một cái khâm thiên ti thành viên bay nhào đánh tới đáng sợ cương thi, thân hình giữa không trung bên trong đỗng nhiên dừng lại. Bởi vì một con bàn tay lớn đã cầm mắt cá chân nó, để nó không cách nào tiến thêm một bước. Bắt lấy nó mắt cá chân người, rõ ràng là Phạm Vũ. Cương thi mắt cá chân tựa như lạnh buốt khối băng đồng dạng, chỉ ít Phạm Vũ cảm giác mình lại bắt lấy một cái khối băng. Hắn hơi chút dùng sức, liền đem cương thi nhấc lên, sau đó bỗng nhiên hướng một bên mặt đất đập tới. Vành! Cương thi mình đồng ra sắc thân thể cùng mặt đất phát sinh tiếp xúc thân mật, trực tiếp liền bị nện ra một cái hình người hố cạn. Còn chưa chờ đầu này cương thi có dư thừa động tác, Phạm Vũ đã đem nó từ dưới đất rút lên, sau đó lại một lần đập xuống đất. Lần nữa rút lên, lần nữa nện xuống. Vành! 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 Hố cạn càng ngày càng sâu, càng lúc càng lớn, cương thi khoang miệng bên trong phát ra như dã thú đồng dạng gầm thét, nhưng không khi nó muốn dậy ra thời điểm, Phạm Vũ liền đã dẫn theo nó hướng xuống đập mạnh. Cái này hung hãn một màn, thấy một đám khâm thiên ti người nhao nhao trợn mắt hốt mồm, trên người bọn họ đủ loại kịch liệt đau nhức, cũng nói rõ cương thi khủng bố cỡ nào. Thế nhưng là đầu kia kinh khủng cương thi tại Phạm đạo trưởng trong tay làm sao cùng cái đồ chơi đồng dạng, nhất là cương thi thân cao cùng Phạm đạo trưởng thân cao trên lệch quá lớn, loại này quỷ dị hình tượng liên tựa như Phạm đạo trưởng dẫn theo một đầu chó dại cái đuôi, sau đó khoác lắc đem chó hướng trên mặt đất của nện. Dù là bọn họ cũng đều biết kia là một đầu cương thi, không phải cái gì chó, nhưng kia loại hình tượng tức thị cảm quá mãnh liệt. Cái này Tạ Cửu Nhất nhìn một chút mình đầu kia chân gãy, lại nhìn không có lực phản kháng chút nào cương thi. Hắn hoài nghi mình có phải hay không bị cương độc thẩm thấu nhập đại não, dẫn đến mắt trước xuất hiện ảo giác. Thế nhưng là mình đã kịp thời dùng gạo nếp ngăn chặn chân vết thương, cũng kịp thời cho trên người mình dán một trường trương ách chế độc tố phụ lục. Theo lý mà nói, cương độc lan tràn đến tốc độ, lẽ ra sẽ không như thế cấp tốc. Nói cách khác, hắn phát sinh trước mắt một màn, cũng không phải là cái gì ảo giác, mà là chân thực. Hẳn là Phạm đạo trưởng đã đem một bên khác con kia không biết tên quỷ vật giải quyết. Nhanh như vậy, mặc dù nói bắt đầu đặc biệt xấu hổ, nhưng Tạ Cửu Nhất không thể không thừa nhận, bọn hắn cùng cương thi đấu pháp đến nay cũng không đi qua bao lâu. Cái này, Tạ Cửu Nhất trơ mắt nhìn xem vị kia Phạm đạo trưởng lần nữa đem cương thi cao cao giơ lên, sau đó tiện tay hướng một cái phương hướng vung đi. Đầu kia cương thi giống như diều đứt dây đồng dạng, hướng cái hướng kia bay ngược mà đi. Trên lệnh, như thế lớn sao? Chuyện siêu hay. Chương 60, lần đầu gặp có người có thể đem quỷ vật phân thây. Giống, bị quật bay đi ra cương thi, rơi vào nơi xa trên mặt đất, liền đánh liên tục cút mười mấy vòng, nó phát ra một đạo gào thét. Cứng ngắt thân thể giống như lò xo giống như bắn lên, lập tức đứng thẳng người. Khéo rút đôi mắt rơi vào Phạm Vũ trên thân. Không lý trí chút nào có thể nói nó so dã thú còn muốn dã thú. Dã thú biết tự thân không địch lại sẽ còn lùi bước, nhưng cương thi cũng chỉ có khát máu cùng bạo ngược. Nó nhảy lên một cái hướng phía Phạm Vũ bay tập mà đi. Nồng đậm sát khí hóa thành bao quanh hắc vụ đưa nó bao phủ, phía sau của nó kéo lấy từng sợi bóng đen. Đối mặt đánh tới cương thi, Phạm Vũ không trốn không né. Lực thuộc tính so với hắn thấp 10 điểm tồn tại, còn không đến mức để hắn tránh né. Không cần phải vậy. Cương thi động tác tại Khâm Thiên Ti bọn người trong mắt, nhanh đến chỉ có thể thấy được một vòng huyết ảnh. Nhất là ảo ảnh kia tại đêm tối bên trong, càng lộ ra phá lệ phiêu hốt khó gặp. Nhưng Phạm Vũ lại thấy dị thường rõ ràng. Giờ này khắc này, tay hắn bên trong đều đoạn ma hùng kiếm, giờ phút này đã tuốt ra khỏi vỏ. Quanh mình âm lãnh nhiệt độ không khí, tựa như đều bởi vì đoạn ma hùng kiếm rời vỏ, mà trở nên bình thường trở lại. Cương thi vận động quy tích, đã sớm bị hắn bắt giữ đến rõ ràng. Phạm Vũ hai tay cơ bắp căng cứng, đột nhiên rút kiếm một chạm. Bá, lưỡi kiếm xe rách sắt thép thanh âm chói tai vang lên, cương thi thân thể mỗi một tấc đều là mình đồng ra sắt, phá lệ cứng rắn. Nhưng đoạn ma hùng kiếm càng không phải là ăn chay, càng đừng đề cập cương thi còn thuộc về lớn âm chi quỷ vật. Một kiếm này trực tiếp đem cương thi một cánh tay cho tháo xuống tới, tản ra nồng đậm sát khí cùng âm khí, tay cụt rơi xuống trên mặt đất. Các đứt chỗ chính xì cuồn bốc lên âm khí, trên mặt đất bùn đất đều bị âm khí ăn mòn ô nhiễm, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch cháy đen. Giống, thống khổ đến cực hạn chu lên, từ hung thần cương thi khoang miệng bên trong bắn ra. Nó phảng phất chưa hề cảm thụ qua như này đau đớn, trên người sát khí cùng âm khí đều trở nên cực kỳ không ổn định. Đã mất đi một cánh tay cương thi, không biết cái gì gọi là tâm tình sợ hãi. Nó giống như nổi điên hướng phía gần trong gang tấc Phạm Vũ, tiếp tục đánh tới. Đáng sợ giữ tợn khuôn mặt, viết đầy bạo ngược cùng đẫm máu, để người ngắm mà sợ hãi. Gần như thế khoảng cách, cương thi trên thân kia cố mục nát hương vị, đối Phạm Vũ mà nói quá gây mũi. Hắn cau mày, trở tay một kiếm, lại có một cánh tay lần nữa cao cao căng lên, cái tiếp như cũng là cương thi một cánh tay. Đã mất đi hai đầu cánh tay cương thi trực tiếp đã mất đi cân bằng, một đầu ngã quỵ. Nó ý đồ dễ dỗi lấy đứng người lên, thế nhưng là Phạm Vũ như thế nào như nó nguyện. Phạm Vũ một cước đạp xuống, trực tiếp đem vừa muốn đứng dậy cương thi dẫm đến ngã sấp trên mặt đất. Và anh, nhất thời cương thi đem mặt đất ấn ra một cái hố cạn, trương kia đáng sợ giữ tợn khuôn mặt đều thật sâu lâm vào dưới mặt đất. Nó đang thế nào tại dãy rủa, cương thi điên cùng dãy rủa lực đạo to đến dọa người, chỉ sợ tùy tiện liền có thể đem nặng ngàn cân vật tung bay. Thế nhưng là tại Phạm Vũ dưới chân, nó lại hoàn toàn không cách nào bắt đầu nửa phần.
Phạm Vũ dẫm lên cương thi mu bàn chân tiếp tục phát lực, cương thi không ngừng hướng càng phía dưới lõm. Liền cái này, nói thật, Phạm Vũ cảm thấy hơi có chút ít thất vọng. Hắn còn tưởng rằng cương thi sẽ cùng hắn tưởng tượng bên trong như kia sắc bén. Nói thế nào, cương thi lực thuộc tính đều cao tới 30 điểm, so với mới cái kia đại tôn giả phân liệt thể, cao hơn mấy điểm lực thuộc tính. Không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói, cùng khát máu dã thu đồng dạng, chỉ có một thân cường hoành thuộc tính, không cách nào mười đủ mười phát huy ra. Cuối cùng, Phạm Vũ hạ dạng này một cái kết luận, cũng không biết nó cùng đại tôn giả có quan hệ gì, nhìn loại này không lý trí chút nào quỷ vật, hẳn không phải là đại tôn giả cái gì tín đồ a, mà lại đem tín đồ phát triển đến cương thi trên thân, kia nghiệp vụ có chút quá tại rộng khắp đi. Cương thi cùng đại tôn giả quan hệ, nên cùng Phạm Vũ nghĩ không giống. Bất quá, hắn quản nhiều như vậy làm gì? Phạm Vũ thu hồi suy nghĩ, trong tay đoạn ma hùng kiếm thẳng tắp hướng xuống một đâm. Sắc bén mũi kiếm xuyên thấu cương thi cái hốc, cũng từ cương thi phía trước xuyên ra, sau đó chui vào mặt đất. Ừm. Hệ thống đánh giết nhắc nhở cũng không có vang lên, nói rõ đâm thẳng yếu hại một kiếm, không có cho cương thi mang đến chí tử một kích. Phạm Vũ lại cho nó hậu tâm miệng đến trên một kiếm, vẫn là không chết. Hắn lâm vào trầm tư. Rốt cuộc, không có đối phó cương thi kinh nghiệm. Phạm đạo trưởng, đối phó cương thi loại này quỷ. Thẩm Kỷ Nguyệt nhìn thấy một màn này, coi là Phạm Vũ vị này lao thiên sư chi đồ, hẳn là không hiểu rõ lắm cương thi loại này quỷ vật. Nàng vốn định nhắc nhở một chút Phạm Vũ, như thế nào mới có thể diệt sát một đầu cương thi. Kết quả, chỉ thấy Phạm Vũ đông nhiên dịch chuyển khỏi ngăn chặn cương thi chân, cương thi bỗng nhiên thẳng tắp đứng lên, sau đó Phạm Vũ một cái đủ để khiến vô số người đều kẹp chặt hai chân liêu âm cước đưa ra, chính giữa cương thi hạ bộ. Cương thi thân thể không bị khống chế đằng không mà lên, cách mặt đất khoảng chừng cao nửa trượng độ có thừa. Phạm Vũ hai tay cơ bắp kéo căng, gân xanh quấn quanh. Trong tay đoạn ma hùng kiếm lấy các loại tinh diệu xảo trá, nhưng lại không mất bạo lực góc độ, nhanh chóng hướng cương thi vung chạm. Lưỡi kiếm giống như hóa thành một mảnh báo kim loại, lay động kiếm ảnh, giờ phút này hàng ngàn hàng vạn, làm người hai mắt thấy đáp ứng không xuể. Cương thi trong nháy mắt bị bao phủ trong đó. Nửa cái hô hấp sau, Phạm Vũ thu kiếm, từng khối chỉ có cỡ ngón tay cứng ngắc khối thịt, như là mưa đá đồng dạng, từ cao hơn nửa trượng độ cao rơi xuống mà xuống. Cương thi trực tiếp bị hắn phân thây. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Ngài thành công đánh giết sắp bước vào phi cương cương thi, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do, 12 điểm. Tất cả khối thịt tất cả đều rơi xuống đất, hệ thống đánh giết nhắc nhở, theo mà đến. Thẩm Kỷ Nguyệt không phải là chưa từng thấy qua lợi hại người tu đạo, cũng không phải là chưa từng thấy qua 10 phần kinh khủng quỷ vật, càng không phải là chưa từng thấy qua hung tàn đến cực điểm yêu ma, nhưng là đã lợi hại, vừa kinh khủng, còn hung tàn đạo sĩ. Nàng thề, nàng cái này là lần đầu tiên gặp, nàng càng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem một đầu cương thi cho phân thây. Đây chính là phân thây a. Mặt đất kia từng khối cương thi khối thịt chỉnh tề vô cùng, chỉnh tề đến đủ để bưng lên bàn ăn kia loại. Không biết, còn tưởng rằng đây là đầy đất thịt heo, hoặc là thịt trâu, thịt dê. Biết đến, sẽ chỉ toàn thân tóc gáy dựng đứng, không hiểu một trận phát lạnh. Nhìn xem Phạm đạo trưởng trong tay cầm kích thước hoa trương đại kiếm. Thẩm Kỷ Nguyệt khó nhịn kinh hãi trong lòng cảm xúc, nhịn không được cám nuốt một miếng nước bọt. Nàng cũng rất muốn duy trì mình Khâm Thiên Ti tổng kỳ nên có kia loại lòng dạ. Nhưng loại chuyện này, làm không được a. Nội tâm bên trong rung động đang không ngừng nhập ra, đến mức Thẩm Kỷ Nguyệt đều không để mắt đến trên người mình các nơi đau đớn. Nàng nhìn xem Phạm Vũ kia khôi ngô cao lớn bóng lưng, trong lòng một trận hít vào khí lạnh. Còn lại Khâm Thiên Ti người, phản ứng cùng Thẩm Kỷ Nguyệt, độc nhất vô nhị, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thẩm Kỷ Nguyệt một cái Khâm Thiên Ti tổng kỳ, đều như này duy trì không được mình lòng dạ. Chớ nói chi là bọn hắn những này Thẩm Kỷ Nguyệt thuộc hạ. Đầu kia cương thi, liền cứ như vậy bị tùy tiện giải quyết hết sao? Chúng ta làm cái gì? Một cái Khâm Thiên Ti người hư thoát giống như ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt thất thần, nỉ non tự nói: "Chúng ta, tựa như là cho vị đạo trưởng này trì hoãn một chút thời gian a." Kéo dài thời gian, làm sao cảm giác? Chúng ta giống như là tại cản trở. T. Ta phá ma phủ đều đối kia cương thi vô dụng, vị đạo trưởng này mấy kiếm liền đem nó chém nát rồi. Trong tay hắn chuôi kiếm này, làm sao cảm giác tốt nhìn quen mắt, giống như Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế Bắc Phương Hắc Chỉ Cổn Giác Đoạn Ma Hùng Kiếm. A. Hắn đem Chân Vũ Đại Đế kiếm lấy ra dùng. T. Kinh khủng bực nào đạo hạnh. Đây quả thật là một cái người sao?